Chương 2285, giới hạn cao, bên dưới thấp. Chương 2285, giới hạn cao, bên dưới thấp. Hắn lại nhìn phía Vân Thiên Vương, nói: "Các ngươi nhân tộc thật sự là thú vị, đã có thể xuất hiện giống hắn cái kia giống như yêu nghiệt, lại có thể xuất hiện như vậy đê tiện chó săn." Đối mặt như vậy vấn đề, Vân Thiên Vương bình tĩnh trả lời: "Nhưng giống như vậy yêu nghiệt, vô số năm qua cũng cứ như vậy một vị. Nhưng giống như vậy đê tiện người, lại là không đếm hết. Chính là bởi vì như thế, tại hạ cái này mới phát giác được, nhân tộc không có khả năng tranh giành đỉnh thành công." Bang Âm tán thành gật đầu, Vân Thiên Vương nói đúng, nhân tộc hạn cuối quá thấp, lại có thể đi lên trèo lên đỉnh. Bất quá cũng chính bởi vì có những thứ này chó săn, chúng ta mới có thể như cá gặp nước, không phải sao? Đúng không? Vân Thiên Vương lập lờ nước đôi trả lời. Thiên Nam vực, vạn quật nham dưới vách. Nóng rực dung nham lăn lộn không ngừng, nơi này trừ nóng bức bên ngoài, cũng là lại không hắn. Chỉ là tại dung nham phía dưới, lại là có một đạo mười phần ổn định vết nước không gian. Cái này nói vết nước bên trong có một chỗ tiểu hình động tiên phúc địa, đầy đủ dung nạp ngàn người. Mà Bàng Âm trong miệng thấp hèn ba người, giờ phút này ngay tại bên trong. Bọn họ vẫn chưa trốn rời Thiên Nam vực, mà chính là trốn vào sớm liền chuẩn bị tốt chỗ ẩn giấu bên trong. Giống loại địa phương này, bọn họ không ngừng chỗ này, mà chính là có tới trăm chỗ nhiều. Đây cũng là vì sao bọn họ có thể tại Nhân Hoàng Điện rất nhiều vây quét phía dưới, y nguyên có thể tồn tại duyên cớ. Chỉ là sống sót sau hai nạn bọn họ vẫn chưa hoan hỉ, ngược lại là thần sắc càng ngưng trọng thêm, đối với tương lai càng là không gì sánh được mê mang. Động tiên trên đồng cỏ, khí quỷ nằm ở trên, cười lạnh liên tục, ha ha, kinh doanh như vậy lâu, lại là một đêm tăng dã, thánh nhân giáo cũng coi là triệt để diệt vong. Dù là tại Văn Khúc, Lục Giang hắn châu vực còn có tồn tại, nhưng hạch tâm lực lượng đều bị chạm, những thứ này tông sư vấn đạo con kiến hôi, thì có ích lợi gì? Chàng băng chặn lấy mặt nạ xuống, trở về tầm thường thời gian, thành thành thật thật tu luyện, chớ có lại có bất luận cái gì yêu cầu xa vời. Một bên quận mình ngồi đấy Hồng Liên nghe vậy cả giận nói: "Khí quỷ, ngươi đây là muốn phản bội thượng tộc sao?" "Phản bội?" Khí quỷ khinh thường liếc nàng một cái, nói: "Trong miệng ngươi thượng tộc có thể vẫn chưa tại trốn rời lúc, đưa ngươi cùng nhau mang đi." Hồng Liên thân thể mềm mại khẽ run, nhưng vẫn là cả giận nói: "Lúc đó Huyền Minh tộc hoàng buông xuống chẳng cảnh ngươi không thấy được. Nếu không phải là Huyền Minh hoàng buông xuống, ngươi ta sớm đã chết ở chỗ đó. Cái kia cùng chúng ta có gì liên quan?" Khí quỷ vẫn như cũng là chẳng thèm nó tới, cái kia là đối phương cũng muốn trốn, không thể không dùng đến thôi. Nếu thật để ý ngươi ta sinh tử, đã sớm thuận tay đem chúng ta cùng nhau mang đi, mà không phải chúng ta ba người chật vật mà chạy. Ngươi im ngay. Hồng Liên thanh âm biến đến bén nhọn, khí tức cũng dần dần điên cuồng. Nhưng Hí Quỷ không sợ hãi chút nào, cười lạnh vẫn như cũ. Hồng Liên, cần gì lừa mình dối người? Ngươi thật sự cho rằng thành tâm tương đối, thậm chí là lấy thân báo đáp liền có thể trở thành người trên người, thành vì bọn họ một phân tử? Liên chúng ta như thế trung thành, nguyện ý dâng lên hết thảy, bọn họ cũng có thể không thèm để ý chút nào vứt bỏ. Liên xem như nhiệm vụ lần này thật thành, bọn họ cũng sẽ trực tiếp rút lui, lưu lại ngươi ta tự sanh tự diệt. Dị tộc cuối cùng chỉ là dị tộc, chúng ta vĩnh viễn không có thể trở thành bọn họ một phần tử. Ta không cho phép ngươi nói như vậy thượng tộc. Nhưng Hồng Liên sớm đã nhập ma, triệt để luân vị thượng tộc nô lệ, lại há chịu Hí Quỷ như thế nói xấu trong nội tâm nàng thần minh. Roi dài đã nơi tay, sát ý không che giấu chút nào. Rõ ràng là muốn giết Hí Quỷ, lấy chứng thượng tộc vẫn chưa đem nàng vứt bỏ. Nhưng Hí Quỷ làm thế nào có thể e ngại, đồng dạng đứng dậy, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đưa ngươi đánh tỉnh. Đầy đủ. Ngay tại hai người sắp động thủ thời khắc, Bạch Ngọc quát lên một tiếng lớn, một cỗ thiên uy bộc phát ra. Lại để hai người sắc mặt đại biến, đội vàng bạo phát thiên uy ngăn cản, lại là cực kỳ miễn cưỡng. Như là Minh Chi ở đây, nhìn thấy một màn này tất nhiên sẽ minh ngộ. Vì sao hắn rõ ràng tại trên thực lực áp chế lại bốn người, lại là đánh cho phá lệ bị quất. Giống như là quyền đầu đánh vào trên đông, bất kể như thế nào đem hết toàn lực, nhưng thủy chung khó có thể dung chuyển. Mà hết thể này nguyên nhân lại chính là Bạch Ngọc. Hắn tại cùng Minh Chi giao chiến lúc thế mà một mực giấu rốt, vẫn chưa tránh thức bộc phát ra, thủy chung tại miễn cưỡng có thể chống cự cực hạn bồi hồi. Chính là vì không làm người khác chú ý, cũng chỉ có Lục Quái thật sự cho rằng Bạch Ngọc đem hết toàn lực, thậm chí muốn mượn đao giết người. Bạch Ngọc dưới mặt nạ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hí Quỷ, lạnh tiếng nói ra: "Hí Quỷ, ngươi đây là muốn phản bội thượng tộc sao?" Hí Quỷ đối mặt Bạch Ngọc cái kia băng hàn ánh mắt, đúng là không dám cùng chi đối mặt, chỉ có thể nói: "Ta bất quá là phát tiết bất mãn trong lòng thôi, mà lại hiện tại thánh nhân giáo đã diện, thượng tộc làm thế nào có thể để ý chúng ta chết sống? Như thế tình cảnh, ngươi làm sao có thể để cho ta không giận? Mặc kệ thượng tộc không thèm để ý ngươi ta chết sống, chúng ta đều muốn trung tâm với thượng tộc. Thánh nhân giáo bị diệt, vậy liền lại sáng tạo nhất giáo. Nhân tộc đê tiện, chỉ cần cho đủ bọn họ muốn hết thảy, hứa hẹn trở thành người trên người. Bọn họ liền sẽ chen chúc mà tới, thêm vào chúng ta." Khí quỷ lại nói: "Nhưng là chúng ta đã là hao tổn hết tất cả, lại có cái gì tiền tài có thể làm cho bọn họ thêm vào? Có lẽ bánh nướng có thể, nhưng cũng chỉ là một số nhỏ ngu xuẩn thôi. Điểm ấy, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Bạch Ngọc đáp. Ngay tại hắn rơi vào khổ tư lúc, đột nhiên thân thể run lên, đem một tấm lệnh bài lấy ra. Tại đánh ra phức tạp ấn ký về sau, Bạch Ngọc cùng hỉ nói ra: "Hai vị, hát thử liên hệ ta, để cho chúng ta đi chỉ định vị trí tập hợp. Vị kia bảng đại nhân muốn gặp chúng ta." Khí quỷ khẽ giật mình, Hồng Liên lại là đại hỉ, quá tốt. Ta liền biết thượng tộc đại nhân không có quên chúng ta. Khi đó chỉ là tình huống quá mức nguy cấp thôi. Nhưng bên ngoài bây giờ mười phần nguy hiểm, khắp nơi đều là đuổi bắt người ta binh lính tu sĩ. Hiện tại ra ngoài, bại lộ có khả năng quả thực quá lớn. Khí quỷ lo lắng nói. Hừ. Bạch Ngọc cười lạnh nói, ta tại Thiên Nam vực bố cục như vậy lâu, làm thế nào có thể liền rời đi đều làm không được. Hai vị cứ việc yên tâm, đi theo tại ta là đủ. ngươi có biện pháp liền tốt. Khí quỷ gặp Bạch Ngọc như thế chắc chắn, cũng chỉ có thể đè xuống lòng nghi ngờ. Hắn mặc dù bất mãn, nhưng càng rõ ràng hiện tại ba người là trên một sợi thừng châu chấu, một mình trốn rời xuống chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Hồng Liên thì là khó nén kích động, trong mắt một lần nữa giấy lên cùng nhiệt, nhất định là thượng tộc đại nhân có mới chỉ thị. Chúng ta đi mau, chớ có để đại nhân đợi lâu. Bạch Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, trong động thiên đơn giản chuyển tống trận nổi lên ánh sáng nhạt. Hắn trước tiên bước vào, Hồng Liên theo sát sau. Khí quỷ tại trước trận hơi chần chờ, cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, cất bước đuổi theo. Quang mang chớp động, ba người thân ảnh từ nóng rực dung nham phía dưới biến mất. Cơ hồ tại bọn họ rời đi đồng thời, số đạo mạnh mẽ thần thức như là lược giống như theo cái này dạy đặc nham thạch nóng chảy khu vực đảo qua, bên trong một đạo thậm chí mang theo rõ ràng không gian dò xét chi lực, tại vết nứt lối vào hơi dừng lại. Nhưng động tiên cửa vào đã sớm bị Bạch Ngọc lấy đặc thù bí pháp triệt để biến mất, cùng dung nham nóng rực ba động hòa làm một thể, vẫn chưa gây nên chú ý thần thức đảo qua, không thu hoạch được gì, cuối cùng đi xa. Năm tháng như thoi đưa, đội vàng mà qua. Đối với rộng lớn người cảnh mà nói, mấy ngày này lại dường như bị đầu nhập lăn chất béo dọn, triệt để sôi trào lên. Phương Thần lấy sức một mình, phản sát ba tộc bảy tôn ngộ thần vây công kinh thiên chiến tích. Sớm đã như là đốt cả khu rừng chi hỏa, truyền khắp người cảnh mỗi một góc nơi hẻo lánh, thậm chí lấy càng nhanh tốc độ hướng về Bình Thiên địa vạn tộc phúc bắn đi. Cái này không còn là nghe đồn, mà chính là được đến Nhân Hoàng Điện cùng tiền tuyến nhiều vị tiên vương tự thân chứng thực bất thế chi công. Cả người cảnh, bởi vậy rơi vào một loại trước đó chưa từng có vui mừng cùng phấn chấn bên trong. Chương 2286, Minh Nguyệt Luân chuyển quyết chương 2286, Minh Nguyệt Luân chuyển quyết áp lực quá lâu nhân tộc khí vận, dường như rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước. Một cỗ dâng trào hừng hực đấu trí, tại mỗi một cái thành trấn, mỗi một đầu con đường, thậm chí mỗi một cái nghe nói tin tức này nhân tộc trong lòng cháy hừng hực, chờ mong lấy vị này thiên phú không kém tại Nhân Hoàng cường giả thành vương một ngày này. Vốn là làm vì nhân tộc hạch tâm nội địa thiên nam vực, giờ phút này nhân khẩu lấy tốc độ kinh người bạo tăng. Tám đại chủ thành sớm đã kín người hết chỗ, quan phương không thể không khẩn cấp mở ra xung quanh tất cả vệ thành, thậm chí lâm thời xác định khu vực thành lập doanh địa, lấy dung nạp theo người cảnh các nơi, thậm chí tiền tuyến tạm thời thay phiên trở về xem lễ mãnh liệt biển người. Trên đường phố, đông đúc, các loại phục sức, khẩu âm mọi người hội tụ thành sắc thái hải dương. Tiểu lâu phòng trà ngày đêm ồn ào náo động, đàm luận tiêu điểm chỉ có một cái. Chấp Thiên Vương. Hắn lai lịch, hắn thần thông, hắn cái kia truyền kỳ giống như chiến tích, bị thêm mắm thêm muối địa truyền tục lấy, càng truyền càng thần. Càng làm cho người ta chú mục là, Nhân Hoàng Điện lần này bày ra trước đó chưa từng có đại khí độ cùng tự tin, lại tuyên bố có hạn độ đối ngoại mở ra Thiên Nam vực, cho phép bộ phận trải qua nghiêm ngặt tra xét, ghi lại trong danh sách hữu hảo hoặc trung lập dị tộc tu sĩ, sứ đoàn nhập cảnh xem lễ. Cái này lệnh vừa ra, vạn tộc ghé mắt. Cái này mang ý nghĩa nhân tộc không chỉ có không sợ dị tộc dòm thăm dò hư thực, ngược lại có ý mượn cơ hội này, hướng vạn tộc triển lãm một đời mới vương giả uy nghi cùng không thể xâm phạm quyết tâm. Sau đó, tại Thiên Nam vực các nơi, trừ nhân tộc tu sĩ, cũng bắt đầu xuất hiện một số thu liễm khí tức, nhưng vẫn như cũ đặc thù rõ ràng dị tộc bóng người. Bọn họ hoặc đơn độc hành động, hoặc kết bè kết đội, ánh mắt phức tạp đánh giá mảnh này tiếng người huyên náo, tràn ngập sinh cơ cùng đấu trí đất này, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, không người biết được. Tiền tuyến chiến trường, dị tộc liên minh thế công rơi vào một loại quỷ dị lặng im. Đại quy mô xung đột gần như dừng lại, chỉ còn lại có quy mô nhỏ mà sắt cùng giằng co. Ai cũng biết, cái này ngắn ngủi bình tĩnh sau lưng, là ám lưu hung dũng tụ lực cùng xem chừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía Thiên Nam vực, tìm đến phía tòa kia sắp nên đón Tân Vương Thiên Kiêu Các. Trong không khí tràn ngập lễ mừng trước sao động, chờ mong, cùng với một loại mưa gió sắp đến trước áp lực cùng hưng phấn. Thiên Kiêu Các cùng với Nhân Hoàng Điện trong vòng nghìn dặm đã bị chia làm cấm khu. Từ Nhân Hoàng Điện thân vệ, Thiên Kiêu Các trưởng lão cùng với nghe tin chạy đến chủ động bảo vệ các phương tu sĩ cộng đồng trấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Thành Vương đại điện đã tiến vào sau cùng đến ngược. Nhưng làm nhân vật chính Phương Thần, tựa hồ cùng sự kiện này đồng thời không quá lớn liên quan, vẫn tại chính mình phòng ngủ bên trong, chuẩn bị phục hồi khôi tâm chú. Minh Nguyệt thức chậm rãi tỉnh lại, đông cảm giác đau đớn muốn nức. Nàng đã không biết chính mình ngủ say bao lâu, chỉ là ngẫu nhiên tỉnh lại, mơ hồ nhìn thấy một bóng người chính liếc nhìn cái gì, liền muốn nói chuyện, lại thấy đối phương sau đó vung lên, lại lần nữa mê man. Cho tới bây giờ, nàng cái này mới chính thức tỉnh táo lại, lập tức cảnh giác bốn phía, gặp lại người kia ngồi ngay ngắn, chính liếc nhìn một quyển sách. Gặp nàng tỉnh lại, lại ngay cả nhìn nhiều đều không có, tiếp tục quan sát sách trong tay. Minh Nguyệt thức không dám nói lời nào, nhìn hướng bốn phía, đồng thời kiểm tra tự thân, lại là sắc mặt trắng bệch. Thể nội đã sớm bị phía dưới các loại cấm chế, thân ở chi địa thì là một tòa tiểu đỉnh. Nhìn qua tuy không dị thường, lại mơ hồ có sóng linh khí, rõ ràng là một kiện khốn địch chi bảo. Nàng nếm thử thôi động thể nội còn thừa hỗn độn chi lực, lại là phát hiện đối phương giam cầm mười phần được. Đừng nói thôi động hỗn độn chi lực, cho dù thì là một tia linh lực, thần thức, thậm chí là lực lượng đều khó mà làm đến. Gặp một màn này, nàng cũng triệt để trắng bệch, nhưng lại chưa tuyệt vọng. Đối phương tha cho nàng một mạng, tất nhiên là có chỗ cầu. Đã có sở cầu, cái kia nàng liền có cứu mạng cơ hội. Muốn đến nơi này, nàng liều mạng đứng lên, ngay sau đó ngồi ngay ngắn tiểu đỉnh phía trên, thì như vậy yên tĩnh nhìn lấy Phương Thần, chờ đợi hắn mở miệng. Chỉ là cái này một chờ, trọn vẹn một canh giờ. Đợi đến nàng trong lòng càng lo lắng bực bội, suy nghĩ càng phát ra hỗn loạn. Phương Thần lúc này mới buông xuống thư tịch, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Minh Nguyệt đạo hữu, trong khoảng thời gian này ngủ say, không biết phải chăng là mạnh khỏe. Minh Nguyệt thức trên mặt nụ cười, lộ ra tuyệt mỹ khuynh thành một vệt cười khẽ, ngồi ngay ngắn vẫn như cũ, đa tạ đạo hữu quan tâm, tại hạ vẫn được. Ngay sau đó nàng lại trên dưới dò xét Phương Thần, thổn thức nói, trước đó liền nghe nói Phương đạo hữu tên, cảm khái nhân tộc khí bật đến, thế mà có thể ra như vậy yêu nghiệt. sau đó lại nghe nói đạo hữu bị giết, cũng để cho tại hạ tiếc hận không thôi. Cảm khái ngươi sinh sai chủng tộc, như là tại ta trong tộc làm thế nào có thể rơi vào kết cục như thế. Nhưng hôm nay đạo hữu mạnh khỏe, thậm chí tuổi tác không đến 40 liền đã bước vào nội thần. Minh Nguyệt Tước cảm khái vẫn như cũ, ta liền biết, không nên tin tưởng cái kia họ Vân. Cần phải bản tộc tự thân xuất thủ, đưa ngươi chém giết mới có thể. Phương Thần cười một tiếng, ngươi làm sao sẽ biết các ngươi tự thân xuất thủ, liền có thể chém giết ta? Minh Nguyệt Tước khẽ giật mình, nhìn chằm chằm Phương Thần ánh mắt hỏi thăm, chẳng lẽ đây không phải ngươi cùng hắn diễn một màn kịch? Phương Thần nụ cười vẫn như cũ, vẫn chưa đáp lại, mà là tiếp tục lời nói, liền xem như các ngươi người tới giết ta, ta cũng đồng dạng có thể giả chết thoát thân. Minh Nguyệt Tước gặp Phương Thần không giống nói dối, cũng không cần thiết cùng chính mình nói dối, nhất thời minh ngộ, nguyên lai, ngươi sớm có giả chết phương pháp thoát thân. Không chỉ có lừa qua chúng ta, thì liền các ngươi hoàng cũng đều lừa đi qua. Phương Thần cũng không muốn tại cái đề tài này tiếp tục trò chuyện đi xuống, đi vào trong đỉnh, ngồi xuống tại Minh Nguyệt Tước đối diện, nói, tốt, đã ta trả lời đạo hữu vấn đề, cái kia đạo hữu phải chăng cũng nên trả lời một chút ta vấn đề. Đạo hữu thỉnh giảng. Minh Nguyệt Tước nói, ta rất hiếu kỳ, lúc đó ngươi đến cùng là như thế nào ngăn trở ta cái kia nhất kích chí mệnh? Trong cơ thể ngươi Minh Nguyệt là vật gì? Phương Thần hỏi thăm. Minh Nguyệt Tước thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Thể nội Minh Nguyệt là nàng bí mật lớn nhất, nhưng theo lý thuyết người khác không cách nào nhìn đến mới là, người trước mắt lại là có thể rõ ràng nói ra đó là Minh Nguyệt. Phương Thần gặp nàng không đáp, liền lại nói, làm sao? Cái này không thể nói sao? Minh Nguyệt Tước lộ ra một vẻ nụ cười đến, cũng không phải không thể nói, cái kia đạo Minh Nguyệt là tại hạ tu luyện một môn công pháp, tên là Minh Nguyệt Luân Chuyển Quyết. Làm gặp phải nguy hiểm lúc liền sẽ tự mình thôi động, giữ được tính mạng. Nàng nói, ta trong nhận chứa đồ liền có môn công pháp này ngọc giản, đạo hữu cứ việc cầm đi là được. Công tử, nàng trong lời nói vị đạo có vấn đề, tất nhiên là giấu chút ước cái gì. Đột nhiên hạ linh thanh âm tại Phương Thần thân thể động thiên bên trong vang lên. Nguyên lai tại quyết định gặp mặt thời điểm, Phương Thần liền để hạ linh tiến vào hắn thân thể động thiên bên trong. Nghe nói như thế, Phương Thần đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nụ cười càng tăng lên. Hắn đem Minh Nguyệt Thước nhẫn chứa vật lấy ra. Bởi vì Minh Nguyệt Thước chưa chết, cấm chế chưa giải, hắn cũng chưa cưỡng ép phá bỡ. Hắn đem nhẫn chứa vật đưa tới trước mặt đối phương, lại cười nói, Minh Nguyệt đạo hữu, phiền phức. Minh Nguyệt Thước vẫn chưa nhiều lời, cứ việc động dùng thần thức rất khó, nhưng lấy ra một khối ngọc giản vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, làm nhẫn chứa vật quang mang chớp động, công pháp này ngọc giản liền rơi trên bàn. Đây cũng là Minh Nguyệt Luân Chuyển Quyết. Nàng nói, chương 2287, đã cho ngươi cơ hội chương 2287, đã cho ngươi cơ hội. Phương Thần mỉm cười gật đầu, ngay sau đó thần thức càn quét mà đi. Tại xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, hắn lúc này mới đem nắm trong tay, đem thần thức dò vào. Môn công pháp này lấy ý lấy dạng trăng lời lỗ, Chu Thiên Luân Chuyển Chi Đạo, là một môn có chút huyền diệu bảo mệnh thế kiếp loại bí thuật. Lấy người tu luyện tự thân tinh huyết, linh hồn dung nhập ánh trăng đạo vận, tại đan điền rỗi ra ngưng luyện ra một cái hư nguyệt chi trùng. Này hư nguyệt chi trùng bình thường tiềm tàng, vô hình vô chất, lại cùng người tu luyện cánh mạng tương liên. Một khi người tu luyện tao ngộ đủ để nguy hiểm cánh mạng trọng thương hoặc chí mạng công kích, này hạt giống liền sẽ bị động kích phát, tại trong chốc lát tại tu luyện người bên ngoài thân hoặc thể nội bộ vị mấu chốt, hiện hóa ra một vòng mông lung hư nguyệt huyết ảnh. Này huyết ảnh cũng không phải là thực thể phong ngự, mà chính là ẩn chứa một tia luân chuyển cùng với thế kiếp pháp tắc chi lực, có thể đem đánh tới chí mạng thương hại, tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành chuyển hóa cùng chết đi. Phương Thần nhanh chóng xem hoàn tất, lui ra thần thức, đem ngọc giản nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Minh Nguyệt Luân Chuyển Quyết, hư nguyệt thế kiếp. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, rơi vào trầm tư. Mặc dù so ra kém sinh tử luân hồi cùng với tam mệnh tiên quyết nghịch tiền, nhưng cũng quả thực là không tệ bảo mệnh át chủ bài. Rốt cuộc hiện tại hắn thủ đoạn bảo mệnh vẫn là quá ít, tăng thêm vượng duyên thuẫn cùng lôi kiếm ảnh xí liên tiếp bị hao tổn, quả thực cần một môn mặt khác bảo mệnh thần thông mới được. Muốn đến nơi này, hắn ánh mắt một lần nữa rơi tại Minh Nguyệt Thước tấm kia nhìn như bình tĩnh trên mặt. Công pháp cũng không giả, cũng đúng là một môn thượng thừa bảo mệnh bí thuật. Minh Nguyệt Thước hơi hơi gật đầu, trong mắt vừa đúng địa toát ra một tia được công nhận sau lạnh nhạt, đạo hữu kiến thức bất phàm. Pháp quyết này chính là ta Côn Lôn ánh trăng một mạch bí truyền một trong, thiên phẩm cấp 3 công pháp, không phải hạch tâm con cháu không thể nhẹ thụ. Đến mức môn công pháp này tu luyện tài liệu, ta vẫn luôn có chuẩn bị lấy, đạo hữu như muốn tu luyện, hiện tại liền có thể tu luyện. Phương Thần lại cười cười, chuyện đột nhiên chuyển một cái, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo thấm nhuần nhân tâm lực lượng, chỉ là công pháp mặc dù thật, lại thiếu chút ước cái gì. Minh Nguyệt Thước đồng tử mấy cái không thể xem xét địa co rụt lại, trên mặt nụ cười không thay đổi, đạo hữu lời ấy ý gì? Ngọc giản này chính là tổ tiên truyền xuống tới, nếu có thiếu hụt hoặc là biến động, đạo hữu chắc hẳn có thể nhìn ra được. Đến mức công pháp này chi uy, chắc hẳn đạo hữu cũng được chứng kiến. Nếu không phải pháp quyết này, thiếp thân sớm đã. Phương Thần đánh gãy nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thước ánh mắt, ngọc giản sát thực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trong cơ thể ngươi vầng trăng sáng kia, cũng không phải là vẹn vẹn là tu luyện mà ra, chỉ sợ cùng thân thể ngươi có quan hệ. Ta nói đến, đúng không? Minh Nguyệt Thước trên mặt nụ cười vẫn chưa biến mất, vẫn như cũ lại cười nói, "Lão Hữu, ngươi suy nghĩ nhiều." Nàng hoảng, chỉ là đáng tiếc, nàng có thể che giấu thần sắc, lại không cách nào che giấu bối rối mùi vị. Phương Thần nụ cười càng tăng lên, ra vẻ suy tư lại nói, "Như là tại hạ không có đoán sai lời nói, ngọc giản sát thực không có vấn đề, công pháp cũng không thành vấn đề. Nhưng các ngươi tổ tiên lại là cố ý không có đem một chút viết nhập bên trong, hoặc là này môn công pháp không được đầy đủ, hoặc là có cái gì hạn chế. Cũng tỉ như môn công pháp này chỉ có các ngươi một mạch người mới có thể tu luyện, ta nói đúng không?" Ngay từ đầu Minh Nguyệt Thức còn có thể bảo trì chấn định, nhưng Phương Thần càng là về sau lời, Trong nội tâm nàng càng hoảng, đặc biệt là một câu cuối cùng, càng làm cho nàng trái tim đột nhiên nhảy lên. Nhưng không thể không nói đối phương che giấu thực đến, dù là nắm giữ Thanh Hoa đạo đồng phương thần thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hai. Không nghĩ Mát Linh nghe đạo thực sự nghịch tiên, sừng sốt để cho nàng phối hợp Văn Bảo Linh, vẫn thật là để cho nàng có khả năng lừa gạt đi. Minh Nguyệt thức cưỡng ép áp chế trong lòng hoảng sợ, lộ ra khuynh thành cười một tiếng, "Đạo hữu, suy nghĩ nhiều." Phương Thần cười một tiếng, ngay sau đó đứng dậy, "Ngươi không thừa nhận, không quan hệ. Rốt cuộc, ngươi cũng chỉ có thể hiện tại không nói thật mà thôi." Hắn đem một khối ngọc giản lấy ra, "Nhận được vật này đi." Khi thấy ngọc giản phía trên chữ lúc, Minh Nguyệt thức triệt để hoảng. Phương Hồn khôi tâm chú, thậm chí nàng đều không thể bảo trì trấn định, trực tiếp đứng lên. Càng la dọa đến hoa dung thất sắc, "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Phương Thần từ tốn nói, "Vốn là định cho ngươi một cơ hội, nhưng đã ngươi không trân quý, đây cũng là chớ có trách ta." "Ngươi?" Minh Nguyệt thức bối rối chi sắc càng lộ vẻ. Nàng muốn cầu tha cho, nhưng cao ngạo đạo tâm lại là để cho nàng không cách nào thấp cao ngạo đầu, hướng về ở trong mắt nàng liền heo chó cũng không bằng nhân tộc cầu xin tha thứ. Cho dù là đứng trước biến thành Phương Thần nô khôi, nàng cũng làm không được giống một cái nhân tộc. Cầu xin tha thứ? Nhưng Phương Thần làm thế nào có thể để ý tới nàng cao ngạo đạo tâm, trực tiếp đứng dậy hướng về đỉnh bên ngoài đi đến, liền nhiều liếc nhìn nàng một cái hứng thú đều không có. Khi thấy Phương Thần đi ra đỉnh, nàng cái này mới hoàn toàn hoảng loạn lên. Cũng đã muộn. Tuyệt vọng nàng chỉ có thể hô, "Ngươi không thể như vậy đối với ta. Ta có thể là cao quý côn lôn ánh trăng một mạch. Ngươi nếu đem ta luyện chế thành nô khôi, côn lôn tộc, ánh trăng một mạch tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, càng sẽ không bỏ qua toàn bộ nhân tộc." Phương Thần dừng bước lại, cười lạnh nói, "Làm sao? Như buông tha ngươi, côn lôn tộc thì sẽ bỏ qua nhân tộc, đem ta nhân tộc diệt sát, biến thành các ngươi nô lệ thậm chí là thức ăn gia súc, tùy thời hái, không vẫn luôn là các ngươi ba tộc khẩu hiệu sao? Ta chỉ là làm các ngươi vẫn cứ làm sự tình thôi." Nói xong, Phương Thần đã đem tiêu mai trong nhẫn chứa đồ tài liệu toàn bộ lấy ra. Gặp một màn này, Minh Nguyệt thức càng phát ra tuyệt vọng, nàng quả thực là không nghĩ tới Phương Thần thế mà liền tài liệu đều chuẩn bị làm cho thỏa đáng. Phương Thần lạnh lùng nhìn lấy nàng, từ tốn nói, "Hy vọng tiếp xuống tới ngươi có thể đầy đủ chịu được. Như là quá nhanh, ngược lại là để cho ta cảm thấy thất vọng." "Không." Minh Nguyệt thức rốt cục không cách nào lại áp chế lại trong lòng hoảng sợ, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, hô lên âm thanh đến. Mà một tiếng này gào thét, đã định trước trở thành nàng tiếp xuống tới một đoạn thời gian bên trong lớn nhất khí lực một tiếng. Cùng lúc đó, nương theo lấy Phương Thần thành vương đại điện thời gian càng gần, toàn bộ Thiên Nam vực cũng càng phát ra sôi trào. Tám đại hùng thành, thành tường nguy nga như từ xưa đến nay dãy núi, giờ phút này lại bị mãnh liệt biển người tôn lên dường như thành tinh gửi tới buồn cây cảnh. Mỗi một điều có thể xưng là đường địa phương, đều chật ních muôn hình muôn vẻ bóng người. Nhân tộc các châu các quận, vô luận là truyền thừa vạn năm khổ lao thế gia, vẫn là gần đây quật khởi mạnh mẽ tông môn, hoặc là ẩn cư sơn dã, khác biệt thế sự thần bí truyền thừa, giờ phút này đều tận phái tinh anh đến đây xem lễ. Ngày bình thường có gặp linh hải cảnh đại năng, giờ phút này hầu như phù hợp, khí tức hoặc trầm ngưng như vực sâu, hoặc hừng hực như lửa, lúc hành tẩu dẫn động thiên địa linh khí hơi hơi dập dờn. Càng làm người khác chú ý là những cái kia bị như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh tuổi trẻ gương mặt, chính thức thiên tri con cưng, hoặc ngồi dị thú kéo động lộng lấy xe liễn phá không mà đi, ánh sáng thủy khí tràn ngập trăm dặm, hoặc chỉ dựa vào tự thân đột quang tốc độ lại mau đến xé rách tầng mây, lưu lại một đạo thật lâu không tàn quan vết, hoặc top 5 top 3 trong lúc nói cười đạo vận tự sinh, dẫn động chúng quanh pháp tắc gần ẩn của mình. Chương 2288 Thiên Nam, chương 2288 Thiên Nam, những thứ này thiên tiêu mỗi một cái đặt ở trước kia đều đủ để chấn động một phương, bây giờ lại như là chuyển vào sông lớn dòng nước, tề tụ Thiên Nam tám thành. Thậm chí ngay cả rất nhiều ngày bình thường tuyệt tích tại nhân tộc cương vực dị tộc gương mặt, giờ phút này cũng biến thành thường thấy lên. Bất quá bọn hắn phần lớn thu liễm khí tức, lẫn trong đám người, ánh mắt phức tạp đánh giá tòa này tiếng người huyên náo nhân tộc hạch tâm khu vực. Hiếu kỳ, cảnh giác, kiên kỵ, thậm chí mịt mờ sắc ý, xen lẫn tại bọn họ trong mắt. Mà tại cái này khắp nơi hội tụ dòng nước lũ bên trong, tần thành, tòa này lấy dân phong thuần phát lấy xương cổ lão hùng thành, không thể nghi ngờ thành là thiên tiêu cùng người long hỗn tạp, va chạm kịch liệt nhất trung tâm. Trong thành đại bộ phận tiểu lầu đều là đã đầy ngập khách, đến mức vị tại trong thành tâm, có thể nhìn quảng trường năm tòa, cũng là nổi danh nhất đăng long thai tiểu lầu càng là sớm đã đầy ắp. Vị trí cạnh cửa sổ tức thì bị xào ra giá trên trời, chỉ vì thấy trên đường phố, những cái kia thanh danh hiển hách thiên tiêu phong thái. Mỗi khi có tên người đi ngang qua, liền sẽ trêu đến tiểu lầu bên trong rối loạn tương bừng cùng với nghị luận. Nhìn, đó là Tử Minh vực băng hoàng nữ Lạc Tuyết. Nghe nói nàng đã đụng chạm đến một tia hàn băng pháp tắc bản nguyên, từng tại cực bắc băng nguyên, lấy tông sư cảnh tiền kỳ tu vi, đóng băng qua một đầu mất khống chế tông sư đỉnh phong cổ thú tàn hồn. Đầu chỉ, bên kia thân mang tinh thần bảo, là Nam Ly Thiên Cung ngôi sao nhỏ quân thần túc. Thân phụ hiếm thấy Chu Thiên Tinh dẫn thể tu luyện lúc có thể dẫn động Chư Thiên Tinh thần chi lực ra thân, chiến lực thâm bất khả chắc. Chậc chậc, liền Tây Hoang vực thú nhỏ người thiên gia đều đến. Nghe đồn hắn sinh ra thời điểm trêu đến bạn thú giải, trời sinh cùng yêu thú có cực mạnh cảm ứng năng lực, càng là có thể khu động bạn thú, dẫn tới thú triều. Thử, những thứ này đều tính là gì đâu? Các ngươi cũng biết hôm qua có người ở ngoài thành thử kiếm bãi nhìn thấy một vị gánh vác kiếm gỗ thiếu niên áo xanh, tiện tay một kiếm, liền đem một vị khiêu khích tông sư cảnh đỉnh phong tu sĩ liền người mang pháp bảo bổ ra 300 dặm, kiếm khí ngưng tụ không tan 3 ngày. Đến bây giờ không người nhận ra lai lịch. Còn có cái kia ở tại Thính Vũ Hiên thần bí nữ tử, cả ngày lấy khăn che mặt che cho, nhưng nàng tự dưỡng cái kia tam vĩ linh hồ, đã có đại năng nhìn ra, huyết mạch độ tinh khiết độ cao, sợ là truyền thuyết bên trong thiên hồ hậu nhân. Cắt, nếu bàn về thiên tiêu, chỗ nào so ra mà vượt có thể bảo thiên tiêu các yêu nghiệt đáng sợ. các ngươi nói những thứ này thiên kiêu, chỉ sợ thì liền thiên kiêu các 30 vị trí đầu còn không thể nào vào được đâu. Chỉ là bây giờ thiên kiêu các yêu nghiệt gần như không lấy chồng, bên trong cũng rơi vào phong bế bên trong, lúc này mới như vậy điệu thấp thôi. Xác thực như thế, rốt cuộc phương thần, phương tinh không như vậy yêu nghiệt đều xuất từ thiên kiêu các. Nếu bàn về tránh thức tuyệt đỉnh thiên kiêu, xác thực không cách nào cùng thiên kiêu các sánh vai. Thậm chí thì liền vị kia sắp thành vương chấp thiên vương, ta đoán cũng là xuất từ thiên kiêu các. Bằng không làm thế nào có thể lựa chọn tại trong các đột phá ngộ thần. Như vậy ngôn ngữ, cũng làm cho tiểu lầu bên trong không ít người tán thành. Dù là có chỗ khâm phục, lại cũng khó có thể ngôn ngữ phản bác. Trong lầu một vị gần cửa sổ nam tử nhìn thấy giữa đám người rõ ràng dị tộc tu sĩ, không khỏi nói ra, lại nói lần này người cảnh lại lần nữa mở ra, ngược lại là đến không ít dị tộc tu sĩ. Bên trong ngược lại có không ít yêu nghiệt, đều là chạy chúng ta chấp thiên vương mà đến. Cái này quá bình thường. Một người ngạo nghễ lớn ngực, tự hào nói, dù sao lấy 23 đạo kiếp bước vào ngộ thần tại bình thiên địa đó cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay đứng đầu cường giả, tự nhiên sẽ trêu đến những thứ này bình thiên địa chủng tộc chú ý muốn tận mắt gặp một chút, chúng ta vị này chấp thiên vương bị phong. Đúng thế đúng thế. Ta nhân tộc mặc dù tại hạ vực, nhưng đơn thuần thiên phú đã không thua tại bình thiên địa chủng tộc. Tranh giành đỉnh chi thế không thể ngăn cản. Tất nhiên có thể thành công trèo lên đỉnh. Đối. Một người càng là hưng phấn đứng dậy, giơ lên trong tay ly rượu, đối với trong lầu các vị đạo hữu nói ra, các vị đạo hữu, để chúng ta cùng nhau nâng chén. Làm chén rượu này. Vì nhân tộc chúc. Vì chấp thiên vương chúc. Vì nhân tộc chúc. Vì chấp thiên vương chúc. Tiểu lầu bên trong ảo ảo đứng lên nâng chén. Làm lớn tiếng khen hay. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người toàn bộ đứng lên, cũng có mấy cái bàn vẫn như cũ ngồi đứng bất động. Cũng không phải bọn họ cố ý hành động, quả thực là không có lý do đứng dậy. Bởi vì bọn hắn cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, mà là tới từ đỉnh vực dị tộc tu sĩ, đồng thời không ít. Đối với trong tiểu lâu người thảo luận bọn họ, có người bình tĩnh, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Nhưng có một chút bọn họ nhưng lại không thể khâm phục, đúng là vì phương thần mà đến, muốn gặp một chút vị này hạ vực vị thứ nhất dẫn tới 23 đạo kiếp tuyệt đỉnh cường giả. Bên trong một bao ở giữa bên trong, ngồi không ít người. Một vị giai nhân tính tỏa cửa sổ bên cạnh, một thân thủy lam sắc cung trang váy dài cắt xén vừa vặn, phát họa ra so thiếu nữ thời kỳ càng thêm hoạt bát tinh tế luyện chuyển đường cong. Nàng một bên dò xét đầu phố trên người, một bên xem chừng lấy bầu trời xa xa, cảm khái nói, cái này tần thành ngược lại là cùng trước đó lúc đến, đồng thời không quá lớn biến hóa. Chỉ là vật là người không phải, khó gặp người cũ. Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một vẻ sầu não, nhớ tới một vị nào đó đã chết người. Như phương thần ở đây, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt giai nhân, chính là lúc trước bị hắn gieo xuống nô ấn sau, lại giải khai hoa từ thần tộc tiểu công chúa Lan Hân Vũ Vi. Bây giờ nàng sớm đã không có đã từng ngây ngô non nớt, thay vào đó là một loại lắng động sau dịu dàng cùng tĩnh mịch. Dung mạo vẫn như cũ tinh xảo tuyệt luân, da thịt trắng hơn tuyết, nhưng giữa lông mày thiếu mấy phần không dành thế sự hồn nhiên ngây thơ, nhiều mấy phần trải qua sau đó trầm tĩnh cùng một tia không dễ dàng phát giác nhấp nhô hữu dũ. Cặp kia từng như trong rừng thanh tuyền giống như tinh khiết linh động con người, bây giờ càng giống hai bông đầm sâu, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, chỗ sâu lại dường như ẩn chứa rất nhiều cố sự cùng suy nghĩ. Ngẫu nhiên lướt qua ngoài cửa sổ ồn ào náo động lúc, hội lóe qua một tia phức tạp khó hiểu qua mang, đã có chú ý, cũng có một loại siêu nhiên bên ngoài xa cách. Bây giờ nàng cho dù chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân cũng ẩn ẩn lưu chuyển lên một cỗ thuộc về cấp trên nhấp nhô uy nghi cùng thong dong. Đó là thân là thần tộc công chúa tốt quý, càng là kinh lịch biến cố, gánh chịu trách nhiệm sau tự nhiên tạo thành khí độ. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua nơi xa thiên kiêu các phương hướng, hoặc là nghe đến bên cạnh người trong miệng nhắc đến chấp thiên vương những chữ này lúc, cái kia hoàn mỹ trầm tĩnh trên mặt nạ hội hiện ra một tia cực nhỏ phức tạp nỗi lòng. Cảnh con người mất, năm đó cái kia tại nàng sinh mệnh nhấc lên to lớn bận sóng, lại im mặt mà dừng nhân tộc nam tử, chung quy là thành nàng đấy lòng một đạo khó có thể san bằng ấn ký. Nếu ngươi còn tại, cái này chói lóa mắt, chỉ sợ thuộc về ngươi đi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi sinh sai chủng tộc. Như là lúc trước nguyện ý cùng ta tiến đến hoa từ thần cảnh, làm thế nào có thể rơi vào bị đồng tộc diệt sát, thân tử đạo tiêu xuống tràng. Khi biết phương thần tin chết lúc, trong nội tâm nàng là mọi loại không tin. Ghê tởm như vậy người, thế mà cũng đều vì hồng nhan chi kỷ mà chịu chết. Hắn không nên vì tư lợi, không nên vì chính mình, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm sao. Nhưng hắn thật sự chết. Chương 2289, bạn cũ đến, không thấy cố nhân. Chương 2289, bạn cũ đến, không thấy cố nhân, đồng thời, vẫn là chết tại chính mình người phản đồ trong tay. Quả thực là có chút buồn cười. Tại cái kia trong một đoạn thời gian rất dài, nàng thủy chung đều vô pháp tiếp nhận sự thật này. Công chúa, trả lệnh. Bên cạnh một vị lão giả áo xám chậm rãi mở miệng, chính là Lan Hân Dung. Hắn tự nhiên sẽ hiểu tiểu công chúa đến tuột cùng là đang suy nghĩ gì, trong lòng miễn không đồng nhất thán. Qua như vậy lâu, nhà hắn tiểu công chúa vậy mà mặt tướng người này quên, thật không biết là rót cái gì mê dược. Tại nghe đến người cảnh lại lần nữa đối ngoại mở ra tin tức lúc, Lan Hân Vũ Vi liền ngựa không dừng vó hướng về người cảnh mà đến, tựa hồ có cái gì làm nàng để ý người chi vật ở đây. Hắn muốn là không muốn để công chúa lại vào người cảnh, cùng nhân tộc có cái gì gấp mắc, thậm chí chuyển ra hoa từ thần hoàng, muốn để ngăn cản công chúa tiến đến. Không ngờ tới liền hoa từ thần hoàng thân từ đáp ứng, để hắn mang theo công chúa cùng nhau đến đây, đồng thời còn muốn cùng bị kia sắp xưng vương nhân tộc tu sĩ giao hảo, cái này mới bất đắc dĩ đạp vào mảnh đất này. Bây giờ nhìn thấy công chúa bộ dáng này, hắn không khỏi hoài nghi lúc trước phương thần gieo xuống nô ấn còn chưa triệt để dọn dẹp sạch sẽ, còn có tàn lưu tồn ở thể nội. Bằng không phương thần đã chết, chính mình công chúa làm thế nào có thể tại qua như vậy lâu sau, vẫn như cũ tưởng niệm tại hắn, cái này quá không bình thường. Lan Hân Vũ Vi thu hồi ánh mắt, nhỏ bé lông mi dài hơi rủ xuống, che giấu trong mắt tâm tình, đưa tay bưng lên ôn nhuận bạch ngọc trên trà, động tác ưu nhã nhã nhặn. Nàng nhẹ khẽ nhấp một cái này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như là ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe, lại mang theo một tia trải qua tình đời sau bình thản cùng sơ nhạt. Cái này người cảnh tuy là náo nhiệt, lại cũng không có lúc trước như vậy vị đạo, ngược lại là thất vọng. Nhìn đến có nhiều chỗ, xác thực chỉ có tồn tại tưởng niệm bên trong mới là tốt nhất. Lời nói bình tĩnh, lại không hiểu lộ ra một cỗ trải qua phồn hoa sau thanh tỉnh, cùng một tia nhỏ không thể thấy tịch mịch. Lan Hân Dung không nói gì, trong lòng cảm khái, công chúa, ngươi cũng không phải là thắng cảnh, mà chính là tưởng niệm. Mặt ngoài liền nói, sóng sau đè sóng trước, chói mắt đi nữa người một khi vẫn lạc, có lẽ sẽ có người nhớ đến, nhưng cuối cùng có bị quên mất ngày. Hắn muốn khuyên công chúa hướng về phía trước nhìn, chớ có một mực nhớ lại một cái không có chút nào liên hệ máu mủ người cũ. Lan Hân Vũ Vi khẽ giật mình, tự nhiên minh bạch Dung gia tại nói cái gì, muốn phủ nhận. Lại là chẳng biết tại sao, hơi hơi mở ra miệng ngọc cuối cùng vẫn chưa nói ra, mà chính là sững sờ tại nguyên chỗ. Lan Hân Dung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà chính là lại lần nữa khẽ thở dài, công chúa, đợi đến tham gia hết chấp thiên vương buổi lễ long trọng về sau, người ta liền rời đi đi. Rốt cuộc, nơi này đã không có cái gì có thể ninh ngươi để ý, càng vô cớ người. Lan Hân Vũ Vi trầm mặc nhìn lấy đường phố bên ngoài muôn hình muôn vẻ người xa lạ, gật đầu nói, ta minh bạch Dung gia gia, chỉ là tiếc hận mà thôi. Rốt cuộc như vậy một vị tiên tiêu vẫn lạc, quả thực là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Chuyến này về sau, liền sẽ không lại nhập người cảnh. Nghe vậy, Lan Hân Dung cái này mới hoàn toàn an tâm, công chúa sáng suốt. Tại tiểu lầu khác một bên càng thêm yên lặng nhã gian bên trong, cũng có phương thần cố nhân. Nhưng bầu không khí cùng Lan Hân Vũ Vi bên kia sầu não nhớ lại hoàn toàn khác biệt. Mà vị này cố nhân, chính là phương thần tâm niệm qua một nữ, Đường Hưu Hưu. Đường Hưu Hưu đồng dạng gần cửa sổ mà ngồi, một bộ ngắn gọn lưu loát trang phục màu đen, phát họa ra thẳng tắp mạnh mẽ dáng người. Nàng vẫn chưa tận lực che lấp dung mạo, gương mặt kia cũng không phải là Lan Hân Vũ Vi giống như tinh xảo không tì vết ôn nhu, mà chính là mang theo một loại sắc bén rõ ràng xinh đẹp. Mày như mực vẽ, nghiêng bay vào tóc mai, mang theo ba phần trời sinh khí khái hào hùng, mắt giống như hàn tinh, sáng ngời đốt người. Giờ phút này chính không hề chớp mắt nhìn về phía thiên kiêu các phương hướng, trong ánh mắt không có chút nào mê ly sầu não, duy có một loại gần như bướng bỉnh chuyên chú cùng nóng rực chờ mong. Mà tại trước bàn, thì ngồi đấy một vị thân thể mặc áo xanh, hòa ái dễ gần lão giả. Lão giả hơi híp mắt lại, phẩm lên trước mặt linh trà, thần sắc bình tĩnh, không biết là vui vẫn là không khả quan tộc linh trà. Đường Hưu Hưu một bên xem nhìn bên ngoài cảnh đường phố, vừa hướng lão giả nói ra, ra ra. Cái này người thật đúng là nhiều a, không hổ là nhân tộc, nhân khẩu nhưng muốn so tộc ta muốn nhiều rất nhiều đâu. Áo xanh lão giả chậm rãi trả lời, đại tộc chi thịnh, nhân khẩu cực kỳ trọng yếu. Dù là như chủng loại, nhìn như yếu ớt, lại là sinh sôi không ngừng. Nguyên nhân, tự nhiên chính là một chữ sinh. Có số người, chính là đại tộc căn bản. Vô sinh người, dù là mạnh hơn, cũng thành không đại tộc. Tựa như là bình thiên địa thậm chí kỳ thiên địa, như long tộc, núi tộc như vậy. Sinh ra thời điểm thì có linh hải chi lực, lại dần dần đi hướng diệt vong, chính là bởi vì bọn họ con nối dõi quả thực là thiếu. Ngàn năm thậm chí vạn năm mới có thể sinh hạ một con, thậm chí cả đời cũng có thể không cách nào sinh ra. Đây cũng là sinh chi một đạo. Đường Hưu Hưu chậm rãi gật đầu. Áo xanh lão giả thì tiếp tục nói, đến mức nhân tộc, tính toán rất là kỳ lạ. Phàm nhân thọ nguyên không hơn trăm năm, theo lý thuyết loại này như là con kiến hôi đồng dạng mới là. Có thể chỉ cần bước vào tu đạo đường, lại giống như là đổi một chủng tộc giống như. Không chỉ có thiên phú thật tốt, thậm chí thì liền khí vận chờ một chút cũng là hạ vực bên trong tài năng xuất chúng. Thiên phú, không thua tại bình thiên địa bất luận cái gì một tộc, lấy thật làm người khác hâm mộ. Đúng a? Đường Hưu Hưu đi tới áo xanh lão giả trước mặt, nói ra, ngoại tổ công, ta trước đó không phải nói một cái gọi Phương Thần gia hòa sao? Người này thiên phú thật tốt, nếu là có thể đem hắn chụp tới, thu nhập học trò của ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Chỉ nói là đến nơi này, nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ là đáng tiếc, hắn sinh tại nhân tộc, cho dù là đến bình thiên địa, cũng khó có thể đào thoát đáng chết vận mệnh. Nếu là có người tại cái này nghe đến Đường Hưu Hưu đối trước mắt lão giả xưng hô, tất nhiên sẽ chấn kinh đến nói năng lộn xộn, bởi vì có thể bị nàng như vậy gọi, cũng là chỉ có một người, La Lộc Thiên Tôn. Lấy tượng gỗ chi đạo, lấy sát lộc huyết mạch một đạo nghe tên toàn bộ bình thiên địa đỉnh phong nộ thần. Hôm nay lại là xuất hiện ở người cảnh bên trong. Đương nhiên, sở dĩ có thể tiến vào người cảnh, tự nhiên là ẩn giấu tu vi. Mà lấy vị này thực lực, thật muốn ẩn tàng liền xem như ngộ thần cường giả cũng rất khó coi ra thực lực chân chính. La Lộc Thiên Tôn mặt lộ bất đắc dĩ. Trước đó Đường Hưu Hưu cáo chi tại hắn lúc, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Quả thực là chỉ là hạ vực chi tộc, dù là tranh giành đỉnh lại có thể xuất hiện thế nào thiên chi quan cưng. Có lẽ hắn tại nhân tộc có thể cuốn lên gió tanh mưa máu, nhưng đi tới bình thiên địa sau, cuối cùng chỉ có bình thường chi mệnh, chỉ là không ngờ tới, liền xem như đến bình thiên địa, phương thần vẫn như cũ chói lóa mắt, mỗi làm một chuyện đều có thể chấn động bình thiên địa, quả thực được. Chỉ là khi đó coi như hắn thật nghĩ phía nhận thần làm đệ tử, cũng là thì đã trễ, thẳng đến người tin qua đời, không khỏi than nhẹ. Chỗ lấy người tới cảnh, bộ phận duyên cớ tự nhiên là chấp thiên vương, nhưng cũng có một phần nhỏ nguyên nhân là phương thần. La Lộc Thiên Tôn nói ra, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Có lẽ đây chính là hắn vận mệnh. Hắn vận mệnh, chẳng lẽ cũng là làm yểm hộ vị này chấp thiên vương quật khởi sao? Đường Hưu Hưu hỏi ngược lại, mà nàng cũng một mực có hoài nghi. Phương Thần bất quá là nhân tộc ném ra ngoài đi hấp dẫn dị tộc liên minh chú ý bỏ con thôi, đến mức mục đích chính là muốn để vị này chấp thiên vương có thể an ổn trưởng thành, cho tới bây giờ. Nếu không phải như thế, cái kia cũng quá mức trùng hợp. Chương 2290, cầu áo chương 2290, cầu áo hoàn toàn là Phương Thần sau khi chết hơn 10 năm quật khởi, quả thực là không thể không khiến nàng hoài nghi. La Lộc Thiên Tôn nói, giữa người và người, chắc chắn sẽ có chênh lệch. Chỉ có thể trách hắn, số mệnh không tốt. Cũng tỉ như ngươi, đến ta huyết mạch truyền thừa, một bước lên trời. Tại ngươi chưa xuất hiện lúc, lớn nhất chói lóa mắt người khác, cũng không trong chớp mắt theo đỉnh phòng, ngã rơi đáy cốc. Đây cũng là thiên mệnh, đây cũng là nhân quả. Đường Hưu Hưu trầm mặc, nàng tự nhiên biết mình quật khởi đối không ít người đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí là hy sinh. Nàng hoàn toàn cũng là chấp thiên vương lớn nhất không có tư cách vì phương thần kêu không bằng thằng người. Tốt. Gặp Đường Hưu Hưu thần sắc xa xút, La Lộc Thiên Tôn cũng liền không lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Ngươi còn nhỏ, bất quá hơn 300 tuổi, còn có rất nhiều không hiểu. Chờ ngươi lớn lên, liền sẽ rõ ràng một số hy sinh dù là lại không tình nguyện, cũng là tất yếu. Đường Hưu Hưu chậm rãi gật đầu. La Lộc Thiên Tôn tiếp tục nói, về phần hiện tại, người ta ông cháu liền thật tốt nhấm nháp này nhân gian mỹ thực, lại đi gặp vị kia chấp thiên vương đến tột cùng lại như thế nào nhân vật. Ừm. Đường Hưu Hưu trùng điệp đồng ý giống Đường Hưu Hưu, Lan Hân Vũ Vi như vậy cố nhân ngược lại có không ít. Nhân tộc cũng tốt, dị tộc cũng được, đều có phương thần người quen. Chỉ là cùng trước đó khác biệt là, bọn họ lần này đến đây cũng không phải là bởi vì phương thần, mà chính là chấp thiên vương. Nếu nói ai còn một mực ghi lấy phương thần, cũng thì chỉ có đại công chúa, Tần Thu Mai. Mà giờ khắc này, Tần Thu Mai vẫn chưa giống thường ngày, tiếp tục giải áo. Ngược lại cũng không phải nàng không nguyện ý, mà là bởi vì hôm nay đến một vị khách đi đến, để cho nàng tự thân tiếp đãi. Tần Thu Mai để thị nữ châm trà về sau, nhìn lấy chết vị thượng khách người, hỏi thăm, mình các chủ, cách thành vương đại điện thời gian cũng thì chỉ kém mấy ngày, giờ phút này đến nhà bái phòng không biết cái gọi là chuyện gì. Vị này khách đi đến, chính là thiên tiêu các chủ, Minh Ngược Tiên. Giờ phút này nàng nâng chung trà lên, thổi cái kia đối với nàng mà nói căn bản không nóng nước trà, ba lần sau lúc này mới hài lòng nhấp phía trên một miệng, nhìn về phía Tần Thu Mai. Chẳng qua là khi nhìn đến đối phương cái kia rõ ràng muốn tiểu tụy không ít, lại ra vẻ lạnh nhạt bộ dáng lúc, trong lòng không khỏi thở dài. Đầu tiên là Thiên Dương Tử vẫn lạc, lại người phương thần tin chết. Đối nàng mà nói quá lời muốn hai người tiếp liền rời đi, quả thực tra tấn. Nếu không phải đối phương thần tồn tại còn ôm lấy vẻ chờ mong, chỉ sợ nàng liền hiện tại ra vẻ chấn định đều khó mà duy trì. Không biết sao, phương thần cái chết thì liền nhân hoàng cũng không biết là thật là giả, coi như nhân hoàng biết được cũng sẽ không cáo chi nàng. Thầm nghĩ lấy, mặt ngoài nàng thì nói ra, hôm nay đến đây là có hai sự tình muốn nhờ. A. Tần Thu Mai nhìn lấy nàng nói, cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có cầu ta một ngày. Ta còn tưởng rằng bởi vì Thiên Dương Tử, ngươi cũng không tính lại tiếp tục để ý đến ta. Minh Nhược Tiên hừ lạnh nói, vốn chính là ta cùng hắn trước tiên gặp gỡ, mà lại muốn là hắn cùng ta ở chung một chỗ lời nói, cũng sẽ không. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, không lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, tính toán, ta hôm nay đến không phải cùng ngươi trò chuyện những thứ này. Hôm nay hai chuyện này, còn mời đại công chúa đáp ứng. Đến cùng là cái gì sự tình, trước tiên nói một chút đi. Tần Thu Mai nói, kiện thứ nhất, ta hy vọng qua mấy ngày thành vương đại điện, ngươi có thể tham gia. Nói xong nàng ngăn lại dự định trực tiếp mở miệng Tần Thu Mai, nói, đừng đội cự tuyệt, ta biết ngươi không muốn rời đi nhân hoàng điện, càng biết ngươi tình huống bây giờ rất là mất cảm. Nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi đi, rốt cuộc cái này một vị rất không giống nhau, ngày sau tất nhiên có thể trở thành nhân tộc trụ cột. Nhân hoàng không biết phải chăng là sẽ đến, cái kia mấy vị bị coi trọng hoàng tử cũng đều ở tiền tuyến. Bây giờ nhân hoàng điện bên trong thân phận tối cao không ai qua được ngươi vị công chỗ này, nếu ngươi đều không đi lời nói, người cảnh chúng tu sĩ sẽ hay không cho là hắn đến, không bị người hoàng điện chú ý cùng để ý. Nhưng phương đại nhân, ba đại nhân bọn họ đều sẽ tiến đến. Tần Thu Mai vẫn là không muốn tiến đến, trong mắt thế nhân lộ diện. Bọn họ đại biểu triều đình, ngươi đại biểu là nhân hoàng, là hoàng thân quốc thích, cái kia không giống nhau. Minh Nhược Tiên quyết tuyệt nói ra, ngay sau đó tiếp tục lời nói, hắn rất trọng yếu, nếu ngươi không đi, tất nhiên sẽ hối hận. Tần Thu Mai khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Minh Nhược Tiên. Ở trong mắt hạ nhân, đây là Minh Nhược Tiên đối đại công chúa uy hiếp. Nhưng ở Tần Thu Mai trong hai, lại không giống nhau. Nhìn như uy hiếp, kỳ thực là khuyên. Đối phương tất nhiên biết, coi như người kia thực lực mạnh hơn, thậm chí ngày sau có thể lấy đại nhân hoàng, cái kia đều cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, chính mình cũng sẽ không để ý bất ngờ nói như vậy, tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Cũng tỉ như đối phương, cùng chính mình có quan hệ thế nào? Cái kia kiện thứ hai đâu? Nàng không dám hướng cái kia trong lòng chờ đợi tưởng tượng suy nghĩ, mà chính là lên tiếng lần nữa, muốn từ chuyện thứ hai bên trong khẳng định lấy trong lòng mình phỏng đoán. Minh Nhược Tiên nói, nghe nói đại công chúa dệt áo một đạo đã là lô hỏa thuần thành, dệt ra linh ý cái gì so địa phẩm pháp bảo. Chỉ là đáng tiếc không đối ngoại bán ra, bằng không tất nhiên giá trị liên thành. Cho nên thần muốn vì chấp thiên vương cầu một kiện linh y liễu, vì đại điện dệt hoa trên ấm. Không biết công chúa chịu hay không. Lời này vừa nói ra, để Tần Thu Mai rất lâu chưa có cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút. Nàng quá rõ ràng, người khác không biết, nhưng Minh Nhược Tiên tất nhiên biết hắn quần áo chỉ cho hai người, cái kia chính là Thiên Dương Tử cùng Phương Thần. Đột nhiên đi cầu, chính là cáo chi nàng, vị kia sắp thành vương người kia, chính là hai người bên trong một cái. Mà giờ khắc này có thể thành tựu nội thần, cũng chỉ có nàng thần nhi. Trong nội tâm nàng sao động, mặt ngoài lại phải cố gắng chính là biểu hiện bình tĩnh, minh bạch phương thần không muốn hiện tại bại lộ, chính mình càng không thể hại thần nhi. Hồi lâu sau, nàng lúc này mới cưỡng ép đè xuống sao động tâm, giống như là trầm tư hồi lâu sau, gật đầu đồng ý, nếu là vì nhân hoàng điện, càng là vì toàn bộ nhân tộc đoàn kết, bản công chúa tự nhiên cũng muốn thêm một mũi lửa mới có thể. Nàng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía ngoài điện, cái này thành vương đại điện, bản công chúa đi. Cái này áo, bản công chúa cũng đưa. Đa tạ công chúa. Minh Nhược Tiên đồng dạng đứng lên chắp tay, cảm tạ công chúa lấy đại cục làm trọng, chắc hẳn chấp thiên vương biết được, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Tần Thu Mai trùng điệp gật đầu, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, hắn vui vẻ. Liền tốt. đến mức nhân vật chính Phương Thần vẫn tại trong phòng, đồng thời yên tĩnh nhìn lên trước mặt đứng thẳng tuyệt mỹ giai nhân Minh Nguyệt Thước. Giờ phút này Minh Nguyệt Thước tinh xảo dung nhan lộ ra bi phẫn, tuyệt vọng cùng với khuất nhục, trừ hung dữ chừng lấy Phương Thần bên ngoài, liền không còn cách nào làm đến hắn. Thậm chí chỉ cần Phương Thần một ánh mắt, cái kia bi phẫn thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là trên mặt định nọ, lại có chút đáng thương bộ dáng. Phương Thần cười nói, cái này Phượng Hồn Khôi Tâm Chú quả thật không tệ, ngươi bất kỳ biến hóa nào, suy nghĩ trong lòng đều có thể bị ta rõ ràng bắt được, mà lại chỉ cần ngươi đối với ta oán hận càng sâu, thân ở trong cơ thể ngươi cái kia như là ánh trăng màu đen lực lượng liền sẽ dần dần viên mãn, làm trăng tàn biến thành trăng tròn thời điểm, cũng chính là đưa ngươi luyện chế thành khôi lô thời điểm. Ngươi yên tâm, lấy ngươi kiêu ngạo, ta tất nhiên có thể đưa ngươi luyện chế thành nộ thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ khôi lô. Đến mức trong khoảng thời gian này, ngươi thì thành thật thật đi theo ta bên người đi. Phương Thần khẽ miệng hơi dương lên, cố ý nhìn từ trên xuống dưới nàng toàn thân, cười tủm tỉm nói ra, ta nhất định hội thật tốt đợi ngươi. Chương 2291, không thể tu, có thể tu. Chương 2291, không thể tu, có thể tu. Những ngày này, Phương Thần đều tại vì loại ấn sự tình bận rộn. May ra công phu không phụ lòng người, tại kinh lịch rất lâu nghiên cứu, cùng với đủ tiểu xác nhận lại không vấn đề sau. Cuối cùng hắn hưu kinh vô hiểm tại Minh Nguyệt Thức thể nội gieo xuống đặc thù nô ấn. Trên đường Minh Nguyệt Thức ngược lại cũng nghĩ qua phản kháng, cũng là bị Phương Thần trói buộc đến xít sao, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Cứ việc Minh Nguyệt Thức có chút thủ đoạn, nhưng cũng không có chút nào thi triển cơ hội, cuối cùng tuyệt vọng từ bỏ. Khi xác định nô ấn nhập thể cải sâu, Minh Nguyệt Thức tuyệt vọng nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn không thể đem tháo thành tám khối. Nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi hội chết không yên lành. Thậm chí, tại ta trở thành khôi lỗ trước đó, ngươi liền sẽ chết trước. Giờ khắc này, nàng lại không thượng tộc cao ngạo. Phương Thần cười một tiếng, nói, cái kia ngược lại không khả năng, rốt cuộc ta chết ngươi cũng phải chết, mà lại ta dám cam đoan, ngươi tất nhiên sẽ chết tại phía trước ta, mà lại bị chết muốn so ta càng thêm thế thảm. Tộc ta chi hoàng, là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Phương Thần nụ cười vẫn như cũ, cái này uy hiếp lời nói thì không cần thiết, làm đến giống như ta không làm như vậy, các ngươi tộc hoàng thì sẽ bỏ qua ta giống như. Minh Nguyệt Thức còn muốn nói điều gì, cũng là bị Phương Thần tiện tay vung lên, nhất thời cứng tại nguyên chỗ, liền động đậy đều khó mà làm đến. Tốt. Phương Thần cũng lời tiếp tục cùng nàng nói nhảm, nói, hiện tại có thể nói cho ta, cái kia Minh Nguyệt Luân chuyển quyết, đến cùng có vấn đề hay không? Minh Nguyệt Thức cứ việc trong lòng mọi loại không muốn, lại cũng chỉ có thể thành thật trả lời, có. Phương Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói tiếp. Minh Nguyệt Thức tiếp tục nói, môn công pháp này chỉ có thể do chúng ta mạch này người tu luyện. Một khi có hắn người tu luyện, hội ngược lại bị Minh Nguyệt chôn vùi tại giữa sự thống khổ. Hồn phi phách tán. Vì sao trong chiếc thẻ ngọc vẫn chưa ghi chép? Phương Thần hỏi lại. Tự nhiên là chúng ta tổ tiên cố ý hành động, chính là vì phòng bị người khác ăn cắp công pháp về sau, biết được bên trong lợi hại không có tu luyện. Minh Nguyệt Thức nói ra nguyên do, ngược lại cùng Phương Thần suy đoán có chút tương tự. Chẳng lẽ ngoại nhân liền không thể tu luyện sao? Phương Thần cau mày, nếu là như vậy, quả thực đáng tiếc. Ngược lại, cũng không phải. Minh Nguyệt Thức nói ra, nếu là có tộc ta người một bên phụ trì, bằng vào ta chi tinh huyết, thối luyện Minh Nguyệt, cũng có thể tu luyện. Phương Thần khẽ giật mình, nhìn lấy lệ rơi đầy mặt nàng, tiếp tục hỏi thăm, như thế nào phụ trợ? Dùng tộc ta bí pháp là đủ. Minh Nguyệt Thức đã nhắm mắt lại, tiếp nhận sự thật. Phương Thần trầm tư thật lâu, chậm rãi gật đầu, đã như vậy, đợi Thành Vương đại điện kết thúc về sau, liền bắt đầu tu luyện đi. Vâng. Minh Nguyệt Thức chỉ có thể đồng ý đến mức ngươi đồ vật, trôi này thần binh ta sẽ lưu lại cho ngươi, dù sao về sau còn phải ngươi làm tiên phong. Về phần hắn đồ vật, trước hết do ta bảo quản, đợi ngày sau cần ngươi đi lên làm bia đỡ đạn, sẽ trả lại cho ngươi. Nhớ kỹ, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Nếu để ta không hài lòng, ta không kiến nghị để ngươi sớm trở thành khôi lỗ. Đến mức nhẫn chữ vật phía trên cấm chế, đối Phương Thần mà nói càng không là vấn đề. Rốt cuộc người đều là hắn, chỉ là cấm chế lại làm sao có khả năng ngăn cản đến hắn. Sau đó, hắn đem Minh Nguyệt Thức thu nhập thân thể động thiên bên trong, để tiếp tục tu luyện. Về phần hắn chính mình, tự nhiên là trước sửa sang một chút là được. Chỉ là gieo xuống nô ấn đúng là phí tổn hắn không ít thời gian, cái này còn không có mấy ngày, Hạ Linh liền nhập môn đến báo, công tử, Thành Vương đại điện thì tại ngày mai, nên động thủ tiến về Nhân Hoàng điện làm chuẩn bị. Đến thời gian sao? Phương Thần nghe vậy, chậm rãi đứng người lên, đem tản mát trên đất đồ vật toàn bộ đều thu hồi, đồng thời cũng đem Minh Nguyệt Thức thu nhập thân thể động thiên bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, hắn cái này mới ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Hạ Linh, Thiên Di Tỉnh, Khương Nhi, Gia Cát Loan cùng Minh Nhược Tiên sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi, chuẩn bị tới cùng nhau đi tới. Đi thôi. Phương Thần mỉm cười, đối với mọi người lời nói. Mọi người tự nhiên là không có không dị nghị, ngay sau đó hướng lên trời kiêu ngạo các cửa bắt mà đi. Nhưng vừa vặn bước ra phủ đệ, tiến vào chủ đạo. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt để Phương Thần nao nao. Mặc kệ là chủ phong cũng tốt, lại phong cũng được. Thấy chủ đạo vách núi, vành đài, hành lang cầu phía trên, giờ phút này lít nha lít nhít, đều là bóng người. Theo mới nhập môn không lâu đệ tử trẻ tuổi, đến khí tức bên thâm trưởng lão, lại đến ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quá phía trên khách hành, cơ hồ trong các tất cả tu sĩ, tất cả đều ở đây. Bọn họ cũng không phải là lộn xộn tụ tập, mà chính là như là tiếp thụ qua nghiêm khắc nhất diễn luyện, dọc theo bốn lượn đường núi, dựa vào ngọn núi chập trùng, ngay ngắn đứng trang nghiêm. Làm Phương Thần bóng người xuất hiện tại chủ đạo khởi điểm lúc. Bạch, không có hiệu lệnh, không có ồn ào. Mấy ngàn hơn 10 ngàn người, vô luận bối phận tu vi, vô luận thân thể ở phía xa đỉnh núi vẫn là gần bên đường, tại cùng một giây, hướng về Phương Thần chỗ phương hướng, cùng nhau không mình hành lễ. Động tác đều nhịp, như là bị vô hình tuyến dẫn dắt. không người góc độ, cánh tay bày đặt vị trí, thậm chí túi đầu lúc trên khuôn mặt phần kia phát ra từ đáy lòng sùng kính cùng kích động, đều dường như đi qua thiên truy bất luyện. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống mảnh này yên tĩnh mà trang nghiêm người đồng tấp nập phía trên, tỏa ra thống nhất các phục, nổi lên một mảnh nghiêm túc quang chiều. Chỉ có núi gió thổi qua ngọn núi nhẹ nào, cùng với cái này vạn người đồng bộ không người lúc tay áo ma sát rất nhỏ âm hưởng, hội tụ thành một cô im ắng lại rồi rào tiếng gầm, đụng vào nhân tâm. Đây cũng không phải là đơn giản tiến đường, mà chính là toàn bộ thiên tiêu cát, lấy long trọng nhất, cổ xưa nhất lễ nghi, hướng bọn họ tức sẽ sinh ra vương, dâng lên không giữ lại chút nào tán thành cùng chúc phúc. Mỗi một ánh mắt đều nóng rực như lửa, mỗi một phần trầm mặc đều nặng tựa bạc cân. Hạ Linh, Thiên Dĩ Tình bọn người không tự chủ được ngừng thở. Minh Nhược Tiên trong mắt lướt qua vui mừng cùng ngạo nghễ. Phương Thần cước bộ chưa ngừng, chỉ hơi hơi hít sâu một hơi. Đón cái này vạn trùng túi đầu dòng nước lũ, hướng về các bên ngoài, hướng về kia rộng lớn hơn thiên địa, vươn bước tiến lên. Mỗi một bước rơi xuống, đều dường như cùng sau lưng cái kia vạn người cùng tần số hô hấp cùng nhịp tim đập cộng hưởng. Lần này, hắn không còn là chật vật mà đi. Lần này, hắn là công khai rời đi thiên tiêu cát. Trong đám người, Mộc Lăng Nhi sững sờ nhìn lấy trên không trung, dậm chân mà đi Phương Thần. Cảm giác đây hết thảy đều là ở trong giấc mộng. Ban đầu ở dược viên bên trong, cùng nàng nói chuyện với nhau thật vui người, bây giờ sắp xưng vương. Ai mà tại nàng bên cạnh, thường nguyên nhất thì là nhẹ giọng than nhỏ. Có đối Phương Thần hâm mộ, cũng có đối người nào đó tiếc hận. Như hắn còn tại, tất nhiên cũng có thể giống vị tiền bối này một dạng, thành vì nhân tộc đứng đầu cường giả đi. Dù chưa lời là ai, nhưng thần môn mọi người đều biết cái kia người là ai. Tới gần dược viên một chỗ ngọn núi bên trên, Hàn sư huynh đứng thẳng phía trên, Hàn sư huynh sư tỷ cũng đều tại, đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi. Làm hắn tiếp cận, mấy người áo chắp tay hành lễ. Có hâm mộ, sùng bái, thương phấn, vui sướng. Duy chỉ có Hàn sư huynh một mặt bình tĩnh, chỉ coi Phương Thần trông lại lúc, hắn mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Phương Thần tự nhiên cũng là chú ý tới vị này Hàn sư huynh, cũng là gật đầu, cho đáp lại. Nếu nói lần này trở về, người nào nhất làm cho Phương Thần trí nhớ sâu sắc, không thể nghi ngờ là trước mắt vị này lịch chúng mà đi Hàn sư huynh. Chương 2292, lại trèo lên, Nhân Hoàng Điện chương 2292, lại trèo lên, Nhân Hoàng Điện rất đẹp à. Quả nhiên người chỉ cần trở thành ngộ thần, liền sẽ trở nên đẹp trai. Liêu sư tỉ mặt mũi tràn đầy hoa si đồng thời lại ảo não không thôi, ai. Lúc đó ta thì nên xuất thủ mới là. Không phải vậy lời nói. Ta hiện tại đều là vương phi. Một bên tín sư huynh trắng nàng liếc một chút, nói, Liêu sư muội, thần không đúng. Chấp Thiên Vương đã có thể thành tựu ngộ thần, cái kia tất nhiên không biết mắt ngủ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Liêu sư tỷ nhất thời giận dữ, ngươi cái tính tin, tính đều như vậy ngốc, làm thế nào có thể biết Chấp Thiên Vương có phải hay không thì thích ta loại này hình? Có lẽ hắn tại Linh Dược Viên cũng là chạy ta đến cũng có nói, ta nói đúng không? Tính như, vâng vâng vâng. Nhược sư Minh liên tục gật đầu, biểu thị không muốn lẫn vào. Duy chỉ có Hàn sư Minh đưa mắt nhìn Phương Thần rời đi về sau, mỉm cười liền hướng về Dược Viên mà đi. Liêu sư tỷ sững sờ, Hàn sư Minh, ngươi đi đâu a? Dược viên tiên cười hoa sắp trăm năm nở hoa, đó là tốt nhất lấy thời điểm. Như là đã tiễn biệt, tự nhiên nên trở về đi tiếp tục chăm sóc dược viên. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn bóng người đã đến 100 trượng xa. Thật là một cái si mê dược, muốn là cùng Chấp Thiên Vương thật có quan hệ, còn chăm sóc thuốc gì đâu. Liêu sư tỷ không nhịn được nói thầm nói. Nhược sư Minh từ tốn nói, đối với Hàn sư Minh mà nói, linh dược hoa nở cùng thành vương đại điện, không cũng không khác biệt gì. Làm Phương Thần đi ra cửa bắt lúc, cảnh tượng rộng mở trong sáng. Một đầu rộng chừng 100 trượng, ngọc trắng không tì vết nên vương đại đạo thẳng tắp kéo dài, đại đạo hai bên, Nhân Hoàng Điện thân vệ như rừng sắt thép giống như đứng trang nghiêm. Bọn họ người khoác vàng dòng long văn trọng giáp, khí tức dày đặc, tu vi thấp nhất cũng là tông sư cảnh, cầm đầu mấy chục vị tướng lãnh càng là linh hải cảnh tiền kỳ. Bá khí lộ ra. Thân vệ trận liệt bên ngoài, càng nắm chắc hơn tầng từ cao giai tu sĩ tạo thành y mắng cảnh giới bình chướng, đem người không có phận sự triệt để ngăn cách, bảo đảm cái thông đạo này tuyệt đối nghiêm túc cùng an toàn. Đại đạo khởi điểm, ở lại lấy một cố đặc thủ xe liễn. Chín đầu toàn thân trắng như tuyết, chân đạp tường vân xương khói ngọc kỳ lân, an tính dẫn dắt một trận mở dư. Dư khung bên cạnh, mấy vị thân mang áo mãng bào màu tím, khí tức uyên thâm như biển Nhân Hoàng Điện đại thái giám khoanh tay cung kính đứng. Càng xa xôi, ẩn ẩn có mấy đạo thuộc về ngộ thần cảnh tối nghĩa mà khí tức cường đại như ẩn như hiện, hiển nhiên là ẩn từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ trước điện cung phụng. Toàn bộ tràng diện túc sát, uy nghiêm, long trọng đến cực hạn, im lặng tuyên cáo Nhân Hoàng Điện đối Phương Thần vị này tân vương tối cao kiểu mẫu lễ ngộ. Ba Dương chậm rãi đến, mỉm cười đối với Phương Thần cùng Minh Nhược Tiên sau khi hành lễ, lúc này mới đối với Phương Thần nói, Chấp Thiên Vương, xe liễn đã chuẩn bị tốt, có thể đi thôi. Phương Thần chắp tay nói, đa tạ ba đại nhân, có thể xuất phát. Ba Dương mỉm cười nhường ra thân thể vị, Phương Thần thì biểu thị đồng hành. Ba Dương tự nhiên là không có cự tuyệt, sau đó hai người cùng tồn tại mà đi, sau lưng Minh Nhược Tiên bọn người đi theo. Ở ngoại vi vạn chúng chú mục phía dưới, Phương Thần cùng Ba Dương bọn người bước vào xe liễn. Lên. Thái giám hô lớn một tiếng, bén nhọn thanh âm truyền khắp toàn trường. Sương khói ngọc kỳ lân huýt dài một tiếng, đội xe ngay ngắn trật tự hướng về Nhân Hoàng Điện mà đi. Chỉ là tiếp xuống tới một đường đồng thời không yên ổn. Mặc dù Nhân Hoàng Điện sớm đã phong tỏa thông hướng Nhân Hoàng Điện đường, nhưng ở phong tỏa bên ngoài vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, bị biển người bao phủ. Không chỉ là chuyên chạy đến các châu tu sĩ, thế gia con cháu, càng có vô số nghe tin mà đến Thiên Nam vực bản thổ cư dân. Bọn họ bị đứng trang nghiêm thân vệ cùng cảnh giới bình chướng cách ở phía xa, lại ngăn trở chẳng nhiều nóng rực ánh mắt cùng sôi trào tâm tình. Làm cái kia từ chín đầu xương khói ngọc kỳ lần dẫn dắt, hoàng đạo khí vận vờn quanh Ngự Thiên ngồi đập vào mi mắt lúc, đám người đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó buộc phát ra đè nén không được gieo họ cùng tán thưởng. Là Chấp Thiên Vương. Chấp Thiên Vương xa giá. Nhìn cái kia Ngọc Kỳ Lân, nhìn cái kia hoàng đạo khí vận. Nhân Hoàng Điện đây là lấy tối cao lễ ngộ đón chào a. Thiên Vương Vi Vũ. Vô số tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, vô luận đến từ phương nào, đều là không tự chủ được hướng về xe liễn phương hướng không mình hành lễ, càng có người kích động quỳ một chân trên đất, được lấy lớn nhất trịnh trọng võ giả lễ tiết. Trên mặt bọn họ tràn đầy cùng có thực sự tự hào hưng phấn, xuất phát từ nội tâm sùng kính, cùng với đối tương lai vô hạn kỳ trông mong. Thanh âm hội tụ thành biển, mặc dù bởi vì trật tự ước thúc mà không hiện lộn xộn, thế nhưng giống như thủy triều vọt tới nóng rực tình cảm cùng tinh thần ba động, lại so bất luận cái gì ồn ào náo động đều càng có trùng kích lực. Ngự Thiên ngồi bên trong, Phương Thần Yên ổn ngồi ngay ngắn, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy ngoài cửa sổ cái kia từng mảnh thấp biển người cùng nóng rực ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Hồi nhớ năm đó, tại Thần Đông vực, tại Lạc Thiên vực, cùng với tại Thiên Nam vực, hắn đều là bị người đuổi giết mà chạy, hoặc là đuổi đi, thậm chí biến thành công nô. Khi nào nghĩ tới, lại khi nào dám nghĩ cũng có ngày, lại có thể trở thành chịu đến vạn dân kính ngưỡng, thậm chí đường hẻm hoan nghênh. Chỉ có thể nói, thực lực quyết định hết thảy. Xe liên những nơi đi qua, như cùng ở tại đứng im trong hình cậy mở một đạo lưu động huy hoàng. Xe liên bình ổn tiến lên, chờ hắn, cũng chờ toàn bộ nhân tộc giờ phút này tụ đến khí vận cùng ánh mắt, lái về phía tòa kia tượng trưng cho nhân tộc tối cao quyền hành cùng linh diệu cung điện. Làm vượt qua mấy tầng tượng trưng hùng vĩ môn hộ cùng trận pháp màn sáng, phía trước tầm mắt bỗng nhiên phóng đạt. Tiên vụ lượn lờ, kim quang vạn đạo lăn hùng nghe, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím, cho người một loại hư huyễn cảm giác. Đứng vững vàng tại ngay phía trước có một cửa lớn, cao chừng trăm trượng, như bạch ngọc điêu khắc. Hai bên đứng vững vàng từng vị người khoác kim giáp tu sĩ, tu vi đều là tại vấn đạo cảnh. Cầm đao cầm kiếm, mơ hồ có thể nhìn đến tiên vụ bên trong mấy chục đại trụ đứng vững vàng mà lên, xông thẳng tới chân trời. Loan quang có tiên điện như ẩn như hiện, lưu ly tạo nên, rõ ràng màn trướng, to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Dù là Phương Thần đã không phải lần đầu tiên đến, vẫn là bị trước mắt một màn trô rung động thật sâu. Mà tại cửa lớn trước đó, không còn giống trước đó như vậy chỉ có kim giáp tu sĩ chăm sóc. Một mảnh đen kịt, có tới hơn trăm người đứng thẳng ở cái kia, nên đón Phương Thần đến. Phương Thần ánh mắt đảo qua trước cửa nên đón đám người, trừ quen thuộc Phương Tinh Không, Phàn Vũ, túc rõ ràng các loại trọng thần bên ngoài, hai vị khí chất khác lạ hoàng tử đứng ở trước nhất. Bên trái, khoác trên người màu đen ám kim chiến giáp, khôi ngô thiết tháp, mắt hổ sáng rực, quanh thân tràn ngập chưa tán huyết tinh cùng chiến ý, như một cây đứng sừng sững nhuốm máu trên kỳ. Phía bên phải, người mặc xanh nhạt long văn thường phục, bạch ngọc quan, khuôn mặt tuấn nhã, khoe miệng mỉm cười, khí tức ôn nhuận nội liễm, một phái thiên hoàng quý trụ thông dòng khí độ. Một võ một văn, một cương một lưu, phân lập hai bên, lặng chờ ở đây, đã lộ ra hoàng thất tối cao kiểu mẫu lễ ngộ. Minh Nhược Tiên lập tức giới thiệu nói, cái kia bên trái người tên là Tần Cửu Thiên, chính là hai thập cửu hoàng tử. Phía bên phải người tên là Tần Ấm Cười, ba thập nhất hoàng tử. Hai cái vị này hoàng tử, cũng coi là trừ cái kia mấy vị chủ yếu bên ngoài, miễn cưỡng có thể đem ra được. Đủ để nhìn ra Nhân Hoàng Điện đối ngươi vị này Chấp Thiên Vương, rất là coi trọng. Phương Thần nghe vậy nhấp nô gật đầu, lại đối hai cái vị này hoàng tử đồng thời không có hứng thú, mà chính là ở trong đám người càn quét, muốn tìm được cái kia đạo tưởng niệm rất lâu bóng người. Chương 2293, miện phục chương 2293, miện phục không biết sao, cuối cùng hắn đồng thời không tìm được. Bất quá cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lấy sư nương tính cách, thật muốn xuất hiện tại cái này ngược lại mới sẽ kỳ quái. Đội xe dựa vào, ngay sau đó mấy người cùng nhau xuống xe, đi tới trước mặt mọi người. Gặp qua Chấp Thiên Vương. Làm Phương Thần đặt ở cửa lớn trước đó lúc, bách quan nào nào chắp tay hành lễ. Thậm chí thì liền hai vị hoàng tử cũng là trước tiên hành lễ, đây cũng là ngộ thần tại người cảnh địa vị, cũng là tại Tề Thiên Đại Lục địa vị. Mặc cho ngươi có thân phận như thế nào, thực lực mới là đạo lý quyết định. Đương nhiên, cái kia có lễ nghi vẫn là đến có, Phương Thần hơi hơi chắp tay hoàn lễ, chấp mộ gặp qua chư vị đại nhân, gặp qua hai vị hoàng tử. Phương Tinh thời mỉm cười tiến lên, hoan nên Chấp Thiên Vương, chắc hẳn ngươi là lần đầu tiên đến Nhân Hoàng Điện. Phương Thần từ chối cho ý kiến gật đầu. Phương Tinh thời gặp này tiếp tục lời nói, đã như vậy, vậy liền để tại hạ bồi Thiên Vương trước tiên ở Nhân Hoàng Điện dạo chơi. Nhân Hoàng Điện làm vì nhân tộc căn cơ, tất nhiên sẽ để Thiên Vương có chỗ cảm ngộ. Phương Thần đang muốn trả lời, bên người hai vị hoàng tử lại vào thời khắc này tiến lên. Trước tiên mở miệng là phong độ nhẹ nhàng 31 hoàng tử, Tần Ôn Thiếu. Hắn nói, Phương đại nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền phức đến đại nhân trên thân, liền từ bản hoàng tử đến là đủ. Đúng vậy a đại nhân, ngày mai thành Vương đại điện, còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần ngài đi xử lý đâu. Hai thập cửu hoàng tử, Tần Cửu Thiên cũng là nói ra. Cái này Phương Tinh thời mặt lộ khó xử. Phương Thần ánh mắt đảo qua Tần Ôn Tiếu cùng Tần Cửu Thiên, ngữ khí bình thản lại mang theo rõ ràng khoảng cách cảm giác, hai vị điện hạ thịnh tỉnh, Phương Mộ tâm lĩnh. Không biết sao lần đầu nhập điện, lẽ ra nên trước tử lễ quan dẫn dắt, quen thuộc quy chế. Chờ yết kiến bệ hạ về sau, như được bệ hạ ân chuẩn, lại hướng hai vị điện hạ thỉnh giáo trong cung chuyện cũ không muộn. Lời nói này, đã cho Phương Tinh thời bậc thang, cũng lấy lễ chế làm lý do, lễ phép mà kiên định trì hoãn cùng hai vị hoàng tử đơn độc tiếp xúc. Không phải hắn e ngại cuốn vào hoàng tộc chi tranh, quả thực lưỡi nhát phức tạp. Đúng đúng đúng. Một bên Ba Dương liên tục gật đầu, trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa. Muốn thật sự là đem thời gian đều lãng phí ở đi dạo Nhân Hoàng Điện, cái kia còn thế nào cùng Phương Thần nói rõ ngày cái kia chú ý địa phương. Phương Tinh thời gặp Phương Thần cự tuyệt, nụ cười tự nhiên hơn chút, gật đầu nói, Thiên Vương nói đến lễ độ, xác thực cần lấy đại cục làm trọng mới được, ngược lại là tại hạ đường đột. Đúng là, các loại kết thúc về sau lại tham quan Nhân Hoàng Điện cũng là không muộn. Tần Ôn Tiếu mỉm cười gật đầu, vẫn như cũ bảo trì nho nhã. Tần Cửu Thiên sắc mặt thì là hơi hơi trầm xuống, lại cũng không dám thật coi lấy Phương Thần mặt hiện ra hoàng tử bị phong, cũng chỉ có thể hơi hơi ôm quyền, Thiên Vương nói đúng. Đối này Phương Thần không thèm để ý chút nào, hơi hơi gật đầu sau, đối với chúng đại thần nói, đa tạ chư vị đại thần nên đón, chỉ là hôm nay quả thực phiền sự tình rất nhiều, tha thứ tại hạ không cách nào chiêu đãi. Ba Dương mượn Phương Thần lời nói hô, chư vị thành ý Thiên Vương tâm lĩnh, đều trở về bận điệu a. Là, chúng đại thần mặc dù có lòng kết giao Phương Thần, nhưng cũng minh bạch giờ phút này cũng không thích hợp, cũng chỉ đành ào đồng ý theo sau Phương Thần liền theo Phương Tinh thời. Ba Dương bọn người đi vào Nhân Hoàng Điện bên trong, hướng về quảng trường một bên thông hướng Thiên Điện hành lang phương hướng đi đến. Hai vị hoàng tử cùng với chư vị đại thần đưa mắt nhìn Phương Thần bọn họ tiến vào bên trong, ngay sau đó bắt đầu ai đi đường ấy. Bất quá có chút đại thần trước lúc rời đi hội nhìn về phía hai vị hoàng tử vài lần, cứ việc trên mặt bình tĩnh, nhưng sau khi rời đi hội là như thế nào chế nhạo, hai vị hoàng tử vẫn là biết. Nhưng đối với cái này bọn họ cũng không thể tránh được, không được coi trọng hoàng tử cũng là như thế. Trừ thân phận cao quý chút bên ngoài, thì lại không khác, cùng Thiên Vương càng là số không. Cũng chỉ có cái kia mấy vị được coi trọng hoàng tử mới có thể có được người khác tranh thức tôn kính. Bọn họ cũng chỉ có thể đợi tất cả mọi người rời đi về sau, cũng tiến vào Nhân Hoàng Điện, hướng về phủ đệ mình mà đi. Đợi trở lại hoàng cung, hai người quát lui tùy tùng người cùng cung nữ, đi tới hậu hoa viên tư trò chuyện. Tần Cửu Thiên một trường đem một khối núi đá đánh rớt, lại không còn cách nào che giấu trên mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra, "Hừ, cái kia gọi chấp còn thật đem mình làm nhân vật. Cái này còn không có lên làm thiên vương đâu, liền ngươi ta mặt mũi cũng không cho. Nói thế nào ta cũng là đi lên chiến trường hoàng tử, thế mà ở trước mặt cự tuyệt ngươi ta." Tần Ôn Tiếu trên mặt cũng lại không vẻ tươi cười, đồng dạng là lạnh xuống đến. Nhưng hắn vẫn chưa đi phát tiết lửa giận, mà chính là trầm tư qua rồi nói ra, nhìn đến, như muốn có được hắn hiệp trợ, chỉ là nên đón, có thể còn chưa đủ. Cái kia có thể làm sao? Người ta trong tay có thể không có vật gì tốt có thể làm cho vị này động tâm. 23 đạo kiếp hàm kim lượng ngươi là hiểu. Tần Cửu Thiên đồng thời không cảm thấy có cái gì hy vọng. Tần Ôn Tiếu lại lần nữa lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí nụ cười, nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, điểm này ngươi cần phải minh bạch. Nhưng hắn loại này cấp bậc, bên người làm sao có khả năng thiếu mỹ nhân? Ngươi xem một chút bên cạnh hắn theo, dù là không đủ đẹp đẽ, Tần Cửu Thiên vẫn như cũ cảm thấy không có khả năng. Tần Ôn Tiếu nói, ngươi chẳng lẽ quên, Mùi Hy, thập cửu muội. Tần Cửu Thiên khẽ giật mình, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, đúng a, muốn là thập cửu muội lời nói, có lẽ có thể thành. Những cái kia đại năng chẳng phải yêu thích nhất thập cửu muội loại này loại hình sao? Mà lại thập cửu muội tốt nhất lựa gạt, người ta bố cục như vậy lâu, cũng nên là dùng nàng thời điểm. Tần Ôn Tiếu vung động trong tay quả giấy, tin tưởng thập cửu muội vừa xuất hiện, tất nhiên có thể đem cầm xuống. Lam Phương Thần lại lần nữa bước vào Nhân Hoàng Điện. Ánh mắt gây nên là cái kia 108 cây đại trụ đứng sừng sững, vẫn như cũ mang cho thế nhân rung động trùng kích cảm giác. Ba Dương ở một bên đã bắt đầu thấp giọng mà nhanh chóng đối Phương Thần giảng thuật ngày mai đại điện cụ thể quá trình, chú ý hạng mục, cùng với cận gặp nhân hoàng lúc đại khái lễ nghi. Phương Thần một bên nghe lấy, một bên ánh mắt trầm tĩnh địa lướt qua ven đường cảnh tượng, đem tòa này nhân tộc thánh điện bố cục cùng ý vị, yên lặng cái trong lòng. Phía trước, hành lang phần cuối, thông hướng một chỗ càng thêm vắng vẻ lịch sự tao nhã thiên điện rất nhỏ, chỗ đó chính là bọn họ hôm nay tạm thời đặt chân cùng chuẩn bị chỗ. Tại bước vào thiên điện về sau, Ba Dương trong tay linh quang chuyển động, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trong tay. Thiên Vương, ngày mai đại điện, dung mạo cực kỳ trọng yếu. Hắn đem hộp gỗ mở ra, bên trong chỉnh tề gấp lại lấy một bộ minh hoàng làm nền, có theo ngũ trảo kim long cùng nhật nguyệt tinh thần đường vân long trọng miệng phục, chính là Nhân Hoàng Điện lễ chế ti vì vương cấp sát phong đại điện đặc chế tiêu chuẩn lễ phục, lộng lẫy uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là lễ chế ti phục bệ hạ ý chỉ, vì ngài định chế thừa thiên miệng phục mời Thiên Vương xem qua, nếu có kích thước không hợp chỗ, còn có thể trong đêm điều chỉnh. Phương Thần ánh mắt đảo qua bộ kia tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị hoa phục, hơi hơi gật đầu, đang muốn mở miệng. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Minh Nhược Tiên lại là tiến lên một bước, trong tay đồng dạng linh quang nhỏ dạng, một cuốn nhìn như một mạc tự nhiên màu xanh nhạt vân cẩm xuất hiện ở trong tay. Ba đại nhân chuẩn bị, tất nhiên là hợp lễ chế. Gấm vóc chậm chậm triển khai, bên trong cũng không phải là hoàn chỉnh miệng phục, mà chính là một kiện áo lót sâu áo cùng một đầu đai lưng ngọc. Chương 2294, Phương Tinh không tin tức chương 2294, Phương Tinh không tin tức sâu áo vật liệu cực kỳ đặc thù, giống như kia không phải kia, giống như lụa không phải lụa, xúc tu ôn nhuận mát lạnh cùng cực. Màu xanh nhạt nội tình phía trên có vô số yêu đất lông tơ ngân sắc sợi tơ, vậy thành thành không gì sánh được phức tạp tinh diệu phòng ngự trận văn cùng thanh tâm linh thần phù văn, ánh sáng nội liễm, lại lộ ra bất phàm. Đai lưng ngọc thì là từ nghiêm chỉnh khối hiếm thấy bạn năm ôn tâm ngọc điêu khắc thành, mang yếm là ngắn gọn như ý đám mây văn. Tổng thể chân bóng thông thấu, tản ra làm cho người tâm thần an ninh nu cùng khí tức. Minh Nhược Tiên đem quần áo nâng lên, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia mấy cái không thể xem xét phức tạp tâm tình, bộ này băng tâm vân văn áo lót cùng ôn tâm như ý đây là. Đại công chúa điện hạ nhiều năm trước liền tự thân tìm tài liệu, tự tay dệt thành, đồng thời lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng qua. Vốn là, Minh Nhược Tiên là muốn cho Tần Thu Mai trực tiếp dệt ra nguyên bộ miệng phục, cũng là bị trực tiếp tự tuyệt, chỉ nói áo lót cùng đai lưng ngọc liền đã đầy đủ. Nàng tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà cái này một kiện băng tâm vân văn áo lót, chính là Tần Thu Mai ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mà ra, căn bản cũng không phải là nhiều năm trước liền đã dệt tốt. Nói như thế, cũng bất quá là vì che giấu thôi. Trong lòng suy tư, mặt ngoài thì tiếp tục nói, nàng từng nói, nếu có một ngày, có nhân tộc tuấn kiệt có thể tại điện này trước sư vương tiếp nhận vạn dân chi vọng, nguyện này áo có thể hộ tâm thần, đến nôn nóng, thủ linh đài một chút thư thái. Nàng đón đến, nhìn về phía Phương Thần, công chúa điện hạ đem vật này phó thác tại ta, lời nói như gặp phù hợp người, liền tặng cho chi. Hôm nay, ta cảm thấy nó cái kia xuyên tại ngươi trên thân. Tiếng nói rơi xuống, bốn phía tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt. Ba Dương nhìn xem lễ chế ti lộng lẫy uy nghiêm thừa thiên miện phục, lại nhìn xem mính nhược tiên trong tay bộ kia nhìn như một mạc, lại ẩn chứa một vị hoàng thất công chúa nhiều năm tâm huyết cùng bí ẩn chờ đợi băng tâm vân vân áo lót, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Phương Thần ánh mắt rơi vào mính nhược tiên trong tay quần áo phía trên, chờ mặc. Lần đầu tiên nhìn thấy lúc, hắn liền đã nhìn ra cái này tất nhiên là sư nương thân thủ chỗ dệt, đồng thời thời gian sẽ không quá lâu. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được vài áo phía trên còn lưu lại cực nhỏ lại mang có vui sướng cùng ôn hòa khí tức. Đó là một loại chấp niệm giống như thủ hộ, đó là biết được hắn còn sống vui sướng. Giờ khắc này hắn hiểu được, sư nương biết hắn thân phận, biết hắn còn sống. Hắn không khỏi cảm kích nhìn về phía mính nhược tiên. Chính mình mặc dù nghĩ cáo chi sư nương, nhưng thủy chung chưa có thể tìm tới phù hợp cơ hội. Bây giờ mính nhược tiên lấy quần áo chi pháp, hướng sư nương cáo chi mình còn sống, đây là tốt nhất chi pháp. Mà lại, có thể mặc lấy sư nương thân thủ chỗ dệt áo phục trèo lên vương, cũng là hắn trong lòng mong muốn. Đến mức sư nương vì sao không có xuất hiện, cũng là vì thay hắn giấu giếm thân phận, tránh cho bị người có quyết tâm nhìn ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn đối với mính nhược tiên nói ra, đại công chúa điện hạ hậu ý, chấp mô. Ấy nấy. Hắn buông tay, trịnh trọng tiếp nhận cái kia quyển xanh nhạt vân cầm. Vào tay hơi trầm xuống, phần kia mát mẻ trực tấu lòng bàn tay. Ba Dương nghe vậy, liên tục gật đầu, đại công chúa điện hạ thân thủ chỗ dệt, tất nhiên là ý nghĩa phi phạm, tăng thêm điểm lành. Thiên vương ngày mai lấy này áo thụ miệng, trong ngoài đều đủ, hợp thiên tâm ý người, không thể tốt hơn. Làm am hiểu sâu trong cung quy củ lão thần, hắn rõ ràng cái gì cái kia tranh giành, cái gì cái kia để. Phương Thần gật đầu, đem hai bộ quần áo đều là nhận lấy, đối Ba Dương cùng Mính Nhược Tiên phân biệt gật đầu thăm hỏi. Sau đó Ba Dương lại giảng thuật khởi minh ngày càng lớn điện một số chú ý hạng mục. Thực những thứ này đại khái đều nói rõ ràng, chỉ là dựa theo quy củ vẫn là đến đề điểm mà thôi. Phương Thần cũng là yên lặng nghe lấy, cũng không vì quy củ phong phú mà biểu lộ ra vẻ chán ghét. Sau khi nói xong, Ba Dương cũng là nhìn ra nên cho Phương Thần một chỗ cơ hội, nhân tiện nói, Thiên Vương một đường mệt nhọc, còn mời ở đây hơi chút nghỉ ngơi, quen thuộc hoàn cảnh. Đến tại ngày mai đại điện kỹ càng canh giờ, trình tự cùng chỗ đứng đồ kỳ, sau đó sẽ có người đưa tới. Hạ quan còn cần đi sau cùng thẩm tra đối chiếu một lần điện dụng cụ mọi việc, xin được cáo lui trước. Hắn lại đối mính nhược tiên các loại người khách khí vài câu, liền mang theo mấy tên lệ thuộc quan lại vội vàng rời đi, đem không gian lưu cho Phương Thần cùng hắn thân cận người. Ngược lại không phải là hắn không muốn cùng Phương Thần thân cận, quả thực là đại điện sắp tới, còn có rất nhiều sự tình muốn làm chuẩn bị. Phương Tinh Thời tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, biết được giờ phút này không thể lo lắng, nhân tiện nói, ba đại nhân nói đúng, hiện tại Thiên Vương càng nên cần thanh tịnh. Như thế, tại hạ cũng liền cáo tử. Nhưng trước lúc rời đi, hắn ra vẻ nhớ tới cái gì, lại cười nói, đối Thiên Vương, tại hạ có một con, tên là Phương Tinh Không. Biết được Thiên Vương thành tựu nộ thần, đối Thiên Vương mười phần sùng bái. Như là đại điện về sau có thời gian, không biết có thể hay không chỉ điểm hắn một hai. Được nghe lại Phương Tinh Không cái tên này, Phương Thần cũng là nhắc lên một chút hào hứng, không khỏi nói, nghe nói Phương đại nhân chi tử Phương Tinh Không chính là ta nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, có hy vọng trăm năm thành tựu nộ thần. Trước đó ngược lại là nghe qua hắn một số tin tức, chỉ là những năm gần đây chưa lại nghe nói liên quan tới hắn sự tình, ngược lại là hiếu kỳ hắn đi nơi nào. Gặp chính mình nhi tử gây nên vị này thiên vương hứng thú, Phương Tinh Thời trong lòng lóe qua một vẻ kiêu ngạo, cũng để cho mọi người tại đây cực kỳ hâm mộ. Hắn lại cười nói, con ta những năm này vẫn luôn tại Bình Thiên Địa Quy Khư chi địa. Quy Khư chi địa ở vào Bình Thiên Địa biên giới tây nam, chính là một chỗ cổ lao thời kỳ, mấy tộc đại chiến đánh nát không gian sau hình thành vĩnh cửu tính không gian phá toái mang. Bên trong không gian kết cấu hỗn loạn, tràn ngập cùng bạo hỗn độn năng lượng, chính là một chỗ tuyệt hiểm chi địa. Nó lại có được vô số thượng cổ cường giả tàn hồn, thất lạc truyền thừa mảnh vỡ, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có liên tiếp không biết động thiên lâm thời thông đạo. Chính là một chỗ tuyệt hảo lịch luyện chi địa, không ít tu sĩ bắt đầu từ Quy Khư chi địa sau khi đi ra, trở thành tiên chi con cưng, nổi tiếng thiên hạ. Hắn tiếp tục nói, Tinh Không tại bước vào Linh Hải trung kỳ đỉnh phong sau, cảm giác sâu sắc tu vi khó có tiến thêm, liền chủ động thỉnh cầu tiến về hư không vết rách khu vực biên giới ma luyện bản thân. Hắn lời nói, chỉ có tại cái kia các loại sinh tử một đường, pháp tắc hỗn loạn chi địa, mới có thể một cách chân chính bức bách tự thân tiềm lực, chạm đến càng cao tầng thứ đạo tác. Những năm này hắn một mực tại bên trong khổ tu, thường xuyên mấy tháng thậm chí một hai năm tin tức hoàn toàn không có, chỉ có mệnh bài yên ổn, chúng ta mới biết không được gì. Mấy tháng trước mới từ bên trong đi ra, biết được Thiên Vương uy danh sau, liền ngựa không dừng vó địa đuổi trở về, tin tưởng ngày mai liền có thể đến Quy Khư chi địa. Phương Thần lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lướt qua một tia không sai cùng nhỏ không thể thấy tán thưởng. Cái kia đúng là Bình Thiên địa một chỗ tiếng tăm lừng lẫy hiểm địa, cũng là chân chính thiên kiêu cùng dân liệu mạng sân thí luyện. Nếu không phải hắn linh hải cảnh thường có qua rất nhiều kỳ ngộ, bằng không cũng sẽ tiến về chỗ đó thử một lần. Phương Tinh không lựa chọn chỗ đó, có thể thấy được tâm trí chi kiên, truy cầu độ cao. Phương Tinh thời gặp Phương Thần thần sắc, trong lòng sửa đổi, trên mặt lại là vừa đúng khiêm tốn cùng một tia là cha lo lắng, cái đứa bé kia tính tình bướng bỉnh, nhất định phải đi một đầu khó khăn nhất đường. Nếu có được Thiên Vương khi nhàn hạ một đôi lời chỉ điểm, chắc hẳn làm cho hắn thiếu đi chút đường quanh co, cũng là ta cái này là cha người một chút tư tâm. Chương 2295, giờ lành sắp tới. Chương 2295, giờ lành sắp tới. Phương Thần hơi hơi gật đầu, vẫn chưa lập tức nhận lời, chỉ nói, lệnh lang trí ở cao xa, làm cho người kính nể. Đợi đại điện về sau, như có cơ hội, tự nhiên gặp mặt. Được đến câu này không tính hứa hẹn lại có lưu chỗ chống lời nói, Phương Tinh Thời đã là vừa lòng thỏa ý, vẻ mặt tươi cười địa chắp tay cáo tử. Đợi rời đi, thiên điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Người khác cũng không dám lại tiếp tục lưu lại, ào ào rời đi. Nhìn trong tay băng tâm vân vân áo lót cùng với ôn tâm như ý đại phương thần ngược lại là bắt đầu chờ mong lên, ngày mai thành vương đại điện. Hôm sau, bình minh tờ mở sáng trước. Nhân hoàng điện chỗ tại thiên cung khu vực đã triệt để thức tỉnh. Cái kia 108 cây chống trời trụ lớn đỉnh đầu, có rõ ràng huy hoàng trận pháp quang diệm giấy lên, như là 108 cây chống trời ngọn lửa, đem còn chưa hoàn toàn rõ ràng sáng bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ánh sáng bầu trời phía trên, mơ hồ có long đằng phượng vũ, sơn hà xã tác rộng rãi hư ảnh lưu chuyển, đó là tụ đến nhân tộc khí vận hiển hóa. 72 tòa bảo điện cùng nhau mở rộng cửa điện, các loại đồ nghi trượng, cờ xí, lọng tre như rừng mà đứng. Thân mang long trọng nhất triều phục vương công đại thần, thế gia đại biểu, tông môn người đứng đầu thậm chí vạn tộc sứ đoàn sớm đã ấn phẩm giai cùng hàng ngũ, đứng trang nghiêm tại thông hướng chủ điện nhân hoàng điện vạn trượng đăng thiên giai hai bên. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, khí tức tu liễm, ánh mắt đều là tìm đến phía bậc thang phần cuối, cái kia mảnh bị nắng sớm cùng khí vận kim quang cộng đồng bao phủ nguy nga trước điện quảng trường. Mà tại mặt khác một bên, dung mạo khác nhau dị tộc người cũng đứng ở một bên, gây nên không ít người chú ý bên trong đường Hưu Hưu tự nhiên cũng tại, nàng lấy La Lộc Thiên Tôn tên, tự nhiên cũng là có thể đáp ứng lời mời tiến vào nhân hoàng điện, tham gia thành vương đại điện. Đến mức La Lộc Thiên Tôn thì lại lấy nàng hộ vệ đi theo ở bên. Đây cũng là nàng lần thứ nhất bước vào nhân hoàng điện, nhìn lấy uy vũ các loại cự điện, dù chưa giống chưa bao giờ tiến vào nhân hoàng điện các phương tu sĩ như vậy rung động, nhưng cũng lộ ra một chút vẻ tán thành đối với bên người La Lộc Thiên Tôn nói ra, ông ngoại, cái này nhân hoàng điện cũng là không tệ. Bất quá so sánh với chúng ta, vẫn là kém một chút. Nhân tộc dù sao cũng là hiện nay duy nhất tranh giành đỉnh chi tộc, tự nhiên là muốn hùng vĩ một chút. La Lộc Thiên Tôn ngược lại là bình tĩnh, cái này không quan trọng nhân hoàng điện còn thật nhập không hắn mắt. Mà tại hắn cách đó không xa, Lan Hân Vũ Vi mọi người tự nhiên cũng tại. Chỉ là đối với vị này tiểu công chúa mà nói, chỉ là nhân hoàng điện cũng không thể để cho nàng có quá nhiều hào hứng. Lần này đến đây, cũng chỉ hiếu kỳ cái kia chấp thiên vương đến cùng người thế nào. Giờ lành sắp tới, chư khách nhập vị. Đột nhiên, ti lễ quan bên người, một vị mặt trắng không dầu, thân mang đỏ thâm áo mãng bào nội đỉnh thái giám tiến lên trước một bước. Hắn tu vi tinh thầm, thanh âm đồng thời không thế nào cao vút, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó pháp lệnh pháp tắc, rõ ràng truyền vào tại chỗ trong thai mỗi người. Tuyên, Thiên Nam Bực, Tần Thành Thành Chủ, Tần Xuyên. Đến. Tiếng gầm như nước thủy triều, nương theo lấy đông phương chân trời ẩn ẩn truyền đến hải đảo hư ảnh cùng rồi rào hơi nước. Một hàng thân mang xanh đậm mạ vàng vương phục Tần Xuyên, dọc theo đặc biệt thông đạo, trầm ổn mà uy nghiêm địa leo lên quảng trường cao dài, hướng dự an bài trước vương hầu khu vực bước đi. Những nơi đi qua, không gian đều dường như hiện ra ở ngất sóng ánh sáng. Thiên Nam Bực, Hán Thành Thành Chủ, Lưu Phiên. Đến. Một đội áo giáp rõ ràng, khí tức túc sát như rét đậm quân tướng thực sự dai mà lên. Người cầm đầu giữ lấy tròm dâu nhỏ, thân hình gầy gò, trên mặt ý cười. Nhưng ánh mắt sắc bén như ứng, quanh thân tràn ngập kinh nghiệm sa trường thiết huyết sắc khí, khiến tới gần cấp thấp tu sĩ không tự chủ được nín hơi. Thái giám thanh âm bình ổn mà duy trì liên tục, đại biểu cho Thiên Nam Vực ảnh hưởng rất lớn tám đại thành chủ lần lượt đăng tràng. Sau đó chính là Thiên Nam Vực đỉnh phong thế lực, kẻ cầm đầu tự nhiên là Thiên Tiêu Các. Mính Nhược Tiên dẫn theo trong các cao tầng mà đến, tự nhiên là gây nên sóng to gió lớn. Rốt cuộc Mính Nhược Tiên rất ít bên ngoài lộ mặt, tăng thêm nàng thế nhưng là thay chấp Thiên Vương hộ pháp người, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ vị này các chủ cùng chấp Thiên Vương đến cùng là cái gì quan hệ. Chỉ là đối với bốn phía nghị luận, Mính Nhược Tiên thần sắc lạnh lùng, cũng không trước kia lười nhác bộ dáng, tôn trọng ngồi vào vị trí, ngồi xuống cao vị. Mà Mính Nhược Tiên từ sau chính là các phương gia tộc, thế lực, các phương theo tự mà tới, hoặc lộng lẫy, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc sắc bén, hoặc uyên thâm, muôn hình vạn trạng. Nhân tộc tinh hoa giờ phút này tận hợp ở này. Đăng Thiên Giai hai bên sớm đã xếp hàng quan viên sứ giả nhóm, cũng theo mỗi một lần gọi tên, hơi hơi điều chỉnh tư thái, lấy đó đối các phương hùng chủ kính ý. Đường Hưu Hưu buồn bực ngán ngẩm nghe những thứ này dưới cái nhìn của nàng chỉ thường thôi nhân tộc thế lực danh hào, ngẫu nhiên nhíu môi. Ngược lại là bên cạnh La Lộc Thiên Tôn, ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng cái đăng tràng bóng người, trong mắt chỗ sâu trận có nhỏ mang loại qua, giống như tại khoa tay lấy cái gì. Lan Hân Vũ Vi thì đối những cái kia phức tạp xương hào không hứng thú lắm, nàng thon dài ngón tay vô ý thức mơn trớn trên cổ tay một cái ôn nhuận bằng ngọc, nhặt trong mắt màu tím vẫn như cũ trong đám người như có như không tìm kiếm, muốn tìm chút thân ảnh quen thuộc. Nhưng người cảnh bên trong nàng quen thuộc nhất chính là Phương Thần, cho nên lộ ra phá lệ không thú vị. Làm nhân tộc nội bộ chủ yếu công hơn cùng bá chủ thế lực lớn gửi tới tuyên hát song song, thái giám âm điệu có chút dừng lại, chợt lần nữa vung lên. Lần này tuân lệnh vận luật tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu, thiếu mấy phần nội bộ quen thuộc, nhiều mấy phần chính thức cùng ý nghi. Tuyên, vạn tộc xem lễ sứ đoàn. Cái này lập tức gây nên mọi người hiếu kỳ, rốt cuộc dị tộc đã thật lâu không tiếp tục nhập người cảnh. Trước đó những cái được gọi là cùng nhân tộc giao hảo dị tộc, nói là muốn đứng tại nhân tộc một phương, vì nhân tộc tranh giành đỉnh ra một phần lực. Thực thì chỉ là muốn mượn nhân tộc tranh giành đỉnh khí thế, từ đó đạt được lợi ích thôi. Tại nhìn đến nhân tộc bị dị tộc liên minh nhiều lần chen ép sau, bọn họ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cùng nhân tộc bỏ qua một bên quan hệ. Thậm chí là tại trước khi rời đi được không quên lại hố phía trên một khoản, tức giận đến phương tinh thời hận không thể đem những thứ này chủng tộc đều cho diệt. Mà bây giờ bởi vì phương thần độ kiếp dẫn tới 23 đạo kiếp duyên cớ, danh chấn bình thiên, liên lại lần nữa trở về, muốn cùng nhân tộc sửa chữa phục hồi quan hệ. Có thể phương tinh thời làm thế nào có thể lại cho những thứ này chủng tộc cơ hội, cho dù là bình thiên địa chủng tộc cũng tuyệt không có khả năng. Đương nhiên, chỗ lấy không sợ, là bởi vì những thứ này chủng tộc đại bộ phận đều là không miếu chi tộc, cũng không sợ đắc tội. Thái giám vội ho một tiếng, tại vạn chúng chú mục phía dưới cao giọng hô, hoa tử thần tộc. Tiểu công chúa, sứ giả đến. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Hoa Tử thần tộc, đây chính là bình thiên địa cấp 2 chủng tộc, thực lực không kém chút nào Côn Lôn. Đồng thời còn không phải xuống dốc chủng tộc, ở vào từ từ bay lên giai đoạn. Toàn trường phần lớn người đều không thể tin được, lớn như vậy tộc thế mà lại bởi vì chấp thiên vương mà đến người cảnh. Đồng thời đến còn có Hoa Tử thần hoàng tiểu công chúa. Lan Hân Vũ Vi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng Hoa Tử thần tộc không xếp số 1. Người nào xếp số 1? Lan Hân Dung nhẹ nhàng phất tay, sau lưng đi theo thần tộc đầu nghi trượng bên trong, có theo tộc huy làm cờ chậm rãi dâng lên, mặt cờ không gió mà bay, tản ra nhu hòa mà tôn quý linh áp. Chương 2296, Thiên Vương chương 2296, Thiên Vương các nàng vào tràng, hấp dẫn không ít ánh mắt, cũng tại cái này trên quảng trường gây nên không nhỏ bạo động. Rốt cuộc làm đại tộc, thế mà công khai đến đây, đây có phải hay không nói rõ Hoa Tử thần tộc đứng tại nhân tộc một phương, quả thực khiến người ta hiếu kỳ. Chỉ là đang nghị luận lúc, thái giám thanh âm đã lại lần nữa vang lên. Buôn Lôi tộc, sứ giả đến. Cổ Nham tộc, sứ giả đến. Vũ Dạ tộc, sứ giả đến. Thái giám theo thứ tự kêu ra danh hiệu, khí tức khác hẳn vạn tộc sứ giả lần lượt đăng lâm, tại nhân tộc ti nghi quan dẫn đạo phía dưới, tiến về chuyên thiết lập xem lễ khu. Bên trong Đường Hữu Nhu tự nhiên cũng tại, bất quá bởi vì nàng đại biểu vẹn vẹn chỉ thị La Lộc Thiên Tôn mà không phải chính mình chủng tộc, cho nên chỉ xếp tại bên trong bên trên vị trí. Đối với cái này Đường Hữu Nhu cũng không ý kiến, huống chi chỉ bằng vào La Lộc Thiên Tôn danh hiệu liền có thể đứng hàng như thế. Nói rõ nhân tộc đối nàng đã là cực cao tôn kính, nên biết không ít đại biểu chủng tộc sứ đoàn có thể đều còn tại phía sau bọn họ đâu. Đợi chủ yếu vạn tộc sứ đoàn cơ bản vào chỗ, thái giám thanh âm lần nữa rút cao một cái độ, tràn ngập không thể nghi ngờ tôn sùng cùng long trọng, đang muốn lên tiếng lần nữa. Giữa hư không lại là truyền ra một đạo hùng hậu cười to thanh âm. Ha ha ha, xem ra lão phu tới cũng không trễ a. Chỉ thấy quảng trường phía trên hư không như là bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, đột nhiên dập dờn mở từng vòng mắt trần có thể thấy kim sắc gợn sóng, cái kia hùng hồn cười to cũng theo đó truyền đến. Một đạo khôi ngô cao lớn bóng người từ gợn sóng trung tâm bước ra, một bước liền rơi vào quảng trường phía trước nhất, ghế khách quý hoạch tâm khu vực. Người đến là một vị khuôn mặt thô kệch phong khoáng, râu tóc đều là như là thép ngội kích trương lão người. Vẫn chưa mặc lấy chính thức lễ phục, chỉ là một thân đơn giản lại ẩn ẩn có đồi núi đường vân hiện lên trang phục màu đen, nắp lọ một kiện hơi có vẻ cổ xưa ám kim áo khoác. Làm thấy người này, thái giám đắt đỏ thanh âm cứ thế mà dừng lại. Nhưng rất nhanh chuyển thành càng sâu cung kính, cao giọng hô, "Nhân hoàng điện, Trấn Thiên Vương, đến." Cái tên này dường như mang theo vạn cân trọng lượng, nên ở mỗi một cái biết được hàm nghĩa trong lòng người, đặc biệt là nhân tộc một phương, đều là kích động không thôi. Bọn họ biết có Thiên Vương trở về người cảnh, chính là muốn tham gia chấp Thiên Vương thành Vương đại điện, lại là không nghĩ tới. Trước mắt vị này thế mà cũng tới. Phải biết vị này chính là trấn thủ thu chi chiến trường hạch tâm Thiên Vương, nhân tộc cột trụ một trong. Địa vị ở tiền tuyến không thua gì chưa đầu nhập vào dị tộc liên minh chức Vân Thiên Vương. Xưng là nhân hoàng trợ thủ đắc lực đồng thời không đủ. Hắn không coi ai ra gì địa cười lớn, giọng nói như trung đồng, chấn động đến một số cờ sĩ đều hơi rung nhẹ. Trên đường nhìn chàng tiểu bối đánh nhau, chỉ hoãn một lát, còn tốt không sai quá chính phim. Ha ha ha. La Lộc Tiên Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhỏ không thể thấy điệu giật nhẹ, tựa hồ cảm thấy có phần có ý tứ, nói nhỏ, cái này lao thạch đầu, vẫn là như vậy lỗ mãng tính tình. Đường Hưu Hưu tò mò hỏi thăm, ông ngoại, ngươi biết? Nhận biết, một khối đá, lúc trước muốn đem hắn điêu khắc thành một con lợn, nhưng quá cứng chỉ có thể từ bỏ. La Lộc Tiên Tôn từ tốn nói. Nhưng nhìn như ngữ khí bình thản, Đường Hưu Hưu lại là nghe được, vị này tất nhiên là cùng chính mình ngoại tổ công có khúc mắc. Nàng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, ông ngoại, hắn xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng, so bị kia như thế nào? Nàng chỉ phương thần đem sẽ xuất tràng đại điện. La Lộc Tiên Tôn nhấp nhô đáp lại, bất đồng loại hình. Một cái là chưa ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, một cái là đã trải qua vạn kiếp chống trời chi nhạc. Đến mức ai mạnh ai yếu? Hắn đón đến, nhìn ngày sau đi. Có thể vị kia chấp thiên vương không phải liền chạm mấy vị ngộ thần sao? Đường Hưu Hưu không hiểu. La Lộc Tiên Tôn vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là một tầng mà thôi, bản tôn đến cũng có thể. Đương nhiên, đối phương chỉ là một tầng cảnh mà thôi. Có thể có như vậy chiến tích sát thực kinh người, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu hắn đối phó tầng hai cảnh thì không có vấn đề, vừa đến ngộ thần, cảnh giới chênh lệch nhưng không ngươi có thể tưởng tượng. Đường Hưu Hưu giật mình. Trấn Thiên Vương đối bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt không thèm để ý chút nào. Như trung đồng ánh mắt đảo qua quảng trường, nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh chấn toàn trường, người cảnh rất lâu không có như vậy náo nhiệt, ta nói chấp tiểu tử, ngươi mau chạy ra đây à, để lão phu nhìn xem ngươi là có hay không ba đầu sáu tay, lại có thể dẫn tới 23 đạo kiếp. Dẫn tới những cái kia mắt cao hơn đầu lão già đều chạy tới. Hắn lời này nhìn như hào sảng, kỳ thực có ý riêng, ánh mắt giống như lơ đãng lướt qua La Lộc Thiên Tôn, Hoa Tử thần tộc thậm chí hắn mấy chỗ, khiêu khích cùng xem, kỳ ý vị không che giấu chút nào. Thấy mình bị phát hiện, La Lộc Thiên Tôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có bất kỳ động tác gì. Tuy nói ngộ thần nhập người cảnh là tối kỵ, nhưng hắn thân phận đặc thù, chỉ cần tảng đá kia không nốc cũng đã biết chính mình chỉ là đến xem náo nhiệt, mà không phải náo sự. Ba Dương lại là trong lòng kêu khổ liên tục. Người này thế nhưng là nổi danh không theo lẽ thường ra bài, chỉ mong lấy tuyệt đối đừng tại đại điện phía trên náo ra cái gì yêu tiêu thần. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Phương Tinh Thời, hy vọng hắn có thể đứng ra đến nói vài lời. Nhưng Phương Tinh Thời căn bản thì không theo hắn đối mặt, rõ ràng là không muốn cùng vị này có bất luận cái gì gốc mắc. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, ra tiếng nói ra, Thiên Vương chớ nói chi cười, cái kia có lễ nghi vẫn là đến có, còn mời Thiên Vương vào chỗ xem lễ, lễ trình đem mở. Lão tử ghét nhất cũng là những thứ này khôn sáo, phiền phức cực kỳ. Trực tiếp để hắn đi ra tuyên bố chẳng phải hết, thế nào sự tình nhiều như vậy. Trấn Thiên Vương bất mãn nói: "Ta nói Lao Thạch, ngươi có thể hay không đừng làm rộn?" Ngay tại Ba Dương không biết như thế nào cho phải, giữa hư không một đạo thánh quang hàng lâm, chính là Thánh Thiên Vương. Thánh Thiên Vương quanh thân đồng thời không Trấn Thiên Vương như vậy bá đạo bên ngoài hiện uy áp, thế nhưng cố nhu hòa bên trong chính thánh quang cùng một cách tự nhiên toát ra uy nghiêm khí độ, lại đồng dạng làm cho người không dám khinh thường. Hắn rơi vào Trấn Thiên Vương bên người, trước là hướng về phía Ti Lễ Ba Dương hơi hơi gật đầu ra hiệu, sau đó mới chuyển hướng chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn Trấn Thiên Vương, ngựa khí mang theo vài phần quen thuộc trách cứ cùng bất đắc dĩ. Trấn Thiên Vương nhìn thấy người tới, mắt to như trung đồng chừng một cái, chẳng những không có thu liễm, ngược lại giống như là tìm tới phản nàn đối tượng. "Ừ, Lao Thánh, ngươi cũng tới. Với bạn, mau để cho bên trong cái kia mải cọ tiểu tử đi ra, chỉnh những thứ này suy nghĩ lung tung đồ chơi, nhìn đến Lao Tử toàn thân không được tự nhiên." Thánh Thiên Vương mi đầu cao lại, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ phân tức, lễ không thể bỏ. Hôm nay chính là nhân tộc sắc phong Tân Vương buổi lễ long trọng, liên quan đến quốc thể thể diện, cũng là hướng về thiên hạ biểu dương tộc ta phép tắc cùng truyền thừa, há có thể cho đùa. Ngươi như vậy nói to làm bồn nào, còn thể thống gì? Trấn Thiên Vương bị hắn nói đến chỉ trệ, gãi gãi cương châm giống như tóc ngắn, nói lầm bầm: được, thì ngươi đạo ý nhiều. Lao Tử ngồi còn không được sao? Hắn tuy nhiên miệng phía trên chịu thua, nhưng động tác vẫn như cũ tùy tiện, đặt mông trùng điệp ngồi đang vì hắn chuẩn bị tôn vị phía trên, ám kim áo khoác nhấc lên một trận tình phong, để bên cạnh đứng hầu nội thị âm thầm liễu lưới. Ngươi tảng đá kia, thật coi tại chỗ không ai có thể trị ngươi hay sao? Đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo mà đến lại còn có ngày danh giới bên cạnh, một đạo mãnh liệt thanh hà vọt tới. Chương 2297, giờ lành đã tới. Chương 2297, giờ lành đã tới. Quang hà phía trước, một đạo hiểu điệu bóng người đạp sóng mà đứng, trong chớp mắt liền đã buông xuống quảng trường trên không. Người đến là một vị nữ tử, thân mang thủy lam sắc nghiễm tụ lưu tiền váy, phía trên treo lên dường như thiên nhiên sinh thành nước chảy vân vân, theo nàng động tác cùng quanh người phun trào thanh linh quang hà cùng nhau dập dờn, phảng phất giống như đem một mảnh sống sót sông lớn khoác lên người. Dung mạo như hàn đàm ánh nguyệt giống như thanh lãnh tuyệt lệ. Mà nàng xuất hiện, tự nhiên là lại lần nữa gây nên một trận sóng to gió lớn. Đó là thanh tiên tử sao? Thật sự là thanh tiên tử. Nàng đã trăm năm chưa hồi người cảnh. Hôm nay bởi vì chấp thiên vương thành vương chi lễ trở về. Ta tiên nha. Hôm nay hành trình. Giá trị. Thi liên chấn thiên vương gặp lại nàng lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhịn không được nói ra, thanh tiên tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cái kia u hương chiến trường ngươi mặc kệ. Thanh tiên tử màu lưu ly con ngươi nhấp nô liếc Trấn Thiên Vương liếc một chút, ánh mắt kia băng lãnh đến làm cho nước sôi kết băng. Ngươi có thể chạy hồi người cảnh, bản tiên tử liền không thể đến. Còn có, nơi này là nhân hoàng điện, thành vương đại điện cần trang nghiêm, không phải ngươi dương ai chi điện. Như lại ồn ào nhiễu loạn trật tự, chớ trách bản tiên tử dẫn thiên hà chi thủy đưa ngươi khu chủ. Phía dưới mọi người gặp này đồng thời không khiếp sợ. Người cảnh bên trong dám cùng Trấn Thiên Vương nói như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà thành tiên tử hoàn toàn là bên trong một vị. Bởi vì nàng chính là trấn thủ lũ hương chiến trường hạch tâm nộ thần cường giả, thanh hương tử. Cùng Trấn Thiên Vương một dạng, là nhân hoàng trợ thủ đắc lực. Mà tại Vân Thiên Vương chưa phản bội nhân tộc trước đó, ba người được vinh dự nhân tộc ba đại của trụ. Mặc kệ thân phận hoặc là thực lực, đều gần như chỉ ở nhân hoàng phía dưới. Cho dù là Viêm Thiên Vương, Phụ Thiên Vương đám nhân tộc độ thần, cũng vô pháp cùng hai cái vị này đánh đồng. Thánh Thiên Vương nhìn thấy Lạc Thủy Nguyên Quân, hơi hơi gật đầu thăm hỏi, ngữ khí so với đợi Trấn Thiên Vương lúc khách khí rất nhiều, tiên tử cũng tới, không có từ xa tiếp đón. Thanh Thiên Tử đối Thánh Thiên Vương ngược lại là hơi hòa hoãn thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu, Thánh Thiên Vương khách khí. Như thế việc quan trọng, nên xem lễ. Nàng ánh mắt ngay sau đó ném hướng phía dưới quảng trường, càng tại Phụng Thiên Thiên Điện phương hướng hơi co dừng lại, thanh lanh trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên Vương Thần dẫn động 23 đạo kiếp sự tình, cũng gây nên vị này lấy thanh lãnh cao ngạo lấy xương tiên tử chú ý. Ba Dương giờ phút này đã là cái chán đầy mồ hôi, trong lòng lại là kích động lại là khẩn trương. Hạng cân nặng nhân vật liền tiếp đến, tất nhiên để đại điện làm dạng dỡ vô số, nhưng cũng mang ý nghĩa tiềm ẩn biến số tăng gấp bội. Hắn chỉ mong lấy tiếp xuống tới quá trình có thể thuận lợi lợi. Ha ha ha, thật không nghĩ tới Trấn Thiên Vương cùng Thanh Tiên Tử cũng tới, như thế chúng ta cũng không dám tiếp tục chờ đi xuống. Cũng vào lúc này, vốn nên tại Thái Giám tuyên bố sau đăng tràng chư vị Thiên Vương không còn bận tâm lễ nghi, hào hào đăng tràng. Bên trong bao quát trước đó trợ giúp qua Phương Thần Ảnh Thiên Vương ba vị vốn là coi là đến không, lại không nghĩ rằng dị tộc liên minh liên tiếp lui quân, tự nhiên là lập tức chạy đến. Không chỉ có như thế, thì liền Viêm Thiên Vương cùng Vương Tam Giang cũng đều đến, mà tại Vương Tam Giang về sau, thì còn theo Vương Kim Phúc. Mà bọn họ chỗ lấy đột nhiên đăng tràng, không phải là không muốn dựa theo quy củ đến. Quả thực là tại hai cái vị này đằng sau như thế cao điệu đăng tràng, quả thực là có chút quá mức phách lối. Vẫn là trực tiếp cùng lúc xuất hiện, như thế cũng an lòng một chút. Nhìn lấy nhiều như thế ngộ thần đăng tràng, phía dưới tự nhiên là bạo động càng phát ra nhiều lần. Nên biết, bởi vì tiền tuyến duyên cớ, ngày bình thường người cảnh cũng là một vị ngộ thần tại trấn thủ mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết cũng không phải là chỉ có một vị ngộ thần, nhưng liền xem như lưu tại người cảnh ngộ thần, cũng sẽ giống Mính Lược Tiên như vậy cơ bản không biết lộ diện. Nhưng hôm nay, bọn họ lại là duy nhất một lần nhìn đến 15 vị ngộ thần cường giả. Làm sao có thể không để bọn hắn kích động cùng phân chấn? Nên biết như thế thịnh cảnh, cũng vẹn vẹn có nhân hoàng thành vương đại điện mới có. Ha ha ha. Trấn Thiên Vương ngửa mặt lên trời cười to, người cảnh bên trong thật đúng là rất lâu không có như vậy náo nhiệt, hôm nay bản vương nhất định muốn thật tốt uống mấy chén. Hắn đối với Tiên Vương bên trong Sơn Tiên Vương hô, "Lão Sơn a, người ta 30 năm không thấy, lần này nhất định muốn không say không về." Sơn Tiên Vương cũng là nhếch miệng cười một tiếng, "Ha ha, lần trước thất bại, lần này lão phu cũng sẽ không lại thua. Các ngươi hai cái im miệng đi." Thanh Thiên Tử băng hàn thanh âm lại lần nữa vang lên, bầu không khí bỗng nhiên theo hỏa nhiệt xuống tới băng điểm, Nhị Vương cũng là đàng hoàng ý miệng, không dám nhiều lời, biết cái này là đối phương sắp tức giận bộ dáng. Thanh Thiên Tử cái này mới nhìn hướng Ba Dương, còn có người khác không có đến sao? Ba Dương lập tức trả lời, còn kém sau cùng một vị. Người nào? Thanh Thiên Tử hỏi thăm. Người khác cũng tò mò, đến cùng là ai thế mà như vậy chiến trận, liền hai vị nhân tộc trụ cột đều đi ra, thế mà còn không có lộ mặt. Ba Dương đang muốn trả lời, nơi xa một vị thái giám lại là đột nhiên cao giọng hô, đại công chúa, Giá Lâm. Thái giám cao vút hai mắt tuân lệnh âm thanh, tại bởi vì Thanh Thiên Tử một câu mà bỗng nhiên an tĩnh trên quảng trường, lộ ra phá lệ rõ ràng. Trên trời, vân hà bị nhiễm lên chói lọi màu vàng đỏ tím ba màu, như là trải rộng ra một trường xinh đẹp tuyệt luân chân trời nhung thảm. Một trận từ chín đầu toàn thân trắng như tuyết, sau lưng mọc lên chạy quang vũ dực vân nghe thiên mã dẫn dắt ngọc liễn, phá vỡ vân hà, chậm rãi lái tới. Không có kinh thiên động địa uy thế cùng áp bách chúng sinh linh áp, chỉ có hòa vào trời giống như tôn quý cùng ung dung. Lại làm cho tại chỗ tất cả người, bao quát cái kia hơn 10 vị vừa ngồi xuống thiên vương, đều không tự chủ được đoan chính tư thái, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bộ kia chậm rãi hạ xuống ngọc liễn. Một thân màu vàng sáng cung trang váy dài tần thu mai, chậm chậm mà ra. Lúc này nàng, cùng ngày bình thường vị kia dịu dàng hiền hòa tưởng như hai người. Thế đứng đoan chính, vai cong thẳng tắp, cái cổ đường cong ưu mỹ mà mang theo một loại không thể xâm phạm tự phụ. Để tất cả chạm đến nàng ánh mắt người, đều không tự chủ được rủ xuống tầm mắt, tâm sinh kính sợ. Tham kiến đại công chúa điện hạ. Như núi kêu biển gầm chào âm thanh vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm trình thể, càng thêm kính nể. Thì liền Thanh Tiên Tử mấy người cũng đều để xuống tư thái, đều là chắp tay hành lễ. Cứ việc Tần Thu Mai rời đi Nhân Hoàng Điện một đoạn thời gian rất dài, nhưng lại cũng là lớn thân phận còn tại đó. Huống chi trước lúc rời đi, đại danh hào cũng đã vang vọng người cảnh trong ngoài, không phải nào đó hơn 20, 30 mấy không chịu nổi nặng mặc cho hoàng tử chỗ có thể sánh được. Nàng vẫn chưa nhiều lời, chỉ là dùng rõ ràng mà không mất đi nhu hòa giọng nói ra, chưa bị miễn lễ. Hôm nay chính là chấp điện hạ thành vương đại điện, bản cung phụng phụ hoàng chi mệnh đến đây xem lễ, cũng chưa bị cùng chúc. Nhìn đại điện thuận lợi, lễ tự trang nghiêm. Thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Nói xong, nàng đối Thanh Tiên Tử khẽ gật đầu, sau đó tại cung nữ chen chúc phía dưới, đi lại ung dung đi hướng cái kia tôn sùng nhất đế. Những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, túi đầu đứng trang nghiêm. Theo Tần Thu Mai ưu nhã ngồi xuống, hắn Thiên Vương cũng ào ào ngồi xuống, thì liền Chấn Thiên Vương cũng không dám lại nói chuyện lớn tiếng. Cũng không phải hắn sợ Tần Thu Mai, mà chính là vị này đại biểu thế nhưng là nhân hoàng. Đối mặt người hoàng, hắn cũng không dám có một tia ngỗ nghịch cả ba đại nhân. Ngồi xuống về sau, Tần Thu Mai đối với Ba Dương nói, thời gian là không phải không sai biệt lắm, đã không sai biệt lắm, cái kia liền bắt đầu đi. Ba Dương cảm giác mình trái tim đều nhanh nhảy ra lồng ngực, vội vàng đồng ý, là. Ngay sau đó lập tức tiến vào thiên điện bên trong, đi gặp Phương Thần. Bất quá một lát, tuyên cáo thái giám chính là nhận được tin tức, chậm rãi bước ra, cao giọng nói, giờ lành đã tới. Chương 2298, Thành Vương đại điện chương 2298, Thành Vương đại điện thiên điện bên trong, Nhạn Xảo Lâm tay trắng phơn dài, động tác lại trầm ổn mà tinh chuẩn, vì Phương Thần xuyên qua miệng vụ. Băng Tâm Vân văn áo lót cùng Ôn Tâm Như Ý đai tự nhiên cũng ở trên người. Nhạn Xảo Lâm lui về phía sau nửa bước, cẩn thận tường tận xem xét, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh diễm cùng vui mừng. Trước mặt nam tử tại xuyên qua thân này đặc chế áo lót cùng đai lưng sau, cái kia cấu nguyên bản thì thâm bất khả chắc khí tức, biến đến càng thêm ngưng luyện hòa hợp. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại giống như cùng không gian xung quanh khí vận kim quang ẩn ẩn tương hợp, nhiều một phần vương giả trầm ngưng. Nhạn Xảo Lâm ánh mắt phức tạp, lời nói, về sau cũng không tốt lại hô đệ đệ ngươi. Phương Thần mỉm cười, làm sao? Tỷ tỷ cái này là muốn để quan hệ lẫn nhau thêm gần một bước. Nhạn Xảo Lâm gương mặt ửng đỏ, xấu hổ nguýt hắn một cái nói, hôm nay chính là ngươi nhân sinh trọng yếu nhất thời gian, nghiêm túc chút có thể không? Trọng yếu thời gian? Phương Thần lại là mỉm cười lắc đầu. Đối với hắn mà nói, hôm nay cũng bất quá là đi cái quá trình thôi. Cái gọi là thiên vương, chỉ là danh hiệu. Nếu không phải đối với nhân tộc tranh giành đỉnh hữu dụng, hắn làm thế nào có thể như thế? Có điều hắn cũng chưa nhiều lời, mỉm cười gật đầu, vậy liền nghe Nhạn tỷ tỷ, nghiêm túc chút. Lúc này, điện cửa bị mở ra, ngoài cửa Hạ Linh cùng Ba Dương cùng nhau tiến đến. Làm Hạ Linh nhìn đến như này Phương Thần, trong mắt trừ kinh diễm, càng có một phần cùng có thực sự tự hào kiêu ngạo, cùng với một tia khó có thể phát giác phức tạp tình cảm. Một bên Ba Dương cũng là bị Phương Thần khí thế rung động, mỉm cười gật đầu, tốt tốt tốt. Chấp Thiên Vương bản thân khí chất thật tốt, có cái này miệng phục gia trì, càng là được. Ba đại nhân quá khen. Phương Thần lại cười nói. Ba Dương khoát tay, lão phu câu câu là thật. Ngay sau đó đi vào chính đề, đã Chấp Thiên Vương đã chuẩn bị tốt, canh giờ cũng nhanh đến, liền bắt đầu đi. Ân. Phương Thần khẽ gật đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu cung điện ngăn trở, tìm đến phía cái kia ồn ào cùng nghiêm túc cùng tồn tại, hội tụ thiên hạ ánh mắt trước điện quảng trường. Giờ phút này, trong lòng của hắn sau cùng một tia gợn sóng cũng đã lắng lại, duy còn lại một mảnh thanh thản cùng kiên định. Ngoài điện, nắng sớm càng thịnh, khí vận kim long ngâm nga. Phương Thần chậm rãi đi ra ngoài. Đại giám kéo dài nghiêm túc tuyên hiệu âm thanh, đúng lúc tại lúc này lần nữa vang vọng đất trời, giờ lành đã tới. Đông. Cái kia âm thanh nguồn gốc từ Nhân Hoàng Điện chỗ sâu, dường như hội tụ toàn bộ nhân tộc khí vận cùng lịch sử hồng hoang trung vang, tuyên cáo lớn nhất thời khắc trọng yếu tiến đến, ở trong tiên địa quanh quẩn. Tất cả ánh mắt, chỗ có thần thức, chỗ có cảm xúc, đều như là bị vô hình cự thủ dẫn dắt, gắt gao tập trung tại thiên điện cái kia phiến nặng nề điện trên cửa. Một tiếng nhỏ nhẹ lại rõ ràng vang động, tại tuyệt đối trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Cửa điện động. Một đường khe hở đến trong điện ôn nhuận mà huy hoàng huyền ánh sáng màu vàng không kịp chờ đợi đổ xuống mà ra, so với ngoại giới ánh sáng mặt trời càng thêm lung thực, càng thêm bên trong bao hàm. Khe hở mở rộng, quang mang càng thịnh. Cuối cùng, hai phiến cửa điện bình ổn hướng bên trong hoàn toàn mở rộng. Trong ánh sáng, thân mang Thừa Thiên miện phục thẳng tắp bóng người dần dần rõ ràng. Phương Thần cất bước mà ra. Lịch trong điện đổ xuống quang, hắn dường như từ cổ lão trong bức họa đi ra, từ nhân tộc khí vận dòng nước lũ bên trong ngưng tụ thành hình. Băng tâm vân văn áo lót để hắn linh đài trong suốt, ôn tâm như y đai bảo vệ tâm mạch căn ổn. Hắn đứng tại cửa đại điện, hơi hơi dậm chân, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước khách và bạn. Cái kia từng vị khí tức thao thiên nhân tộc của trụ, cái kia ngồi ngay ngắn lớn nhất tôn bị, Phượng Quan Hà Bí, uy nghi vô song đại công chúa Tần Thu Mai. Trên mặt hắn không có khẩn trương, không có kích động, không có đắc chí vừa lòng, cũng không có tận lực ngụy trang kiêu tốn. Chỉ có một loại gần như hờ hững bình tĩnh, cùng với lắng động tại bình tĩnh phía dưới kiên cố chắc chắn. Sau đó, cất bước, bước ra. Tốc độ trầm ổn, tiết tấu đều đều. Đặt ở chân bóng như ngọc trên bậc thang, phát ra rõ ràng mà cô tịch tâm hưởng. Từng bước một hướng về kia vì hắn chuẩn bị đại cao, hướng về kia hội tụ tất cả ánh mắt cùng trong chờ mong, thong dong đi đến. Ánh sáng mặt trời cùng trong điện quang mang xen lẫn, rơi ở trên người hắn, miện phục phía trên kim văn nổi lên gợn sóng giống như lộng lẫy. Bóng người tại quảng trường khổng lồ cùng như rừng cường giả làm nổi bật phía dưới, tựa hồ đồng thời không đặc biệt cao lớn. Thế nhưng phần tại như thế áp lực dưới vẫn như cũ ung dung không nổi, dường như một thân một mình hành tẩu tại chính mình đạo trên đường trầm tĩnh khí độ. Lại vào thời khắc này, hình thành một loại kỳ dị mà cường đại lĩnh vực, im lặng tuyên cáo hắn tồn tại. Trấn Thiên Vương mày rậm quá chặt, mắt sáng như nước, chăm chú nhìn Phương Thần mỗi một bước, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Thanh thiên tử màu lưu ly con ngươi vẫn như cũ băng hàn, nhưng trong mắt chỗ sâu, cái kia vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc càng đậm. Thanh Thiên Vương hơi hơi gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi. Ngồi ngay ngắn Tần Thu Mai, dấu ở rộng lớn trong tay áo ngón tay, mấy cái không thể xem xét địa nhẹ nhàng cuộn tròn có rú người lại. Trên mặt vẫn như cũ là bộ kia mẫu nghi thiên hạ uy nghi bộ dáng, chỉ có quen thuộc nàng người, có lẽ có thể theo nàng hơi hơi chậm dần hô hấp bên trong, phát giác một tia khác biệt. Phương Thần, ngay tại cái này tĩnh mịch cùng nhìn chăm chú bên trong, đặt vào thông hướng vương tọa bậc thang. Mà giờ khắc này, vạn chúng trong lòng đều có nhất niệm. Hán, chính là Chấp Thiên Vương. Đây là dưới trận vạn chúng trong lòng đắm chiêu. Đối phương dung mạo khí thế vẫn chưa để bọn hắn cảm thấy kinh diễm, cũng không có quá nhiều rung động. Thậm chí trong lòng bọn họ có chỗ nghi hoặc, vì sao đối phương lại có thể trở thành dẫn tới 23 đạo kiếp, trở thành người siêu việt hoàng độ đạo kiếp tồn tại. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn đến càng lâu, bọn họ hô hấp liền sẽ càng phát ra gấp rút, cũng càng phát ra kinh hãi. Đối phương mới nhìn thường thường, nhưng làm ngươi nhìn về phía hắn càng lâu lúc, nhưng lại có một loại sâu không thấy đáy cảm giác, khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một tiếng trầm thấp lại rung chuyển linh hồn trầm đục, cũng không phải là đến từ trung trống, mà chính là theo chúng người dưới chân mặt đất chỗ sâu chuyển đến, dường như ngủ say cự thú bị bừng tỉnh, phát ra một tiếng du thở dài. Ngay sau đó, toàn bộ thiên cung khu vực, cái kia 108 cây chống trời trụ lớn đỉnh đầu thiêu đốt trận pháp quang diễm bỗng nhiên tăng gọn. Quang diễm bật bèo ở giữa, lại ẩn ẩn hiện ra các loại cổ lão đồ đằng hư ảnh, có tiên dân tế tự, có sơn hà biến thiên, có bách thú lao nhanh, càng có từng tôn vĩ nạn nhân hòa giống. Ánh sáng bầu trời phía trên đột nhiên phát ra một tiếng xuyên kim nứt đá sụp sôi long ngầm. Thân rồng đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt mấy lần, vậy và móng rõ ràng như là thực chất, thân hình khổng lồ cơ hồ che đậy gần phân nửa bầu trời, rơi xuống ùn ùn kéo đến mưa ánh sáng màu vàng. Long mạch, đó là long mạch hiện thân, khí vận cộng hưởng. Ta tiên, Chấp Thiên Vương thành vương đại điện, thế mà dẫn tới long mạch của minh, nhân tộc khí vận tại đang hoan hô. Tiếng kinh hô liên tiếp, vạn chúng chân kinh, hưng phấn, kinh khủng, lệ nóng. Chờ một chút không thiếu gì cả. Phương Thần nhìn lấy hư không bên trên cái kia khổng lồ thân rồng cũng là hơi kinh ngạc, bất quá khi long mạch khí vận buông xuống ngay mắt, giật mình minh ngộ. Đây là long mạch cảm kích hắn ban đầu ở Thanh Lam Thiên Sơn trợ nó thoát khốn, lúc này mới buông xuống khí vận dị tượng, chúc hắn thành vương. Cười một tiếng, hắn cũng liền tiếp tục vào đồn. Chỉ thấy môi hướng lên bước ra một bước, dưới chân ngọc giai liền nổi lên một vòng nhu hòa huyền kim sắc gợn sóng, như là sóng nước hướng bốn phía dập dờn lại đi. Như thế khí chàng, thì liền tiên địa cũng theo đó thất sắc. Chương 2299, khí vận gia chỉ chương 2299, khí vận gia chỉ hảo tiểu tử. Trấn Thiên Vương đông nhiên bố đuổi, mắt to như trung đồng bên trong bộc phát ra kinh hãi người thần thái, trước đó xem kỹ cùng nghiền ngẫm bị nồng đậm kinh hỉ thay thế. Quả nhiên không phải gối theo hoa, có thể dẫn long mạch khí vận chủ động tương hợp. Đây cũng không phải là dựa vào cậy mạnh hoặc là thiên phú thì có thể làm được. Thanh Thiên Tử Lưu Ly trong mắt cũng là toát ra một tia khó có thể che giấu kinh dị. Nàng chấp trưởng U Hương chiến trường, đối khí vận cùng long mạch cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng, không chỉ có là nhân tộc khí vận tại nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ liền dưới chân mảnh này nhân hoàng điện chỗ cổ lão địa mạch đều tại ẩn ẩn đáp lại người trẻ tuổi kia tốc độ. Cùng long mạch của mình, hắn tu là cái gì đạo? Lại vì sao có thể có được long mạch tán thành? Chúc phúc. Trong nội tâm nàng lần thứ nhất dâng lên mãnh liệt hiếu kỳ, hận không thể hiện tại thì xông đi lên, đem Phương Thần đẩy ra thấy rõ ràng. Thánh Thiên Vương trên mặt vẻ tán thành càng đậm, thậm chí mang lên một tia vui mừng. Cũng duy chỉ có cùng Phương Thần cùng nhau chinh chiến qua hắn, mới biết được hắn cường đại, minh bạch đây hết thảy đều là hắn đáng giá nắm giữ. Cho nên tại nghe đến bên cạnh hai vị đỉnh phong Thiên Vương lời nói, hắn lại cười nói, hai vị, cái này tính toán đến cái gì? Trước đó ta tới cùng nhau chinh chiến dị minh ngộ thần, trang diện kia hai vị gặp, liền sẽ minh bạch, trước mắt hết thảy tính không được cái gì. Một bên khác ngồi ngay ngắn Tần Thu Mai thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được lộ ra vui mừng nụ cười, vành mắt nhưng cũng đỏ bừng. Làm vì sư nương, nàng quá rõ ràng Phương Thần dọc theo con đường này kiếm không dễ. Theo thần đông vực lại đến tiên nam vực, lại từ chúng bạn xa lánh, độc thân sông đỉnh vực, lại cho tới bây giờ thành vương lên ngôi. Người khác chỉ nhìn thấy hắn huy hoàng, lại không nhìn thấy hắn trên đường gian khổ cùng gặp trắc trở. May ra hắn khó khăn cùng nỗ lực vẫn chưa cô phụ, hắn trung quy là bước vào nội thần, trở thành trên phiến đại lục này đứng đầu cường giả. La Lộc Tiên Tôn thần sắc cổ quái cùng kinh ngạc, giờ phút này hắn ánh mắt sắc bén như chim ưng, chăm chú khóa chặt Phương Thần trên thân, trong lòng chấn kinh bên trong nhiều mấy phần giật mình. Ngươi lai, là ngươi a? Ta liền nói, nhân tộc tuyệt đối không thể tại như thế trong thời gian ngắn đồng thời xuất hiện hai vị đỉnh cấp yêu nghiệt. Thì ra, đều là cùng một người. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cảm nhận được Phương Thần thân thể động tiên bên trong, chính mình hoa vô tận năm tháng chỗ điêu khắc xuyên sơn giáp. Lan Hân Vũ Vi sớm đã quên bốn phía hết thảy, chỉ là si ngốc nhìn lấy cái kia đạo tại thiên địa dị tượng bên trong vững bước tiến lên màu đen bóng người. Nhặt trong mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy đầy trời kim quang cùng long ảnh, trong lòng một nơi nào đó bị thật sâu xúc động, lại không một chút trước đó làm đại tộc công chúa cảm giác ưu việt, chỉ có một loại đối mặt không biết cùng tiềm lực trinh trọng. Hắn các phương thế lực đại biểu, vô luận nhân tộc vẫn là dị tộc, giờ phút này đều chỉ còn lại có chấn kinh cùng kính nể. Rất nhiều nguyên bản có lẽ còn có lo nghĩ hoặc ý đồ khác người, tại cái này huy hoàng thiên uy cùng khí vận cộng minh cảnh tượng trước mặt, đều không thể không một lần nữa ước định vị này sắp thụ phong chấp thiên vương phân lượng. Phương Thần đối sau lưng do hắn mà ra kinh thiên động địa động tĩnh giống như chưa tỉnh, cũng đối phía trước cái kia từng đạo càng nóng rực, phức tạp ánh mắt làm như không thấy. Hắn trong mắt chỉ có dưới chân bậc thang, cùng cuối bậc thang tòa kia tượng trưng cho trách nhiệm cùng khế ước đại cao. Thiên địa dị tượng duy trì liên tục, khí vận kim long xoay quanh ngâm nga, quang trụ như rừng, phù văn ẩn hiện. Mà hắn ngay tại cái này dường như vì hắn một người mà thiết lập, rộng rãi đến cực hạn chính giữa sân khấu, tốc độ kiên định, từng bước một leo về phía trước. 10 bậc, 20 bậc, 50 bậc. Theo hắn càng trèo lên càng cao, trên thân miện phục quang mang càng thịnh, cùng thiên địa khí vận cộng minh cũng càng mãnh liệt. Làm hắn đạp vào thứ 72 cấp bậc thang, sắp bước vào đài cao bình đài lúc, cái kia đầy trời kim quang cùng long ảnh bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo ngưng luyện không gì sánh được, giống như thực chất kim sắc quang trụ, từ trên trời giáng xuống, chỉnh chỉnh bao phủ ở trên người hắn. Trong cuộc sáng, Phương Thần bóng người dường như bị dắt lên một tầng thần thánh viền vàng, thừa thiên miện phục phía trên chương 12 văn hào quang tỏa sáng, cuối cùng hội tụ ở đỉnh đầu hắn mũ miện phía trên, cái kia huyền ngọc mũ miện trung tâm, một chút sáng chói như mặt trời mới mọc quang mang chậm rãi sáng lên. Hắn dừng bước, quay người, mặt hướng quảng trường. Bao phủ toàn thân kim sắc quang trụ chậm rãi tán đi, lộ ra hắn hoàn chỉnh thân hình. Giờ phút này hắn đứng ở trên đài cao, quan sát phía dưới ngàn vạn sinh linh, mắt như sao lạnh. Quanh thân lại không cái gì bên ngoài lộ ra dị tượng, thế nhưng cổ kinh qua khí vận tẩy lễ, thiên địa chứng kiến sau lắng động xuống trầm ngưng, uy nghiêm, cùng với một loại khó nói lên lời thế lại như là vô hình thủy triều, yên tĩnh tràn ngập ra. To như vậy quảng trường, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Liên hô hấp âm thanh đều tựa hồ biến mất. Tất cả ánh mắt đều ngưng kết tại trên đài cao đạo thân ảnh kia phía trên. Cùng lúc đó, hư không bên trên, một ánh mắt đang nhìn Phương Thần. Phương Thần mỗi bước ra một bước, hắn nụ cười liền sẽ càng tăng lên. Mà ở bên người hắn, còn có một vị lão giả, chính là nhân tộc thừa tướng, Tô Vân Chi. Đến mức làm cho thừa tướng tương bồi người, trừ nhân hoàng, còn có thể là ai? Tô Vân Chi gặp nhân hoàng nhìn về phía Phương Thần ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích, nhịn không được nói, vậy hạ, đã ngài như vậy coi trọng hắn, vì sao không tham gia hắn đại điện, lấy đó ban ơn? Ban ơn? Nhân hoàng mỉm cười lắc đầu, nói, hôm nay là hắn sân nhà, không phải châm chi chủ tràng. Châm không cần đăng tràng, như thế đã là tốt nhất. Huống chi, hắn cũng sẽ không hiếm có chấm ban ơn. Nếu nói trước đó còn có một vẻ hoài nghi đối phương không phải Phương Thần, giờ phút này long mạch hiện thân chúc phúc, đủ để chứng minh người trước mắt cũng là Phương Thần. 40 năm thành ngộ thần, hào tiểu tử, ngươi mới là nhân tộc tương lai hy vọng a. Hắn cảm khái nói. Tô Vân Chi trong lòng khẽ giật mình, ngay sau đó giật mình, cũng càng thêm khẳng định Phương Thần cũng là nhân hoàng con riêng. Bằng không lời nói, làm thế nào có thể như vậy giải đối phương? Hắn lập tức nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng? Có gì chúc mừng? Cái này bất chợt tới lời nói ngược lại để nhân hoàng kinh ngạc. Tô Vân Chi tất nhiên là sẽ không nói ra ý nghĩ trong lòng, lại cười nói, tự nhiên là có như thế tài năng, tranh giành đỉnh tất thành. Tranh giành đỉnh tất thành sao? Nhân hoàng trong thần sắc lóe qua một vẻ thần sắc phức tạp, nhẹ giọng than nhỏ, chỉ mong đi. Tôi hỏi một trong thời gian còn thật không biết nên nói cái gì cho phải, làm thừa tướng hắn quả thực biết tranh giành đỉnh chi gian nan. Người cảnh cùng với tiền tuyến còn có thể miễn cưỡng duy trì vui vẻ tâm thái, đều là bởi vì nhân hoàng một mình thừa nhận hết thể áp lực. Nếu không phải lần này Phương Thần lấy 23 đạo kiếp thành tựu nộ thần, chỉ sợ liền hôm nay vung lòng một hơi thời gian đều làm không được. Nhân hoàng lại nhìn nhiều sau, cũng thì không còn lưu lại, nói, đi thôi, nên trở về đi. Tuân mệnh. Tô Vân Chi tự nhiên không có ý kiến. Hả? Bất quá ngay tại hắn dự định lúc rời đi, đã thấy mấy đạo thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về nhân hoàng điện mà đi. Nhân hoàng liền liếc một chút nhận ra người đầu lĩnh, chính là Phương gia, cũng ngay tại lúc này nhân tộc đệ nhất tuổi trẻ thiên tiêu Phương Tinh Không. Chương 2300, Thành Vương chương 2300, Thành Vương so với mấy năm trước, vào ngay hôm nay Tinh Không khuôn mặt rút đi mấy phần người thiếu niên ngây ngô, đường nét càng thêm rõ ràng cứng rắn, hai đầu lông mày ngưng một cỗ trải qua ma luyện sau lắng đọng phía dưới sắc bén cùng tự tin. Màu da hiện lên khỏe mạnh màu vàng nhạt, hiển nhiên là quanh năm bên ngoài lịch luyện gây nên. Một đôi mắt sáng như sao so trước kia càng thâm thúy hơn, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có ngôi sao vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, mang theo một cỗ không thể bỏ qua sắc bén chi khí. Đặc biệt là hắn cái kia một đầu màu tóc, lại theo hát chuyển thành huyết hồng, tản ra ẩn ẩn huyết quang. Cứ việc khí tức nội liễm, nhưng như cũng khó có thể che giấu quanh người hắn khủng bố sát khí. Chỉ sợ tại hư vô chi địa bên trong, không biết tạo nên bao nhiêu giết ngược. Mà tại sau lưng, thì theo Phương Kim thành các loại phương gia hạch tâm con cháu. Hả? Đã đến hậu kỳ cảnh, cái này phương tinh không tăng lên, còn thật sự là vượt qua chấm ngoài dự liệu. Nhân Hoàng liếc một chút liền nhìn ra tu vi đã mới vào thất trọng cảnh, nếu không phải phương thần, chỉ sợ hắn chính là nhưng đã là nhân tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tiêu. Thật không biết nên nói lao phương tốt số vẫn là số mệnh không tốt, vậy mà sinh ra hai vị thiên tri con cưng, đồng thời một cái so một cái yêu nghiệt. Đáng tiếc là, hắn lại là không có phúc hưởng thụ, làm một cái thật quá ngu xuẩn quyết định. Nói đến đây, hắn nhịn không được khẽ than thở một tiếng, tựa hồ tại làm tiếc hận. Hy vọng đợi đến ngươi biết sự thật về sau, còn có thể chịu được đi. Tiếng nói rơi, hắn không còn lưu lại, cùng Tô Vấn Chi cùng nhau rời đi, trở về tiền tuyến. Cũng vào thời khắc này, Phương Tinh không mấy người cũng tiến vào Nhân Hoàng Điện, cùng tiến nhập buổi lễ long trọng bên trong. Phương Thần tự nhiên là chú ý tới Phương Tinh không đến, gặp đối phương vậy mà đã đạt tới linh hải cảnh thất trọng, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này vậy ngoài ý muốn chỉ là một cái thoáng mà qua, liền không để ý. Phương Tinh không tự nhiên cũng là nhìn về phía Phương Thần, cái kia thâm thúy hai con ngươi giống như là muốn xuyên thủng hết thảy, nhìn ra hắn là ai đến. Chỉ là làm hắn cau mày là, bất kể như thế nào đi xem, hắn đều không thể nhìn ra người trước mắt là ai, cũng cùng người kia không hề quan hệ. Thật không phải hắn. Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể làm cho hắn lời thất bại người, cũng chỉ có Phương Thần. Khi biết người cảnh lại có thể có người có thể dẫn tới 23 đạo kiếp lúc, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Phương Thần. Đây cũng là hắn lập tức đuổi trở về duyên cớ. Nhưng đối phương cái kia khuôn mặt xa lạ cùng với khí tức, đều tại cáo chi lấy hắn người này không phải. Cùng lúc đó, Phương Thần cũng xem chừng phía dưới khách mời một vòng, cái này mới chậm rãi đưa tay đối với mọi người chắp tay hành lễ, đa tạ chư vị khách mời xem lễ, tham dự tại Hạ Thành Vương chi điện. Ba Dương cố nén cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng trái tim, dùng hết chút sức lực cuối cùng, thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, lại mang theo không gì sánh được trang nghiêm, khàn giọng hô to, mời chấp Thiên Vương thụ phong. Ngay tại Ba Dương thụ phong hai chữ dư âm còn ở trong thiên địa quanh quẩn tới khắc, quảng trường một bên, thông hướng Nhân Hoàng điện chính điện trên bậc thềm ngọc, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người này thân mang đen tuyền cổ phục, đầu đội cao quan, tay cầm ngọc hốt, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn sâu sắc như khe rãnh, hai con ngươi lại trong suốt sáng ngời, dường như trải qua vô tận tăng thương. Từng bước một đi tới, tốc độ chậm chạp mà kiên định, trong tay nâng một cái bị màu vàng sáng gấm vóc bao trùm ngọc bàn. Là Thủ Lăng đại trưởng lão. Nhiều năm người cao tộc hân quý thấp hô ra tiếng, ngữ khí tràn ngập kính nể. Thủ Lăng đại trưởng lão, thủ hộ nhân tộc Tổ Lăng cùng Long mạch trung khu chi tồn tại. Chỉ là cực ít trước mặt người khác lộ diện, địa vị cao cả, thậm chí tại một ít cổ lão lễ nghi phía trên, có thể bộ phận đại biểu Nhân Hoàng ý chí. Đại trưởng lão đi tới dưới đài cao mới, ngừng chân. Đầu tiên là nhìn về phía Tần Thu Mai, đối lại khẽ gật đầu. Tần Thu Mai cũng đứng dậy chắp tay, đáp lại. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Phương Thần, ánh mắt bình thản mà thâm thúy. Phụ, Nhân Hoàng bệ hạ căn dặn. Đại trưởng lão thanh âm giàn mua mà rõ ràng, dường như mang theo long mạch của mình, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, nhân tộc, chấp. Thiên tư chắc tuyệt, thiên chất siêu quần, chém giết ba tộc nội thần, dương nhân tộc vi danh. Càng độ 23 đạo thiên kiếp, dẫn động tổ địa long mạch khí vận của mình, chính là nhân tộc vạn năm khí vận chỗ trung. Hắn môi nói một câu, phổ biến trên sân bầu không khí liền ngưng trọng một phần. Đồng thời, trên đài cao, Phương Thần vung tay lên, ba cái đầu sọ thình lình xuất hiện trên hư không, chính là Lan Ngọc, Ám, Tiêu Mai ba người đầu lâu. Làm ba cái đầu sọ xuất hiện nháy mắt, phía dưới nhất thời dẫn lên từng trận kinh hô. Đó là Lan Ngọc tiên nhân đầu lâu, còn có Tiêu Thiên Tôn. Mặt khác một cái đầu lâu là ai a? Làm sao chưa bao giờ thấy qua? Nghe nói tựa như là một cái tên là Ám ba tộc nộ thần cương giả, chỉ là này người thân phận phá lệ thần bí, không biết đến từ gì tộc. Nhưng có một chút có thể khẳng định là ba người này đều có vượt cấp mà chiến thực lực, lại toàn bộ vẫn lạc tại chấp Thiên Vương trong tay. Quả thực đáng sợ, mà tại sau khi khiếp sợ thì là nhân tộc Quân Hoan. Trước đó liền nghe nói chấp Thiên Vương độc chạm dị tộc liên minh ba vị nộ thần, hoảng sợ chạy hai người, bắt sống một người, còn tưởng rằng là truyền nhầm. Như thế xem xét quả là thế. Chấp Thiên Vương, ngươi là ta thần tượng. Chấp Thiên Vương, ngươi là ta nhân tộc anh hùng. Mọi người tại đây đều là Quân Hoan, nên biết ở tiền tuyến bên trong, vẹn vẹn có dị tộc liên minh đem tộc ta cường giả đầu lâu treo trên cao, nhục nhã. Nhân tộc căn bản sẽ rất khó trả thù trở về, càng là khó có thể đoạt lại những cường giả này thi thể, để bọn hắn nhập thổ vi an. Bây giờ Chấp Thiên Vương ăn miếng trả miếng, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy hưng phấn, kích động? Có lẽ cái này mang ý nghĩa nhân tộc phản công sẽ là một ngày này. Đại trưởng lao tiếp tục tuyên bố, nay theo tổ chế, thừa thiên vận, thuận dân tâm, sát phong ngươi vì Chấp Thiên Vương, thưởng thân vương tôn vị, trưởng nhân tộc trinh phạt tiên cơ quyền lực trôi, phù hộ vệ nhân tộc khí vận kéo dài chi trọng trách. Đại trưởng lão thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại cổ lão mà trang nghiêm vận luật, ban thưởng Thiên Vương ấn tỷ, chấn vận mũ miệng, thường nhân tộc khí vận gia thân, thu tổ địa long mạch che chở. Tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão trong tay ngọc bàn bên trên gấm vóc không gió mà bay, chậm rãi trượt xuống. Ngọc trên bàn, tiên tĩnh trưng bày lấy hai vật, một phương ấn tỷ, không phải vàng không phải ngọc, toàn thân hiện ra huyền hoàng chi sắc, tự ngọc giống như thạch, mặt ngoài thiên nhiên sinh ra sơn xuyên hà nhạc, tinh thần nhật nguyệt rất nhỏ đường vân, cổ xưa tự nhiên, lại tản ra chấn áp bát hoang, thống ngự khí vận mênh mông khí tức. Đây chính là độc thuộc Chấp Thiên Vương thừa thiên chấn vận tỷ. Mặt khác một vật thì là một đỉnh lấy huyền thiết làm cơ sở, khảm nạm chín khỏa kỳ dị bảo thạch mũ miệng. Đại trưởng lão hai tay nâng lên ngọc bàn, hơi hơi không người, đem nâng quá đỉnh đầu. Trên đài cao, Phương Thần thần sắc rốt cục không còn là hoàn toàn bình tĩnh. Hắn nhìn lấy phương này ấn tỷ cùng cái kia đỉnh mũ miệng, ánh mắt ngưng lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này hai kiện đồ vật cùng dưới chân mặt đất long tồn tại thiên nhiên liên hệ cùng hô ứng. Nhưng hắn hiểu được, cái này không chỉ có là đơn giản quyền lực biểu tượng, càng là trách nhiệm. Một khi đó lấy, chính là cùng toàn bộ nhân tộc khí vận buộc chặt như thế, nhân tộc như tranh giành đỉnh thất bại, cũng đem đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, thậm chí như vậy chết cũng có nói. Theo lý thuyết, hắn không phải một cái nguyện ý đem mệnh giao cho người khác hắn vật hắn tộc nhân. Cái này cùng hắn thần ma kiếm đạo ngược mà đi, cũng cùng hắn cô sát chi mệnh khác biệt. Nhưng hắn là người, sinh mà là người, vì tộc mà chiến. Như liền chính mình chủng tộc đều không thể bảo trụ, lại thế nào xem như vô địch đường. Chương 2301, hộ ta tộc duệ, vạn thế lâu dài. Chương 2301, hộ ta tộc duệ, vạn thế lâu dài. Phương Thần duỗi ra hai tay, vững vàng tiếp nhận thừa thiên chấn vận tỷ cùng chấn vận mũ miệng. Ngay tại hai tay của hắn tiếp xúc cái này hai kiện đồ vật máy mắt, ngang bên trên bầu trời, cái kia nguyên bản đã biến đến hư miễn khí vận kim long đột nhiên lại hiện ra, to lớn long đầu buông xuống, lại hướng về Phương Thần chỗ cao đài phương hướng hơi hơi gật đầu. Một cỗ càng phát ra rồi rào huyền hoàng khí vận từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là trăm sông đổ về một biển, vô thanh vô tức tràn vào Phương Thần thể nội. Trong tay hắn thừa thiên tỷ hơi hơi nóng lên, đỉnh đầu chấn vận mũ miệng hơn 9 quả bảo thạch đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt, phản phất tại giúp hắn tiếp nhận vững chắc cái này lượng lớn nhân tộc khí vận. Trên quảng trường, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chứng kiến lấy cái này lịch sử tính một khắc. Khí vận ra thân, long mạch tán thành, đây cơ hồ là mỗi một vị nhân tộc thiên vương thụ phong lúc chỗ có thể thu được tối cao kiểu mẫu lễ ngộ, lên một cái có thể có được đái ngộ như thế, cũng là vẹn vẹn có nhân hoàng mà thôi. Cái này mang ý nghĩa Phương Thần cái này nhân tộc tân vương được đến theo lực lượng đến ý nghĩa tượng trưng lên đủ mặt xác lập. Trấn Thiên Vương nét miệng cười lấy, liên tục gật đầu, tốt tốt. Khí vận quán thể như thế thông thuận, căn cơ chi vững chắc, tâm tính chi cứng cỏi, trước đây chưa từng gặp, tiểu tử này tuyệt đối là khối tốt tài liệu. Thanh Tiên Tử ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, khí vận thân thiện độ lại cao như thế, nhìn đến hắn đi ra, cùng nhân tộc căn bản khí vận có lớn lao liên quan, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Luân hồi chi đạo bình thường, quá bình thường, dù sao cũng là ba đại đạo đi, dùng cái này đạo nhập nội thần, lại có cái nào chỉ là hư danh. Thánh Thiên Vương mặt mỉm cười, hết thảy đều nằm trong dự liệu, lại vượt qua mong đợi. Tần Thu Mai ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Phương Thần trên thân, cũng là rốt cục nhịn không được, trong mắt pha trộn hơi nước hóa thành một giọt lòng lánh, lặng yên trượt xuống, lại bị nàng cấp tốc lấy tay áo che lấp. Đó là vui mừng, là kiêu ngạo, là như chút được gánh nặng. La Lộc Thiên Tôn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy cái không thể nghe thấy than nhẹ, thiên địa làm lô, tạo hóa vì công. Kẻ này, đã đến thế. Lan Hân Vũ Vi Si ngốc nhìn lấy, chỉ cảm thấy cái kia đạo bao phủ tại huyền hoàng khí vận bên trong bóng người, so mặt trời còn chói mắt hơn. Một bên Lan Hân Dung đồng dạng là cảm khái không thôi. Khí vận quán chú duy trì liên tục thời gian một chén trà vừa mới lắng lại. Phương Thần trên thân tầng kia nồng đậm huyền hoàng quang mang dần dần nội liễm, trong tay thừa thiên tỷ cùng trên đầu chấn vận mũ miệng cũng khôi phục phong cách cổ xưa bộ dáng. Chỉ là cùng hắn ở giữa, nhiều một loại huyết mạch tương liên giống như chặt chẽ liên hệ. Hắn tay cầm ấn tỷ, đầu đội mới miệng, lần nữa mặt hướng quảng trường, ánh mắt đảo qua phía dưới. Lần này ánh mắt chiếu tới, vô luận là nhân tộc hay là dị tộc, rất nhiều người đều vô ý thức hơi hơi cúi đầu, biểu thị đối vị này mới lên cấp chấp thiên vương, cùng với đôi hắn nhân tộc khí vận người phát ngôn thân phận kính ý. Phương Thần mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại trải qua qua khí vận tẩy lệ sau đặc thù tư tính, rõ ràng chuyển khắp mỗi một góc nơi hẻo lánh. Hôm nay thụ phong chấp thiên vương chi vị, nay ấn này quan, không phải chỉ là quyền hành, càng thêm trách nhiệm. Nhân tộc con đường phía trước, nói ngăn trở lại dài, chấp mẫu nguyện dùng cái này thân thể, nhận nhân tộc chi vận, nắm chinh phạt chi mũi nhọn, hộ ta tộc duệ, vạn thế lâu dài. Không có sụp sôi lời thề, không có sốc nổi hứa hẹn, chỉ có bình tĩnh trình bày, lại nặng tựa và cân. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa chắp tay, hướng tứ phương khách mời thi lễ. Lễ thành. Ba Dương dùng hết sau cùng khí lực, khan giọng kiệt lực hô to, thanh âm bên trong tràn ngập kích động cùng giải thoát. Chúc mừng chấp thiên vương, chúc mừng chấp thiên vương. Trong chốc lát, như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh theo quảng trường mỗi một góc nơi hẻo lánh bạo phát đi ra, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Cùng còn chưa hoàn toàn tán đi long ngâm trung vang đan xen vào nhau, đem trận này rộng rãi thật lớn thành vương đại điện, đẩy hướng nóng cháy nhất cao trào. Như vậy không chỉ có tại nhân hoàng điện bên trong tuyên cáo, cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cả người cảnh truyền bá mà đi. Cả người cảnh làm gieo họ, kết thúc buổi lễ dứt tiếng, dư vị chưa tuyệt. Phương Thần mỉm cười ngồi xuống lần nữa, thái giám lại lần nữa đứng ra, cao giọng hô, khai yến. Nhân hoàng điện bên trong bầu không khí đã theo cực hạn nghiêm túc trang nghiêm, lặng yên chuyển hướng long trọng mà khắt chế chúc mừng. Vô số cung nữ nội thị như nước chảy từ hai bên thiên điện tuôn ra, động tác mau lẹ mà im ắng, qua trong giây lát liền tại quảng trường hai bên khu vực chống trải cùng tương liên hành lang vũ phía dưới, trải mở một buổi chỗ ngồi xinh đẹp tiệc lễ yến. Từng đội thân mang nghe thưởng vũ y để vũ cơ nhẹ nhàng vào tràng, đều có tu vi tại thân. Múa ở giữa dáng người biển chuyển, tay áo tung bay lúc mang theo từng đạo linh quang điểm lành, dường như thiên nữ tán hoa, lại như thải phượng đến dụng cụ. Càng có am hiểu huyền thuật cùng linh âm chi thuật tu sĩ phụ trợ, quang ảnh giao thoa, huyền hóa ra sơn hải kỳ cảnh cùng dáng múa tương dùng, tựa như ảo mộng, làm cho người không kịp nhìn. Cuộc thịnh yến này, chấp thiên vương cũng đem cùng rất nhiều khách mời cùng vui, duy trì liên tục 3 ngày. Ha ha ha. Bài hát này múa còn chưa bao lâu, chấn thiên vương đã kìm nén không được, nâng chén đi tới chấp thiên vương chủ tọa trước đó, lại cười nói, chấp thiên vương, chén rượu thứ nhất này cùng bản vương cùng uống. Không có vấn đề đi. Hán thiên vương gặp này, đều là trong lòng thầm mắng. Bị lao giả này cho vượt lên trước. Theo lý thuyết phải đợi ca múa kết thúc về sau, mới có thể mời rượu. Nhưng chấn thiên vương thế mà không theo thói quen đến, quả thực là đáng giận cùng cực. Phương Thần gặp này cười một tiếng, ngược lại cũng không để ý chút nào, nâng chén nói, có thể cùng Trấn Thiên Vương uống rượu, là tại hạ vinh hạnh, mời. Gặp như vậy thống khoái, Trấn Thiên Vương tiếng cười cũng là càng phát ra to lớn, ha ha. Thống khoái, mời. Ta nói Trấn Thiên Vương, ngươi cũng quá cuống cùng đi. Có thể song phương còn chưa uống rượu, Thánh Thiên Vương lại là đã đi tới hai người trước mặt, đem đánh gãy. Hắn đồng dạng giơ ly rượu, lại cười nói, ta xem như cùng Chấp Thiên Vương nhận biết vị thứ nhất Thiên Vương, chén rượu thứ nhất này hẳn là tại hạ mới đúng. Trấn Thiên Vương nhất thời mặt lộ bất mãn, mời rượu mà thôi, từ đâu tới tới trước tới sau. Nếu bàn về tới trước tới sau, cũng nên là vốn đem mới là. Vương Tam Giang chẳng biết lúc nào cũng đến phụ cận, đồng dạng nâng chén. Mà ở bên cạnh hắn, còn theo Vương Kim Phúc. Hắn nói, tại Thiên Vương không vào người cảnh trước đó, bắt đầu từ tại hạ quản chế chi địa tiến vào. Cùng ta Nhi Kim Phúc càng là từng có gặp mặt một lần. Có thể còn chưa chờ người khác mở miệng, Viêm Thiên Vương cũng tới trước nói ra, bọn ngươi đều muốn tranh giành, này bản vương cũng phải tranh giành. Gặp một màn này, Phương Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên bàn Ba Dương muốn trước đến thuyết phục, có thể thấy như thế chiến trận, cũng không biết nên như thế nào đi quên. Coi như mở miệng, cũng không có người để ý tới lấy hắn. Chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Phương Tinh Thời, hy vọng hắn có thể mở miệng. Nhưng Phương Tinh Thời giờ phút này đem Phương Tinh không chiêu đến bên người, đồng thời Lâm Tâm Lan cũng tại trước bàn, rõ ràng là muốn đợi Thiên Vương bọn người mời rượu về sau, mang theo Phương Tinh không đi gặp Chấp Thiên Vương tư thế, căn bản liền không có chú ý tới hắn. Ngay tại Ba Dương không biết như thế nào cho phải lúc, Phương Thần nói, "Chư vị." Hắn vừa mở miệng, mới khiến cho tranh luận không nghỉ tràn diện một lần nữa an tĩnh lại, nhìn về phía hắn. "Đã chư vị đều là đã tới, vậy liền cộng đồng uống chén này, như thế nào?" Chương 2302, Thị Yến, cộng ẩm chương 2302, Thị Yến, cộng ẩm Chấn Thiên Vương tự nhiên không muốn. Hắn có thể là cái thứ nhất đến, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Có thể Viêm Thiên Vương lại là không mở cho hắn miệng cơ hội, nói ra, "Tốt, chúng ta cộng ẩm." Kính Chấp Thiên Vương, đây không phải tốt nhất sao? Đúng vậy a, đúng a. Sơn Thiên Vương phụ hòa nói, liền nên như thế, không cần thiết tranh luận không nghỉ. Vui một mình không bằng vui chung đi. Bất quá đang nói ra lời này sau, hắn nên đón lại là Trấn Thiên Vương trợn mắt nhìn, doa đến hắn vội vàng ý miệng. Sau đó Trấn Thiên Vương lại trừng mắt về phía Viêm Thiên Vương, dự định lập lại chiêu cũ. Nhưng Viêm Thiên Vương lại là lựa chọn không nhìn, không cùng đối mặt. Đồng thời hắn Thiên Vương cũng là ảo ảo mở miệng, liền nên cộng ẩm. Cộng ẩm tốt, cộng ẩm quá tốt. Đến mức Trấn Thiên Vương ánh mắt, bọn họ cũng đều là lựa chọn không thấy được. Trấn Thiên Vương giận quá thành cười, nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, các ngươi bọn này ra hỏa, lão phu ta nhớ kỹ. Chúng Thiên Vương vẫn như cũ xem như không nghe thấy, đến mức Trấn Thiên Vương uy hiếp thật cũng không quá để ở trong lòng. Nếu bản vệ bình thiên địa cái nào tộc nộ thần thứ nhất đoàn kết, không thể nghi ngờ nhân tộc có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Rốt cuộc ngoại tộc uy hiếp quá lớn, nhân tộc nộ thần nếu không bệnh thành một sợi dây thừng, cái kia sớm đã bị dị tộc liên minh công phá mà chết. Huống chi, bọn họ đều là cùng nhau kinh lịch sinh tử, có thể đem phía sau lưng giao cho hai bên. Cho dù là đỉnh phong nộ thần Trấn Thiên Vương, cũng là như thế. Cái này cũng là bọn hắn dám can đảm cùng nhau lên trước, không nhìn Trấn Thiên Vương trợn mắt duyên cớ. Tốt tốt tốt, bọn ngươi lão phu ta nhớ kỹ. Trấn Thiên Vương nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đương nhiên hắn cũng chưa tránh thức tức giận, sau khi nói xong lại lần nữa cười một tiếng, đã Chấp Thiên Vương đều nói như vậy. Vậy liền cộng ẩm. Nói xong, hắn giơ ly rượu lên. Chúng vương tự nhiên cũng ào ào nâng chén, Phương Thần cũng là mỉm cười mà nâng, cộng ẩm. Chư vị ngộ thần đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó cầm trong tay đắt đỏ linh tiểu ly trực tiếp nện thành nát. Phóng khoáng cười lớn. Phương Thần tự nhiên cũng là như thế. Bất quá ngay tại đập nát đồng thời, hắn lại chú ý tới Thiên Vương bên trong lại có một vị khuôn mặt gầy cao, tướng mạo như chuột Thiên Vương thế mà đang đập ly thời điểm, đem linh ly cấp tốc giấu vào trong nhận chứa đồ, căn bản không có nện. Vẫn không quên cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng bốn phía, gặp không có người phát hiện lúc này mới thở phào. Phương Thần không khỏi khẽ giật mình, cái này Thiên Vương bên trong thế mà còn có như vậy người, cũng là kỳ lạ, không khỏi cười ra tiếng. Người khác gặp Phương Thần đột nhiên mà cười, tràn đầy không hiểu. Vị kia Thiên Vương gặp Phương Thần nhìn về phía mình mà cười, nhất thời minh bạch chính mình tiểu động tác bị phát hiện. Nhưng hắn cũng không xấu hổ, ngược lại là cười hắc hắc, đối Phương Thần hơi hơi chắp tay. Phương Thần tất nhiên là đáp lễ cười một tiếng. Cũng vào thời khắc này, Trấn Thiên Vương đột nhiên lại nhìn hằm hằm chúng Thiên Vương, "Tốt, hiện tại rượu đã uống xong, vậy liền cái kia là chúng ta chết giết, đều cho ta hồi đến hội. Lần này không đem bọn ngươi đều cho rót đến chết đi sống lại. Ta không gọi Trấn Thiên Vương." Chúng Thiên Vương nghe vậy cười khổ không thôi, lại cũng không dám có chỗ ngẫu nghịch, ào ào đồng ý tại cùng Phương Thần hành lễ về sau, liền trở lại mỗi người trên chỗ ngồi, bắt đầu bị Trấn Thiên Vương thay nhau công kích. Bất quá bên trong Sơn Thiên Vương là hưng phấn nhất, đều không giống nhau Trấn Thiên Vương gọi uống, liền đã không ngừng đem rượu rót vào bên trong miệng, rõ ràng là rượu ngon người. Vị kia mặt ốm dài Thiên Vương càng là kỳ lạ, vậy mà giả vờ uống rượu, lại là đem rượu dẫn vào trong nhận chứa đồ. Như vậy động tác lại là cực kỳ bí ẩn, thế mà không người phát hiện. Có điều rất nhanh, Trấn Thiên Vương thì chỉ vào hắn nổi giận mắng, "Lão thu, ngươi lại trộm giấu rượu, đừng trách ta đưa ngươi đánh nổ." Cái kia mặt ốm dài Thiên Vương thân thể run lên, lúc này mới đàng hoàng uống lên rượu đến, không còn dám trộm. "Thu Thiên Vương." Phương Thần ngược lại là nghe qua thái giám báo qua hắn, ngược lại là đối lại càng là hiếu kỳ. Cũng vào lúc này, Mính Nhược Tiên tiến lên, gặp Phương Thần đối lại tốt như vậy kỳ, nhân tiện nói, người này tên là Thu Thiên Vương, lấy tàng làm chủ tu chi đạo. Tại bước vào ngộ thần cảnh trước, theo không có người nhìn kỹ qua hắn, nhưng không nghĩ qua, cuối cùng dựa vào hắn giấu vật độ kiếp thành công, bước vào ngộ thần. Tại nhập ngộ thần về sau, hắn tàng đạo lại là phá lệ người tiên. Tương tại mấy lần đại chiến bên trong, đem dị tộc nộ thần pháp bảo thần thông toàn bộ ẩn tàng, thậm chí trộm được. Mặc dù không thiện chiến, lại là trên chiến trường hiếm có nhân vật, thì liên nhân hoàng ngẫu nhiên đều cần hắn hiệp trợ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương Thần chậm rãi gật đầu, vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Một số ngộ thần nhìn như không thiện chiến, nhưng tác dụng lại so thiện chiến người mạnh hơn, giống như thủ đoạn bảo mệnh. Thiện chiến Minh Nguyệt Tước, Ám, La Ngọc, Tiêu Mai bị giết bị bắt, ngược lại là không thiện chiến Bàng Âm thoát được một mạng. Tuy là mượn Huyền Minh Hoàng thân niệm, nhưng dù là không có, hắn cũng rất khó đem thứ đó lưu lại. Bất quá nói đến Thu Thiên Vương, hắn ngược lại là nhớ tới một người cùng hình ảnh giống như Vấn Thiên Khả Tâm. Đương nhiên, mặc kệ dung mạo khí chất hoặc là tính cách các loại đều không giống, duy chỉ có sở tu chi đạo có chút tương tự. Hắn nhớ đến Vấn Thiên Khả Tâm sở tu chi đạo cùng bỏ chạy có quan hệ, không vào ngộ thần lại là có thể trêu đùa ngộ thần. Trước đó chính là bởi vì Vấn Thiên Khả Tâm mới có thể theo truy sát chính mình ngộ thần trong tay đào thoát. Lần này cứ hỏi thiên gia cũng có phái người đến đây, nhưng người đến là một vị dâu dài trung niên tu sĩ, tựa hồ là cái trưởng lão loại hình. Hắn không khỏi hỏi Minh Ngự Tiên, sư nương, không biết ngươi là có hay không biết được Vấn Thiên Khả Tâm tin tức. Vấn Thiên Khả Tâm. Minh Ngự Tiên khẽ giật mình, suy tư một lát sau nói ra, nàng đã thật lâu không có tin tức, tựa hồ là đằng sau khi ngươi chết không lâu đi tìm nhân hoàng. Về sau liền phẫn nộ rời đi tiền tuyến, không biết tung tích. Phương Thần nhướng mày, cảm ứng đến đặt ở trong nhận chứa đồ dây đỏ, lại cũng không có thể cảm giác được Vấn Thiên Khả Tâm tồn tại. Nhìn đến chỉ có đi gặp nhân hoàng mới có thể biết được nàng tung tích. Bất quá lấy nàng tiện trốn đại đạo, cho dù là tại Bình Tiên Địa cũng có thể thành thạo điều luyện. Cũng vào thời khắc này, Phương Thần chú ý tới một bên khác Thanh Thiên Tử. Thanh Thiên Tử giờ phút này chính một mình uống rượu, lại không giống cô gái tầm thường giống như tiểu nhấp, mà chính là cầm chén rượu lên trực tiếp rót vào bên trong miệng, băng lãnh bên trong nhiều mấy phần hào sảng, ngược lại có chút giống quân nhân chi tư. Làm chú ý tới Phương Thần nhìn về phía mình lúc, cũng là trông lại, sau đó vậy mà cầm lấy bên người vào rượu, đối với hắn làm một cái mời rượu lễ, sau đó trực tiếp rót vào bên trong miệng, nhìn đến Phương Thần trợn mắt hốt mồm. Minh Nhược Tiên ngược lại không ngoài ý muốn, nói, nhìn đến Thanh Tiên Tử đối ngươi rất có hảo cảm, ngược lại cũng bình thường, nàng từ trước đến nay đều chỉ phục thực lực mạnh mẽ người. Có điều nàng không am hiểu biểu đạt, như thế rót rượu, cũng là đưa lên trí cao kính ý. Phương Thần nghe vậy, cũng cầm lấy một vò rượu đến, đối với Thanh Tiên Tử hơi hơi một tính, cũng uống. Đối với bực này phóng khoáng người không cần nhiều lời, hết thảy đều ở rượu bên trong. Ngay sau đó, hắn thế lực cũng là liên tiếp đến vì Phương Thần mời rượu. Phương Thần tự nhiên cũng là từng cái đáp lễ. Bất quá không biết có phải hay không Minh Nhược Tiên cố ý hành động, hay là bởi vì phản bội nhân tộc duyên cớ. Năm đó tiến về đỉnh vực thời điểm, truy sát qua hắn Sa gia, Thang gia, Thu gia, Thần Giáp Vân Tông, Tào Địch Tào gia các loại, vậy mà đều chưa phái người đến đây chúc mừng. Đương nhiên, Phương Thần có thể sẽ không quên bọn họ. Chỉ là bây giờ những gia tộc này trong mắt hắn như đợi làm thịt cừu non, cái gì thời điểm giải quyết đều được, ngược lại không cần thiết ở thời điểm này xuất thủ, miễn cho thân phận bại lộ. Các loại đến đại chiến kết thúc hoặc là thân phận bại lộ lại diệt cũng không muộn. Mà đợi đến đông đảo gia tộc đại biểu đều là đã mời rượu về sau, cũng là đến phiên dị tộc sứ giả bên này. Trước tiên muốn mời rượu, tự nhiên là Lan Hân Vũ Vi. Chương 2303, La Lộc Thiên Tôn chương 2303, La Lộc Thiên Tôn tiểu thư. Chỉ là Lan Hân Vũ Vi tựa hồ vẫn chưa ý thức được điểm ấy, còn tại chủ vị sững sờ. Thẳng đến Lan Hân rung hô một tiếng, cái này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên. Chỉ bất quá làm nàng đứng lên thời điểm, nhân tộc một phương bố trí hộ vệ đều là cảnh giác lên. Một khi có bất luận cái gì đột biến, đều sẽ ra tay. Đối với cái này Lan Hân rung ngược lại là phát giác được, mi đầu lập tức nhăn lại cũng rất nhanh giãn ra. Rốt cuộc nhân tộc trước đây không lâu mới gặp đến dị tộc liên minh đánh lén, cảnh giác một số đúng là bình thường. Nếu không cảnh giác, ngược lại có quỷ. Lan Hân Vũ Vi ngược lại là không có phát giác, vội vàng bưng chén rượu lên, cẩn thận từng ly từng tí cùng Lan Hân Dung đi tới Phương Thần trước mặt. Chỉ là nàng hai tay chăm chú nắm ly rượu, khuôn mặt càng là không biết vì sao đỏ bừng, cặp kia đôi mắt đẹp không ngừng chuyển động, đúng là không dám đi nhìn thẳng Phương Thần. Phương Thần trong lòng liền giật mình, trước đó tới lần thứ nhất gặp nhau, nàng cũng không phải như vậy ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Gặp qua chấp thiên vương, Lan Hân Vũ Vi nâng chén hành lễ, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Chẳng qua là khi cùng Phương Thần đối mặt đáy mắt, khuôn mặt nàng soạt một chút lại lần nữa đỏ bừng, vội vàng lại lần nữa cúi đầu. Một bên Lan Hân Dung gặp một màn này, run lên trong lòng. Hết, công chúa cái này rất rõ ràng là đối trước mắt chấp thiên vương có chỗ hảo cảm, muốn là lại lần nữa trầm luân cùng nhân tộc một lần nữa nhiễm nhân quả, chẳng phải là xong đời. Phương Thần nhưng lại chưa nhìn ra điểm ấy, chỉ là coi là đối phương tại chính thức trường hợp trước chính là như thế bộ dáng mà thôi. Muốn đến nơi này, hắn cũng giơ ly rượu lên, nói, nghe đồn hoa từ thần tộc tiểu công chúa dung mạo tuyệt mỹ, khí chất phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này khách sáo lời nói lại làm cho Lan Hân Vũ Vi khuôn mặt càng phát ra đỏ bừng, trong lúc nhất thời đúng là bối rối không biết như thế nào cho phải. Một bên Lan Hân Dung gặp này vội vàng đứng ra nói, chấp thiên vương mới thật sự là tuyệt đỉnh cường giả, chỉ sợ hiện nay Bình Thiên Địa cùng cảnh bên trong không người là đối thủ. Lan Hân tiền bối nói giỡn, Bình Thiên Địa ngọa hổ tàng long, người nào lại dám nói đệ nhất. Phương Thần khiêm tốn nói. Hai người nói chuyện với nhau, ngược lại là trước kia năng nôn tiện biện Lan Hân Vũ Vi lẫn vào không tiến, thằng đến cáo tử nàng cũng không dám thấy lại Phương Thần, chỉ dám tại quay đầu thời điểm vụ trộm lại liếc mắt một cái. Đợi nàng rời đi, Minh Nhược Tiên cười lấy đối Phương Thần nói ra, ngươi hoa đảo này quả thực đến, cái kia tiểu công chúa chỉ sợ là bị ngươi mê tâm. Phương Thần cười nói, sư nương nhưng chớ có nói giỡn. Nói giỡn? Minh Nhược Tiên nói, nữ tử động tình dễ dàng nhất nhìn ra, cũng chỉ có ngươi đối với cảm tình giống như là một vấn đề ra hỏa, sửng sốt nhìn không ra. Phương Thần khẽ giật mình, nhìn lấy Lan Hân Vũ Vi bóng lưng, không khỏi khẽ lắc đầu, như thật như thế, chỉ sợ đợi nàng biết ta thân phận về sau, hội cảm thấy trời sập đi. Phải biết, lúc trước thế nhưng là hắn tại trên người đối phương gieo xuống nô ấn, sau mới giải khai. Loại nô ấn nói là sinh tử đại thù cái kia đều không đủ, đối phương tất nhiên là thống hận lấy chính mình. Một khi thân phận bại lộ, biết mình thế mà yêu mến sinh tử tiêu địch, biểu tình kia tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Hắn cười khổ lắc đầu, thật cũng không quá để ý tiếp xuống tới chính mình cũng sẽ không cùng đối phương có quá nhiều giao tình, có lẽ đối phương rời đi người cảnh về sau thì quên việc này, cái kia cũng có nói. Nhưng việc này Mính Nhược Tiên lại là nói ra, ngược lại ngươi đã có không ít nữ nhân, không bằng thì thêm nhiều một cái như thế nào. Muốn là đem nàng cầm xuống, có lẽ Hoa Tử Thần Hoàng nguyện ý xuất thủ giúp nhân tộc trèo lên đỉnh cũng có nói. Có này các loại chủng tộc xuất thủ, nhân tộc tranh giành đỉnh hy vọng hội đề cao không ít. Sư Nương chớ nói chi cười. Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tranh giành đỉnh nhân quả là đỉnh vực chủng tộc không muốn nhất đụng, dù là thật đem cầm xuống, Hoa Tử Thần tộc cũng không thể là vì này tham chiến. Mính Nhược Tiên than nhẹ, nhắc tới cũng là, bọn họ đã trở thành đỉnh vực đại tộc, tự nhiên không muốn tùy tiện nhiễm nhân quả. Cũng chỉ có giống Côn Lôn tộc những thứ này khí vận bắt đầu suy yếu chủng tộc mới có thể cùng làm việc xấu. Cũng vào lúc này, hắn chủng tộc sứ giả cũng ào ào tiến lên, cái đề tài này cũng theo đó kết thúc. Những thứ này dị tộc sứ giả đối với Phương Thần cũng là tất cung tất kính, bất quá cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Phương Thần tất nhiên yêu nghiệt, nhưng chung quy là tranh giành đỉnh chi tộc độ thần. Bọn họ lần này đến đây, mục đích trừ gặp được vị này yêu nghiệt bên ngoài, còn có cũng là kết giao một hai. Nếu là nhân tộc tranh giành đỉnh thất bại, Phương Thần vẫn lạc, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng nếu là nhân tộc sáng tạo kỳ tích, trở thành mới nhân tộc chi hoàng, vậy bọn hắn cũng có thể nương tựa theo hôm nay chi tình, tới giao hảo. Đương nhiên, Phương Thần tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cũng biết những thứ này dị tộc là tuyệt sẽ không hiệp giúp nhân tộc tranh giành đỉnh. Cho nên mặc kệ là họa bánh nướng, còn là hắn chờ một chút, Phương Thần thủy chung bình thản, cũng là ngẫu nhiên nói lên vài câu mà thôi. Thẳng đến hắn một vị khác quen người đi tới gần lúc, Phương Thần lúc này mới đánh tới mấy phần hào hứng đến. Mà kẻ đến, chính là Đường Hưu Hưu. Đối với vị này người thức thời, Phương Thần ấn tượng khá là sâu sắc, trong tay mình xuyên sơn giáp cũng chính là theo trong tay được đến. Vốn định lúc rảnh rỗi đi thấy đối phương một chuyến, chưa từng nghĩ tới đối phương thế mà tự mình đến. Chẳng qua là khi Phương Thần vô ý thức liếc nhìn bên người nàng nam từ lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kém chút trực tiếp đứng lên. Làm xong Phương đối mặt mấy mắt, dường như thời gian đều tại giờ phút này dừng lại. Mà tại thân thể động thiên bên trong xuyên sơn giáp, giờ phút này cũng đang không ngừng lấp lóe tia sáng, tới hô ứng. Đồng thời Phương Thần linh hải điện cuồng chuyển động, lập tức đoán ra người trước mắt đến tột cùng là ai. Trừ bị kia xa gần nghe tiếng La Lộc Thiên Tôn bên ngoài, còn có thể là ai? Nếu không phải trên người đối phương đồng thời không có ác ý, bằng không Phương Thần tất nhưng đã xuất thủ trước. Hắn lại dám một mình nhập người cảnh, thật đúng là thật lớn mật. Không, phải nói hắn đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, dù là đối mặt nhân hoàng chỉ sợ cũng có tự vệ thủ đoạn, mà lại hắn có thể tiến đến, rõ ràng cũng là được đến nhân hoàng đáp ứng. Nhưng hắn đã không có ác ý, hẳn không phải là vì xuyên sơn giáp mà đến. Đã như vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đã đối phương ở đây, vậy hắn thì không cần thiết tự mình đi Hoa Tử Thần cảnh tìm đối phương. Đường Hưu Hưu đồng thời không nhận thấy được chính mình ngoại tổ công cùng Phương Thần ở giữa trong bóng tối ba chạm, rất là nhu thuận hành lễ mời rượu. Phương Thần tất nhiên là đáp lễ, nhưng ở Đường Hưu Hưu dự định trở về thời điểm, Phương Thần lại là mở miệng nói, "Đường tiểu thư, nghe nói ngài chính là La Lộc Thiên Tôn đệ tử thân truyền, điều khắc chi đạo có thể nói là lô hỏa thuần thanh." Đường Hưu Hưu không nghĩ tới Phương Thần thế mà nghe qua chính mình danh hiệu, ngược lại là khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía bên người La Lộc Thiên Tôn. Gặp La Lộc Thiên Tôn một mặt bình tĩnh, nàng thu hồi ánh mắt chắp tay nói, "Chấp Thiên Vương quá khen, ta tượng gỗ một đạo tại Thiên Tôn trước mặt liền một thành đều không đạt được, càng so không." Phương Thần lại cười nói, "Dù là có thể kế thừa nửa thành, đó cũng là mười phần được." Vừa vặn chấp mối đối với tượng gỗ một đạo cảm thấy rất hứng thú. Như là Đường tiểu thư nguyện ý, có thể hay không yến hội kết thúc về sau, thỉnh giáo một ít. Như vậy mời, ngược lại là vượt quá Đường Hưu Hưu ngoài dự liệu. Đáp ứng hắn. Một bên La Lộc Thiên Tôn truyền âm nói. Chương 2304, giảng đạo chương 2304, giảng đạo La Lộc Thiên Tôn đều nói như vậy, Đường Hưu Hưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói, có thể cùng chấp tiền bối luận đạo, là vãn bối vinh hạnh. Ngay sau đó Đường Hưu Hưu cùng La Lộc Thiên Tôn cũng thì không còn lưu lại, trở lại vị trí của mình. Phương Thần thì tiếp tục cùng khách mời uống rượu, vẫn chưa lại nói, càng chưa lại chú ý bên kia. Giống như là một kiện rất là thưa thất tầm thường sự tình, cũng chưa gây nên người có quyết tâm chú ý. Đợi đến tất cả khách mời toàn bộ mời rượu hoàn tất sau, tiến hội cũng đến càng thêm tự do giai đoạn, lẫn nhau mời rượu bắt chuyện, trong lúc nhất thời, trên bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ, vô cùng náo nhiệt. Đến giai đoạn này, Ba Dương mới có thể thở phào, lúc này mới ngồi xuống đến thuộc về mình chỗ ngồi, giãn gân cốt một cái. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất ngồi xuống, đủ để nhìn ra lần này đại điện hắn đến có nhiều vất vả. "Ba đại nhân." Phương Thần thanh âm đột nhiên truyền đến. Ba Dương lập tức nhìn lại, lại gặp Phương Thần nâng chén đối với hắn nói, "Thành Vương đại điện hoàn mỹ như vậy, đều dựa vào ba đại nhân. Ở chỗ này, chấp mô kính ba đại nhân một ly." Nói xong, không giống nhau Ba Dương nói chuyện, liền uống một hơi cạn sạch. Ba Dương lúc này mới vội vàng cầm chén rượu lên, cung kính nói, "Thiên Vương nói giỡn, cái này vốn là thần nên tận chi trách." Thiên Vương hài lòng, chính là ba mô vinh hạnh. Ngay sau đó hắn cũng đem rượu trong chén uống cạn. Phương Thần lại cười nói, "Cái kia ba đại nhân có thể phải tận hứng, thật tốt khao chính mình." Ba Dương cũng là lộ ra nụ cười, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. "Chấp Thiên Vương." Cũng vào lúc này, Phương Tinh thời tiến lên, bên người còn theo Lâm Tâm Lan cùng với Phương Tinh Không. Hắn đem Phương Tinh Không kéo đến bên người mình, lại cười nói, "Đây cũng là nhà ta con một, Phương Tinh Không." Ngay sau đó hắn đối Phương Tinh Không nói ra, còn không bái kiến chấp thiên vương. Là. Phương Tinh Không đồng ý, đối phương Phương Thần hơi hơi chắp tay không tiêu ngạo không tự ti, Tinh Không gặp qua chấp thiên vương. Còn một sao? Phương Thần nhẹ nhàng lặp lại ba chữ này, ngữ điệu hơi hơi dâng lên, mang theo một tia mấy cái không thể xem xét nghiền ngẫm, ánh mắt như có như không địa lần nữa đảo qua Lâm Tâm Lan cùng Phương Tinh Hời. Làm Lâm Tâm Lan tới đối mặt một cái trước mắt, cảm thấy ánh mắt kia tựa hồ có thể xuyên thấu nàng hết thảy, để cho nàng đấy lòng không hiểu cảm thấy bất an, luôn cảm thấy trước mắt chấp thiên vương nhìn thấu nàng hết thảy bí mật một dạng. Nội vang túi đầu xuống, rất sợ sẽ cùng Phương Thần đối mặt, mà Phương Thần vẫn chưa ở cái này từ phía trên dừng lại lâu, dường như chỉ là thuận miệng nói. Hắn một lần nữa đem chú ý lực thả lại Phương Tinh Không trên thân, gật gật đầu, ngựa khí mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống tán thưởng, nhưng cũng dừng bước tại tán thưởng, không hổ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi tác như vậy vậy mà đã là linh hải hậu kỳ cảnh. Không tệ, rất là không tệ. Phương Tinh Thời khẽ giật mình, không nghĩ tới Phương Thần đánh giá thế mà dừng bước tại này. Có điều rất nhanh hắn nụ cười lại hiện ra, mà lại càng phát ra rực rỡ, đội vàng kiêm tốn nói, chấp thiên vương quá khen, cùng thiên vương so sánh, khuyển tử điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn tương lai đường còn rất dài, còn cần hướng lên trời vương đa đa học tập thỉnh giáo mới là. Thế mà, Phương Tinh Không giờ phút này chú ý lực hoàn toàn không tại phụ thân ám chỉ phía trên. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thần, đối phương loại kêu bình tĩnh đến gần như hờ hững đánh giá, để trong lòng của hắn điểm này thuộc tại thiên tài ngạo khí ẩn ẩn gặp khó. Hắn thói quen bị sợ hãi thán phục, bị truy phủng. Cho dù là hắn thiên vương, nhìn thấy hắn tiến bộ cũng sẽ toát ra rõ ràng kinh ngạc cùng coi trọng. Nhưng trước mắt này vị chấp thiên vương, ngữ khí bình thản giống như là tại đánh giá một cái coi như không tệ hậu bối. Loại kia vô hình khoảng cách cảm giác cùng ở trên cao nhìn xuống, để Phương Tinh Không cảm thấy một trận bị đè nén. Càng làm cho hắn bực bội là, vô luận hắn như thế nào thôi động thần thức, như thế nào lấy linh đồng cùng với bí thuật quan sát. Trước mắt chấp thiên vương khí tức đều hòa hợp như một thể, hoàn mỹ thu liễm chỗ có người phẩm chất riêng, cùng trong trí nhớ người kia không có chút nào chồng lên chỗ. Chẳng lẽ, thật không phải hắn? Có thể cái này sao có thể? Người cảnh bên trong trừ hắn, ai còn có thể so với chính mình còn muốn yêu nghiệt? Dù là nhân hoàng cũng không kịp mới là. Nghĩ tới chỗ này, hắn lại lần nữa chắp tay, mang theo người trẻ tuổi đặc thù nhuệ khí hỏi thăm, vãn bối từng nghe thiên vương dẫn động 23 đạo kiếp, chấn động thiên hạ. Có thể vãn bối ngu dốt, dù là bây giờ bước vào hậu kỳ, cũng tuyệt không hy vọng có thể dẫn tới cho dù là 20 đạo kiếp. Không biết thiên vương đến cùng tu luyện như thế nào, mới có thể cảm ngộ sâu như thế, dẫn tới thiên địa ngấp nghé. Nếu có được thiên vương đôi câu vài lời chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhìn như thỉnh giáo, càng giống là làm cho đối phương để lộ ra một tia độc thuộc đại đạo căn cơ. Mà ở trong đó động tĩnh tự nhiên cũng là dẫn đến không ít người chú mục. Rốt cuộc một vị là hiện nay yêu nghiệt nhất nội thần, một vị khác thì là nhân tộc công nhận đệ nhất thiên tiêu. Hai người ở giữa nói chuyện với nhau luận đạo, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự nhiên không thể bỏ qua. Thậm chí thì liền thiên vương ở giữa đỏ sức cũng làm chậm lại một chút, chờ đợi Phương Thần trả lời. Phương Thần chậm rãi thả ra trong tay ly rượu, nhìn lấy Phương Tinh Không, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, lại dường như có thể thấy rõ hết thảy. Hắn trầm mặc một lát, liền chậm rãi mở miệng, con đường tu luyện, căn cơ thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng tâm cảnh lựa chọn thì trọng yếu hơn. Chúng ta tu đạo, nhìn như tu đạo, kỳ thực tu là tâm, cũng là được. Hắn đón đến, quét về phía toàn trường, giống như vô ý lướt qua trên mặt nụ cười Phương Tinh Hời, cùng với thủy chung túi đầu Lâm Tâm Lan. Đạo đồ phía trên, dù hoặc phong phú, đường tắt nhìn như đường bằng phẳng, kỳ thực có thể là bực sâu vạn trượng. Có khi, người gặp phải lựa chọn, một bên là nhìn như lại càng dễ, càng phù hợp ngay sau đó lợi ích đường, một bên khác thì là bản tâm chỗ hướng, lại khả năng phủ đầy bụi gai, gánh chịu càng nặng nhân quả đường. Phương Tinh Thời nụ cười trên mặt hơi hơi cứng một chút, chấp thiên vương chỗ nói, dường như cùng hắn năm đó làm ra cái nào đó quyết định đối lên. Phương Thần thì tiếp tục lời nói, cũng không để ý tới hắn biến hóa, thế nhân tu luyện đều là lời đoạn thất tình lục dụng, chém hết nhân quả. Nhưng ta chi đạo đường, thì thuận tiên mà nên, không làm lịch tâm sự tình. Dù là nhân quả lại nặng, dù là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng tuyệt không lịch tâm mà tuyển, đạo tâm thông suốt, so hết thể đều trọng yếu hơn. Hắn nhẹ giọng than nhỏ, nói, cái này tựa như phàm tục trong triều đình, làm quan chi đạo, nhìn như phức tạp, kỳ thực cũng có chỗ giống nhau. Có người lựa chọn trung quân ái quốc lấy đại cục làm trọng, đem gia tộc chi trách, cốt nhục chi tình đặt cái gọi là đại nghĩa cùng tiền đồ về sau, nhìn như công chính nghiêm minh, từng bước tăng cao, quan vận thuận lợi, gia tộc cũng bởi vậy hiển hách một thời. Người khác nhìn đến, có lẽ còn muốn tán một câu đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng hiểu rõ đại nghĩa. Thế mà, Phương Thần lời nói xoay chuyển, thanh âm vẫn như cũ không cao, lại để toàn bộ đại điện càng yên tĩnh. Triều đình phép tắc có lẽ có cân nhắc, thiên địa nhân tâm tự có cân đòn. Bỏ qua làm cha làm mẹ cơ bản nhất bảo vệ con chi tình, cắt đứt huyết mạch tương liên thiên nhiên ràng buộc, dùng cái này đổi lấy đỉnh đái hoa linh, cẩm tú tiên đồ. Thật có thể khiến người ta nửa đêm ăn nghỉ, đạo tâm không thể sao. Chương 2305, đại điển chấm dứt chương 2305, đại điển chấm dứt. Phương Tinh Không trầm mặc không nói gì, toàn trường cũng là như thế. Mọi người đều là suy tư Phương Thần chỗ nói chỗ lời nói, hoặc là không hiểu, hoặc là minh ngộ. Duy chỉ có Phương Tinh Thời cùng Lâm Tâm Lan biểu hiện khác biệt. Phương Tinh Thời trầm mặc không nói gì, cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy Phương Thần giống như là tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ tại hắn, nhưng lại không giống. Mà lại như vậy ngôn ngữ trong lòng hắn quả thực là buồn cười cùng cực, nếu không phải lúc trước quả quyết vứt bỏ Phương Thần, hắn lại có thể có được hôm nay thành tựu như thế. Nên biết làm Phương Thần xuất hiện thời điểm, có thể là liên tục mấy lần để hắn ngã nấm mốc. Đợi đến hắn triệt để sau khi chết, chính mình quan đồ lúc này mới một đường thông thuận. Dù là hiện tại thế nhân đều biết hắn vứt bỏ chính mình hài tử, chính mình không như trước là nhân tộc đệ nhất đại thần. Cho dù là thừa tướng Tô Vấn Chi cũng không kịp chính mình quyền lực to lớn, vẫn như cũng là được đến nhân hoàng trọng dụng, dù là trừng phạt cũng bất quá là không đau không ngứa. Nếu nói cuối cùng nhất hối hận, chính là không có trước thân thủ bóp chết hắn, lại ném vào thâm nguyên, để cho lấy sống tạm. Đương nhiên, những lời này hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ thôi, mặt ngoài là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Lâm Tâm Lan càng là không chịu nổi, hô hấp đổi dần gấp rút. Dường như phương thần mỗi một chữ đều như truy nhỏ giống như đánh lấy nội tâm của nàng. Bỏ qua trốn tránh nhân quả những thứ này từ tổ hợp lại với nhau, để nàng không khỏi nhớ tới cái kia bị ném bỏ hải tử. Cái kia tại gia tộc lợi ích cùng với trượng phu tiền đồ trước mặt, bị hy sinh rơi thân sinh quốc đủ. Phương thần dường như không nhìn thấy bọn họ phản ứng, ánh mắt một lần nữa biến đến xa xăm. Cương giả chân chính, đều là trực diện nhân quả, dũng cảm gánh chịu người. Không bởi vì khó khăn mà lùi bước, không bởi vì tư lợi mà rũ bỏ. Dù là con đường phía trước lại khó, dù là gánh vác lại nặng, chỉ cần đạo tâm kiên định, thẳng tiến không lùi, mới có thể tại nhân quả bên trong tối luyện ra bất hủ chân ngã, dẫn tới thiên địa chú mục, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận thiên địa chi nộ, thành tựu vô thượng phi phàm. Chạm nhân đoạn quả trong mắt ta, cùng trốn tránh không cũng không khác biệt gì. Tu đạo, tu không phải thiên địa đạo, mà chính là bản tâm. Trực diện bản tâm mới là ngươi đạo. Trực diện bản tâm. Phương Tinh không rơi vào trầm tư. Chấp Thiên Vương lời nói sắc thực chạm đến trong tu hành liên quan tới tâm tính nhân quả cao thâm phương diện, cùng hắn xuôi gió xuôi nước tu luyện thể nghiệm không giống nhau lắm, nhưng cũng không thể không thừa nhận bên trong ẩn chứa đạo lý. Dù sao đối phương chính là trực diện bản tâm, cùng thiên địa chống lại, mới có hiện nay thành tựu. Ha 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 ha. Phía dưới Chấn Thiên Vương ngửa mặt lên trời mà cười, đối với Phương Thần nói ra, Chấp Thiên Vương loại này giảng đạo nói đến quả thực là tốt. Bản Vương ở chỗ này lại kính một ly. Thanh Tiên Tử cũng nói, trực diện bản tâm tùy đạo tùy tu. Thế nhân đều là lời muốn đoạn thất tình trạng lục dục, không nhiễm nhân quả, không nhiễm hồng trần. Nhưng thật sự như vậy, vậy thì không phải là người. Như vậy giảng đạo, nói đến quá đúng. Nàng cầm rượu lên vỏ, đối với Phương Thần kính nói, Chấp Thiên Vương, ta cũng kính ngươi một ly. Hán Thiên Vương cũng ào ào mở miệng, tán đồng lấy Phương Thần giảng chi đạo. Đa tạ tiền bối. Văn bối nhớ kỹ. Hắn chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ cảm kích. Phương Thần hơi hơi khoát tay, nói đến thế thôi, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi đường, cuối cùng muốn chính ngươi đi. Một câu nói sau cùng này, mới thật sự là chỉ điểm. Phương Tinh thời miễn cưỡng gạt ra nụ cười, lôi kéo còn có chút giật mình lo lắng Phương Tinh không nói lời cảm tạ, đa tạ Thiên Vương dạy bảo, Tinh không ổn thỏa khắc trong tâm cảm. Phương Thần tùy ý gật đầu, ngay sau đó đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, kết thúc loại này chỉ điểm. Ngươi cái này chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngược lại là càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Minh Nhược Tiên truyền âm nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Phương Thần cười một tiếng, cũng không phủ nhận, nhưng đây đúng là ta một đường đến chỗ đi đại đạo, không phải sao? Minh Nhược Tiên từ chối cho ý kiến gật đầu. Tiến hội tiếp tục, rượu ngon không kiệt, tiên nhạc chưa ngừng, chủ và khách đều vui vẻ. Bất quá, Tần Thu Mai ngược lại không ở thêm, tại yến hội bắt đầu không lâu liền rời đi. Không phải nàng không muốn, nàng cũng muốn lưu, tiếp tục xem Phương Thần. Nhưng làm đại nàng nhất định muốn duy trì hoàng thân quốc thích mặt mũi. Nếu thật lưu lại ba ngày, ngược lại không hợp lễ pháp. Phương Thần muốn định đưa tiễn, cũng là bị Tần Thu Mai mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sư nương rời đi, lại ngồi yến hội. Trận này yến hội trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày, đối với cao giai tu sĩ mà nói, 3 ngày đến ở bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng cái này 3 ngày ý nghĩa lại không tầm thường. Không chỉ có là chúc mừng một vị mới thiên vương sinh ra, càng là một lần nhân tộc nội bộ lực lượng một lần nữa trải đuốt cùng ngưng tụ, cũng là một lần đối vạn tộc y mắng uy hiếp cùng tuyên cáo. Không sai, 3 ngày thời gian, tại ăn uống linh đỉnh cùng quần quận sóng ngầm bên trong lặng yên trôi qua. Làm tiếng chuông lại lần nữa vang lên, mang theo ngột ngạt thanh âm, tuyên cáo thành vương đại điện, như vậy kết thúc. Chấn Thiên Vương bọn họ tại yến hội kết thúc về sau cũng thì không còn lưu lại. Sung sướng tận lúc, liền cái kia tiếp tục cùng dị tộc liên minh chém giết, đó mới là bọn họ ngày thường. Cũng mượn thời gian này, Phương Thần mượn cảm tạ Vương Kim Phúc thả hắn nhập người cảnh sự tình, cùng vị lão hữu này bắt chuyện vài câu, đồng thời ước định tiền tuyến gặp lại. Sau đó, hắn liền đi theo Vương Tam Giang bọn họ, hướng về vực sườn núi phương hướng mà đi. Hắn khách mời tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, lần lượt rời sân. Bọn họ nhưng liền không có Chấn Thiên Vương chờ đợi ngộ, còn có thể bị Phương Thần tự thân tiễn biệt. Cái này có thể để Lan Hân Vũ Vi cảm thấy thất lạc, Lan Hân Dung chỉ có thể vẫn an ủi. Thẳng đến đại điện phía trên chỉ còn lại cung nữ thái giám quản lý, trận này đã định trước hội được ghi vào nhân tộc trong sử sách, mới xem như triệt để kết thúc. Chỉ là Phương Thần nhưng như cũng khó có thể rảnh rỗi, Thành Vương về sau một ít chuyện còn phải xử lý một chút. Thẳng đến sau 3 ngày, hắn lúc này mới xử lý xong Thành Vương đại điện còn thừa sự tình sau, trở lại Thiên Kiêu các phủ đệ bên trong. Ngày hôm nay, hắn tiếp đại hai vị khách nhân, chính là Đường Hữu Hữu cùng với La Lộc Thiên Tôn. Trong sảnh, Phương Thần ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, Đường Hữu Hữu cùng La Lộc Thiên Tôn ngồi phía bên phải. Hạ Linh tại vì đám người rót rượu về sau, nhu thuận lui ra ngoài. Trong sảnh cũng là còn sót lại 3 người, mà Đường Hữu Hữu đồng thời không để ý trên bàn rượu trong chén, đôi mắt đẹp hung dữ trừng lấy Phương Thần, một bộ muốn đem hắn ăn bộ dáng. Tại theo La Lộc Thiên Tôn trong miệng biết được Chấp Thiên Vương cũng là Phương Thần lúc, nàng cả kinh cái cằm đều muốn rơi xuống, hoa rất lâu thời gian, lúc này mới tiếp nhận sự thật này, cũng là có được hôm nay bộ dáng này. Mà thân phận đã bị hai người này biết được, Phương Thần tự nhiên cũng sẽ không lại dùng tuyệt đối viễn kính cải biến dung mạo, lộ ra hình dáng. Đối với Đường Hữu Hữu nhìn hằm hằm cũng không để ý chút nào, giơ ly rượu lên mỉm cười đối với La Lộc Thiên Tôn nói ra, thật không nghĩ tới, La Lộc Thiên Tôn thế mà tự thân tham dự tại Hạ Thành Vương đại điện, đúng là vinh hạnh. La Lộc Thiên Tôn cũng khôi phục hắn tránh thức bộ dáng, nghe vậy lại cười nói, có thể tham gia chấp thiên vương đại điển mới là lao phu vinh hạnh. Ngay sau đó hắn lại nói, không biết lao phu xuyên sơn giáp tượng gỗ dùng tốt hay không. Phương Thần mỉm cười, vung tay lên xuyên sơn giáp xuất hiện tại hắn trong tay, lung đưa thân thể, rất sống động. Hắn nhìn lấy xuyên sơn giáp, nói, thiên tôn xuyên sơn giáp có thể nói là giúp ta không ít đại ân, nếu không phải là hắn đoạn đường này chỉ sợ ta cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nhìn lấy xuyên sơn giáp, Đường Hưu Hưu tức giận càng tăng lên. Cái này có thể thị La Lộc Thiên Tôn đưa cho nàng 300 tuổi lễ vật, có thể chính mình còn không dùng mấy lần, liền bị cái này đáng chết ra hỏa đoạt đi, làm sao có thể không giận. Chương 2306, giao dịch chương 2306, giao dịch. Một bên La Lộc Thiên Tôn mỉm cười nói ra, chỗ hữu dụng là được, đây là lão phu đắc ý nhất tác phẩm một trong. Trước đó đưa cho nha đầu này, còn cảm thấy có chút phung phí của trời. Có thể tại chấp thiên vương trong tay phát huy tác dụng, cũng không có nhục vật này. Ông ngoại, vốn liền tức giận Đường Hưu Hưu nghe vậy càng là sinh khí. Ngươi đến cùng là bên nào người? A La Lộc Thiên Tôn cũng không để ý tới Đường Hưu Hưu, mà là tiếp tục nói ra, cũng đã tạ lúc trước đạo hữu thủ hạ lưu tình, tha cho Hưu Hưu một mạng. Phương Thần cái này mới nhìn hướng Đường Hưu Hưu, lại cười nói, ta cùng Đường đạo hữu vốn cũng không có sinh tử mối thù, tất nhiên là không cần thiết làm đến đuổi tận giết tuyệt cấp độ. Hừ, Đường Hưu Hưu hừ lạnh nói, cũng không phải là xuyên sơn giáp, ngươi hội tha ta một mạng. Phương Thần mặt không đỏ, tim không nhảy, nghĩa chính ngôn tử, đương nhiên sẽ không. Ngươi, Đường Hưu Hưu phẫn nộ, ngươi nếu là không hội, mặt trời liền phải đánh phía tây dâng lên đến. Thật tốt. La Lộc Thiên Tôn ngăn lại Đường Hưu Hưu tiếp xuống tới ngôn ngữ, nói ra, ta tin tưởng chấp thiên vương là người, đã nói không biết, cái kia liền sẽ không. Ông ngoại, Đường Hưu Hưu còn muốn nói gì, cũng là bị La Lộc Thiên Tôn cho ngăn lại. Tốt, chuyện này đều trải qua nhiều năm như vậy, vậy liền không cần nhắc lại. Hắn một lần nữa nhìn về phía Phương Thần, lại cười nói, chấp thiên vương mời ta ông cháu, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là uống rượu đơn giản như vậy đi. Phương Thần vẫn chưa lập tức trả lời, cũng là lại cười nói, Thiên Tôn đáp ứng lời mời, chỉ sợ cũng không phải uống rượu như vậy đi. La Lộc Thiên Tôn nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nụ cười vẫn như cũ, đã đều có chỗ cầu, vậy ta ngươi liền đi thẳng vào vấn đề. Như thế nào? Phương Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, như thế tốt lắm. Bất quá tại chính thức trò chuyện trước, La Lộc Thiên Tôn đối với một bên Đường Hưu Hưu nói ra, Hưu Hưu, ngươi trước tại bên ngoài chờ đợi. Đường Hưu Hưu hoảng hốt, không nghĩ tới lời kế tiếp đề ngoại tổ công lại muốn lưng con chính mình, nhất thời cong lên miệng đến. Ông ngoại, nàng tội nghiệp nhìn lấy La Lộc Thiên Tôn, cầu xin có thể làm cho nàng lưu lại. Nhưng La Lộc Thiên Tôn lại không có bất kỳ cái gì dao động, nghe lời. Khách khí tổ công như vậy kiên định, Đường Hưu Hưu biết nói tiếp cũng đã là vô dụng, chỉ có thể đứng dậy rời đi đại sảnh. Đợi đến Đường Hưu Hưu rời đi, La Lộc Thiên Tôn đối với Phương Thần chắp tay nói, còn mời chấp thiên vương mở ra ngăn cách trận. Phương Thần không nghĩ tới La Lộc Thiên Tôn thế mà như vậy chính thức, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiện tay vung lên mở ra ngăn cách trận pháp. Để bên ngoài dự định nghe lén Đường Hưu Hưu triệt để từ bỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàm chán vẽ lên các vòng tròn. Trong sảnh, tại xác định không người nghe lén về sau, La Lộc Thiên Tôn cũng chính thức bắt đầu. Như là lão phu không có đoán sai lời nói, đạo hưu chắc là muốn một số tượng gỗ, đúng không? Hắn nói. Phương Thần gật đầu nói, tại hạ đúng là đối Thiên Tôn tượng gỗ cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc cái kia xuyên sơn giáp thì liền ngộ thần bố trí xuống trận pháp cũng đều có thể tùy tiện phá bỡ, quả thực hiếm thấy. La Lộc Thiên Tôn lại cười nói, như bàn về sức chiến đấu, lão phu xác thực không bằng đồng giai. Nhưng nếu luận cái này tượng gỗ một đạo, bình thiên địa thậm chí tề thiên địa có thể cùng lão phu phân cao thấp, chỉ sợ rất khó tìm được. Như thế tự ngạo lời nói, nhưng lại chưa để Phương Thần cảm thấy cuồng vọng tự phụ. Xuyên sơn giáp đã có thể chứng minh hắn lời nói, rốt cuộc thì liên tiên tinh tộc tộc miếu trận pháp đều có thể phá bỡ, có thể thấy được tượng gỗ một đạo thực lực cường hãn. La Lộc Thiên Tôn lại hỏi, cho nên ngươi muốn cái gì tượng gỗ? Phương Thần suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ muốn là có thể bảo mệnh tượng gỗ. Hắn thủ đoạn bảo mệnh vẫn là quá ít, tuy nhiên có ba mệnh thân thể, nhưng đây là hắn át chủ bài bên trong át chủ bài. Một khi dùng, về sau có thể thì sẽ không còn có. Đến mức minh nguyệt thức minh nguyệt luân chuyển quyết, tuy nhiên có thể tu nhưng cũng cần thời gian nhất định mới được. Mà Phượng Duyên Thuẫn cũng tại cái kia lần độ nộ thần kiếp lúc bị hao tổn, hiện tại vẫn chưa tìm đủ sửa chữa phục hồi tài liệu. Lôi kiếm ảnh xí chỉ sợ là cần đại lượng tài liệu cùng thời gian mới có thể sửa chữa phục hồi. Đến mức công kích thủ đoạn cùng với hắn, bây giờ cũng là không như vậy khiếm quyết. Mà lại tiếp xuống tới hắn cũng muốn đi trước tiền tuyến chém giết, bảo mệnh tự nhiên là trọng yếu nhất. Bảo mệnh tượng gỗ La Lộc Thiên Tôn phất dâu trầm tư, trong đôi mắt giàn mua vần đủ, có rất nhỏ quang mang lưu chuyển. Chấp Thiên Vương bây giờ tu vi đã đạt đến nộ thần, tầm thường thủ đoạn bảo mệnh chỉ sợ nhập không mắt. Sở cầu tất nhiên là nhằm vào Viễn siêu ngươi trước mắt cảnh giới tất sát chi cục, hoặc là liên quan đến nhân quả, khí vận, thần hồn phương diện bị quyệt thủ đoạn. Phương Thần thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, Thiên Tôn minh giám, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiền tuyến chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dị tộc liên minh nội tình khó lường, khó đảm bảo không có có một ít tính nhắm vào tuyệt sát bố cục, hoặc là khó lòng phòng bị nguyền rủa ám toán. Hú hồ, hắn đón đến, ngữ khí hơi trầm xuống, bây giờ ta đứng tại vị trí này, nhận nhân tộc khí vận, tất nhiên cũng sẽ nhiễm càng nhiều vô hình nhân quả cùng nghiệp lực. Tâm thương hộ thân pháp bảo, sợ không bị kịp. Nhận khí vận càng mạnh, đại giới càng lớn, điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. La Lộc Tiên Tôn hơi hơi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn ngón tay khô gầy ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, phát ra có tiết tấu đốc đốc cầm thanh, phản phất tại cân nhắc lấy cái gì. Bảo mệnh chi vật, lão phu sát thực điêu khắc qua không ít. Nhỏ đến ngăn cản nhất kích chí mệnh chết thay một khôi, lớn đến có thể vặn bẻo không gian hoặc là cưỡng ép truyền tống một toa, thậm chí một số thiên môn như lẫn lộn tiên cơ, che đậy mệnh cách một phủ. Hắn thuộc như lòng bàn tay, ngữ khí bình thản, nhưng những thứ này, phần lớn có cực hạn. hoặc là sử dụng số lần có hạn, hoặc là nhằm vào phạm vi chật hẹp, hoặc là đại giới không nhỏ. Hắn nhìn về phía Phương Thần, lão phu xem đạo hữu khí vận thâm hậu, căn cơ vững chắc, nhưng mệnh cách bên trong ẩn có gợn sóng, giống như có nhiều tầng nhân quả dây dưa. Phương Thần trong lòng run lên, không nghĩ tới La Lộc Thiên Tôn ánh mắt như thế độc ác, có thể ẩn ẩn nhìn ra hắn thân phụ thiên mệnh. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, bất động thanh sắc hỏi thăm, cái kia Y Thiên Tôn ý kiến, loại nào tượng gỗ thích hợp nhất? Đã là bảo mệnh, tất nhiên là giáp vị ưu. Tiếng nói rơi, hắn khô gầy bàn tay trước người vạch một cái. Một kiện đồ vật liền vô thanh vô tức xuất hiện tại giữa hai người trên mặt bàn mới, nhẹ nhàng trôi nổi. Cái kia là một bộ xem ra có chút phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói có chút đơn sơ một giáp. Đơn sơ đến vụn vặt lẻ tẻ, tựa hồ là từ từng khối mảnh gỗ vụn chỗ tạo thành, đồng thời nhan sắc không đồng nhất. Chỉ là mỗi một khối gỗ mảnh phủ đầy tinh mịn mà huyền ảo vòng tuổi hình dáng thiên nhiên đường vân, nhưng lại ẩn ẩn cấu thành một cái hài hòa tổng thể. Nhưng làm Vương Thần nhìn đến cái này một giáp thời điểm, lại là đồng tử hơi co lại. Tại hắn Thanh Hoa Đạo Đồng bên trong, bộ này một giáp bên trong đúng là ẩn chứa các loại tượng gỗ linh hồn. Giống như là mỗi một khối gỗ mảnh đều đại biểu cho một kiện thần cấp tượng gỗ. Lại lấy xảo diệu phương thức dung hợp lại cùng nhau, hóa thành trước mắt cái này dường như một cái chỉnh thể một giáp. Này giáp tên là Vạn Binh Giáp. La Lộc Thiên Tôn âm thanh vang lên, nhìn lấy cái này một giáp mang có mấy phần vẻ phức tạp. Mỗi khi ta điêu khắc một kiện tượng gỗ, đều sẽ từ đó lấy được một tia mảnh gỗ vụn dung nhập bên trong. Tại ta điêu khắc 100.000 kiện tượng gỗ sau, này giáp cũng là đại thành. Người xuyên sơn giáp cũng có một tia mảnh gỗ vụn ở bên trong. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại xoay chậm chậm một giáp phía trên. Nhất thời, một giáp mặt ngoài vòng tuổi đường vân dường như xuống tới, hoặc là biến thành kia, hoặc là thợ may, hoặc là thành giáp dày, thậm chí có thể dung nhập tại làn da tầng, thật giống như không có cái gì một dạng, quả thực được. La Lộc Thiên Tôn tiếp tục nói, cái này vốn nên là lão phu đưa cho Hưu Hưu 400 năm lễ vật, nhưng chỉ sợ là đến không cái kia một ngày. Mà lại này giáp mặc dù không tính là lão phu hài lòng nhất tác phẩm, lại đại biểu cho lão phu cả đời tượng gỗ một đạo. Tặng cho đạo hữu, tất nhiên không biết bôi nhọ này giáp. Nói xong, hắn đem Vạn Binh Giáp đưa lên. Nhưng Phương Thần lại là không có tiếp, mà chính là nhìn chằm chằm La Lộc Thiên Tôn. Chương 2307, hai cái yêu cầu chương 2307, hai cái yêu cầu làm sao? Đạo hữu đối món bảo vật này đồng thời không hài lòng. Bảo vật này cũng không so phổ thông thần phẩm 1-2 cấp phải kém hơn chạy đi đâu. La Lộc Thiên Tôn gặp Phương Thần nhìn lấy chính mình, không khỏi nghi hoặc. Phương Thần chậm rãi lắc đầu, bảo vật này tự nhiên thật tốt, chỉ là tiền bối như thế khẳng khái lấy ra, chỉ sợ sở cầu không phải bình thường. Vẫn là trước tiên nói ra ngài yêu cầu, lại thương nghĩ đi. Như là tại hạ thỏa mãn không, là vạn bạn không dám thu. La Lộc Thiên Tôn nghe vậy, mỉm cười, chấp thiên vương đối mặt như thế chí bảo vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, thật đúng là cùng những cái kia mới vào ngộ thần người có một chút khác nhau, khiến người ta kính nể. Hắn vất dâu tiếp tục lời nói, đã như vậy, vậy lão phu cũng nói ra ta yêu cầu đi. Bất quá lão phu có hai cái yêu cầu, đối với như thế chí bảo cũng không tính quá phần đi. Hai cái yêu cầu. Phương Thần hai mắt híp lại, nhưng vẫn là nói, tiền bối trước tiên nói. La Lộc Thiên Tôn cũng không khách khí, lời nói, cái này chuyện thứ nhất, hy vọng thiên vương cùng lão phu tiến về một nơi, trợ lão phu tìm được một vật. Chỗ nào? Phương Thần hỏi thăm, như chưa nói rõ, chỉ sợ vãn bối rất khó đồng hành. Dù sao có thể để tiền bối đều cần hắn người tương trợ mới có thể đi vào địa phương, tất nhiên không biết đơn giản. La Lộc Thiên Tôn nói, đạo hữu yên tâm, cái kia cũng không phải là cái gì tuyệt địa, mà chính là một chỗ một vị nào đó tồn tại một chỗ phủ đệ. Nói ra hắn danh hảo, chắc hẳn tiên vương tất nhiên nghe qua. Hắn chính là năm đó thành công trước hướng thượng giới tồn tại, Lăng Lệ Thần. Nghe đến tên này, Phương Thần hai mắt híp lại. Danh tự hắn tự nhiên nghe qua, thậm chí chỉ cần bước vào tu đạo đường, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng hắn đại đạo có chỗ liên tục, thậm chí thì liền thôn tiên một tộc cũng đối tên này nghiến răng nghiến lợi. Hiện nay Tề Thiên đại lục càng là khắp nơi có vị này tồn tại bóng người, sắc bén một đạo càng là thành trên phiến đại lục này chủ lưu một trong. La Lộc Thiên Tôn tiếp tục nói, nhìn đến Thiên Vương là biết Lăng Lệ Thần, vậy lão phu thì nói tiếp, chỗ kia phủ đệ chính là Lăng Lệ Thần lúc còn sống một nơi, ở vào Bình Thiên địa vùng đất hoang vu. Chỉ là chỗ kia phủ đệ có cấm chế cường đại phong ấn, lão phu cũng không cách nào phá vỡ. Thiên Tôn chớ nói chi cười, ngươi liền xuyên sơn giáp loại này tượng gỗ đều có thể điêu khắc đi ra, làm thế nào có thể liền cấm chế này không cách nào phá trừ? Như là liền Thiên Tôn đều không thể bài trừ, ta mới vào ngộ thần, vậy liền càng không khả năng. Phương Thần mặt lộ vẻ không tin. La Lộc Thiên Tôn cười khổ lắc đầu, lão hữu, tượng gỗ cũng không phải là vô địch, huống chi vẫn là Lăng Lệ Thần chỗ bố trí cấm chế. Bất quá lão phu cũng là tìm tới bài trừ chi pháp, chỉ là cần giống đạo hữu cường hãn như thế mà đặc thù niệm lực tu sĩ mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ ta đã tìm được hai vị đạo hữu, như là đạo hữu đồng ý là xong ba vị. Chỉ cần lại tìm đến một vị thích hợp, liền có thể phá trừ cấm chế, tiến vào chỗ kia phủ đệ. Mà Lăng Lệ Thần lưu lại phủ đệ bên trong tất nhiên có rất nhiều bảo vật, tuyệt sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Phương Thần vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là hỏi thăm, cái kia Thiên Tôn muốn, lại là cái gì? Có thể là cái gì? La Lộc Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, mặt lộ tang thương chi sắc. Lão phu cả đời đều cống hiến tại tượng gỗ một đạo, mặc dù thành tựu cực cao, nhưng cũng đến bất quá thời gian tàn phá. Bây giờ lão phu thọ nguyên không đủ 100 năm, thậm chí thì liền Hưu Hưu 400 năm sinh nhật, chỉ sợ cũng kiên trì không đến. Lăng Lệ Thần năm đó thọ nguyên thật dài, đã siêu thoát tầm thường nộ thần tu sĩ, tất nhiên có sống lâu chi pháp. Mà căn cứ lão phu đoạt được tình báo, lần này phủ đệ bên trong có khả năng rất lớn thì có hắn sống lâu bí quyết. Chỉ cần Thiên Vương trợ lão phu được đến này pháp, hắn bảo vật ta một kiện không muốn, các ngươi chia đều. Phương Thần hai mắt híp lại, sát thực động tâm. Lăng Lệ Thần trong phủ đệ tất nhiên có rất nhiều bí mật cùng với bảo vật, thậm chí có bước vào nội thần trung kỳ truyền thừa cũng có nói. Hắn tuy nhiên đã có năng lực bước vào trung kỳ thậm chí hậu kỳ, nhưng chỉ vẹn vẹn là có tư cách mà thôi. Như là tư nguyên không đủ, hắn liên đột phá đến tầng 2 cảnh đều sẽ vô cùng khó khăn. Mà bây giờ cho dù là toàn bộ nhân tộc tài nguyên tu luyện đều cho hắn dùng, cũng khó có thể để hắn bước vào tầng 2 cảnh, muốn tiếp tục đi tới đích, còn phải dựa vào chính mình mới được. Lớn như thế cơ duyên, hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ? Được, ta đáp ứng. Phương Thần nói. La Lộc Tiên Tôn nhất thời mặt mỉm cười, ha ha, có đạo hữu hiệp trợ, lần này Lăng Lệ Thần phủ chuyến đi, lão phu cảm thấy chí ít có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ. Đến mức thời gian, chờ ta tìm tới người cuối cùng về sau, liền sẽ lập tức thông biết đạo hữu. Bất chi bất giác, La Lộc Tiên Tôn theo trời vương xưng hào biến thành đạo hữu, làm đến tình cảm lẫn nhau càng phát ra chi tiến. Cái kia điều kiện thứ hai đâu? Phương Thần đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy, tiếp tục hỏi thăm. Thứ hai, La Lộc Tiên Tôn ánh mắt biến đến phá lệ nghiêm túc. Lão phu hy vọng, như là Lăng Lệ Thần phủ bên trong vẫn chưa có trưởng sinh chi đạo, hoặc là lão phu ngoài ý muốn vẫn lạc. Hy vọng đạo hữu có thể cưới Đường Hưu Hưu làm vợ, hộ nàng cả một đời. Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, cứ việc lúc trước có suy đoán La Lộc Thiên Tôn sở cầu khả năng liên quan đến Đường Hưu Hưu, lại không nghĩ rằng đối phương hội đưa ra như yêu cầu này. Trên mặt hắn bình tĩnh rốt cục bị đánh phá, mi đầu nhíu chặt, ngựa khí mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng kháng cự. Thiên Tôn, cái này không khỏi quá mức đột nhiên, mà lại Đường cô nương tiên tư chắc tuyệt, thân phận tôn quý, tự có cẩm tú tiền đồ cùng vô hạn khả năng. Mà tại hạ thân phụ tộc vận, cùng nhân tộc vận mệnh quấn quýt tại cùng một chỗ. Một khi nhân tộc tranh giành đỉnh thất bại, tại hạ cũng rất có thể như vậy vẫn lạc, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Dù là Thiên Tôn thọ hết chết giả, lấy nàng tư chất kế thừa người sát lộc huyết mạch, tất nhiên cũng có thể xông ra một phiến thiên địa, không cần tại hạ che chở. Có thể còn chưa chờ Phương Thần nói xong, La Lộc Thiên Tôn liền bất chợt tới nhưng nói ra, ta tin. Phương Thần theo dõi hắn, nói, ngươi người đáng tin tộc có thể tranh giành đỉnh, không cảm thấy buồn cười không? Cái này cũng bao nhiêu vạn năm không có chủng tộc tranh giành đỉnh thành công, ta nhân tộc là được. Không. La Lộc Tiên Tôn nói, ta không phải tin nhân tộc, mà chính là tin ngươi tất nhiên có thể. Ta. Đối, cũng là ngươi. La Lộc Tiên Tôn cười nói, lão phu ánh mắt luôn luôn rất chính xác, nói ngươi có thể, liền là có thể. Đến lúc đó đạo hữu tất nhiên là thế bất khả kháng, thành tựu phi phàm. Ta tin tưởng Hữu Hữu nếu có thể theo ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên không biết thấp, thậm chí còn cao hơn ta. Ngươi đây là dân cờ bạc tâm lý. Phương Thần không có chút nào kiêng kỵ nói ra. La Lộc Tiên Tôn ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ha ha, xem như thế đi. Đạo hữu cũng không cần cự tuyệt quá nhanh, như là lão phu có thể tìm được trưởng sinh chi pháp, cái này yêu cầu thứ hai tự nhiên là không dùng. Mà lại cái này cái gọi là hôn ước, cũng chỉ là trên miệng yêu cầu. Nếu là ngươi hai người cũng không thích hôn ước này, đến lúc đó thương nghị đoạn tuyệt là được. Phương Thần suy nghĩ một chút, lấy Đường Hưu Hưu tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không đối với mình có chỗ hảo cảm. Như vậy đáp ứng mặc dù nhiễm nhân quả, nhưng cũng không tính được là cái gì đại phiền toái. Muốn đến nơi này, hắn nói, được, cái này yêu cầu thứ hai, tại hạ đáp ứng, tất bảo vệ nàng bình an. La Lộc Thiên Tôn nụ cười càng tăng lên, như thế, người ta ở giữa giao dịch, coi như là thành. Hắn đem vạn binh giáp đưa lên. Chương 2308, vạn binh giáp chương 2308, vạn binh giáp Phương Thần tiếp nhận này giáp, tỉ mỉ quan sát. La Lộc Thiên Tôn thì giới thiệu nói, luyện hóa này giáp sau, mà nếu hình xăm giống như dung nhập ngươi giới ra, hoặc là hóa thành hạt bụi nhỏ ẩn nặc ngươi khí huyết linh lực bên trong, không hiện tại bên ngoài, không trệ hành động. Làm ngươi tao ngộ lúc công kích, vô luận là đao bổ kiếm chặt, ngũ hành đạo thuật, thần hồn trùng kích, nguyên dù an mòn, thậm chí là không gian cầm cố, khí vận áp chế. Chỉ cần cường độ công kích chưa vượt qua này giáp tổng thể gánh chịu cực hạn, nó liền sẽ tự động cảm ứng, theo trong cơ thể ngươi hiện lên, tính nhắm vào biến hóa ra có thể nhất khắc chế hoặc chống cự cái kia loại công kích hình thái. Như gặp lửa mạnh bất người, hội điều động ẩn chứa hàn băng bóng nước linh vận mảnh gỗ vụn ngăn cản, như bị thần hồn đâm xuyên hội điều động chấn hồn dưỡng thần linh vận mảnh gỗ vụn. Thậm chí có thể tổ hợp biến hóa ra đơn giản vũ khí hình thái, như kiếm gỗ, một tuấn, một tắc chờ một chút, phụ trợ công thủ. Phương Thần nghe được hai mắt hơi sáng, cái này vạn binh giáp công năng, so với trước kia bất luận cái gì duy nhất bảo mệnh tượng gỗ đều muốn toàn diện cùng linh hoạt, không hổ là xuất phát từ La Lộc Thiên Tôn chi thủ. La Lộc Thiên Tôn thì tiếp tục nói, ngược lại cái này vạn binh giáp 10 phần xảo diệu, không thua tại bất luận cái gì nhị phẩm thần binh, về sau ngươi liền sẽ dần dần nắm giữ nó. Tốt. Hắn đứng dậy, lấy ra một khối lệnh bài màu đen, nói ra, đã thỏa đàm, vậy lão phu cũng là không tiếp tục lưu lại. Đến lúc đó lão phu sẽ dùng cái này tấm lệnh bài, thông biết đạo hữu. Nói xong, hắn liền dự định cáo tử. Chờ chút. Phương Thần cũng là để cho bắt hắn, nói, tiền bối, ta thân phận còn xin ngươi chớ muốn đối ngoại truyền. Đây đối với ta cùng nhân tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cứ việc trước đó giao dịch, Phương Thần có thể khẳng định đối phương không biết nói lung tung, nhưng vẫn là đến nhắc nhở một câu. La Lộc Thiên Tôn cười nói, yên tâm đi, bây giờ chúng ta cũng coi là minh hữu, tự nhiên là không biết đem chuyện này cáo chi hắn người. Đến mức Đường Hưu Hưu, ta cũng sẽ để cho nàng ý miệng. Được đến hứa hẹn, Phương Thần chắp tay nói, như thế thì đa tạ tiền bối. La Lộc Thiên Tôn mỉm cười khoát tay, liền hướng về ngoài cửa đi đến. Phương Thần đứng dậy đưa tiễn, lại bị La Lộc Thiên Tôn ngăn lại, ngươi như đưa tiễn, lão phu người tới cảnh sự tình nhưng là không thể gạt được, lão phu chính mình rời đi là được. Đã như vậy, Thiên Tôn đi thong thả. Phương Thần chắp tay nói. La Lộc Thiên Tôn hơi hơi khoát tay, rời đi đại sảnh, mang theo ở ngoài cửa chờ đợi Đường Hữu Hữu tiêu sái rời đi. Đường Hữu Hữu không biết bọn họ ở bên trong nói chuyện gì, nhưng trước lúc rời đi cũng không chậm trễ nàng đối Phương Thần phun ra chiếc lưỡi thơm tho, làm cái mặt quỷ. Chỉ là để cho nàng nghi hoặc là đối với nàng khiêu khích, Phương Thần nụ cười vẫn như cũ, thậm chí còn hơi hơi liếm liếm ở môi. Bộ dáng này rơi vào Đường Hưu Hưu trong mắt, để cho nàng cảm thấy sợ hãi, không còn dám tới đối mặt, vội vàng tới gần La Lộc Thiên Tôn mấy bước. La Lộc Thiên Tôn tự nhiên cũng là thấy cảnh này, lại là mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Đợi đến bọn họ triệt để rời đi Thiên Tiêu Các, Phương Thần lúc này mới trở lại trong sảnh, một lần nữa ngâm nghĩa vạn binh giáp, đồng thời bắt đầu luyện hóa nhận chủ. Cái gì? Rời đi về sau, La Lộc Thiên Tôn cũng chưa giấu giếm, đem nàng cùng Phương Thần định ra việc hôn ước cáo chi Đường Hưu Hưu. Ta không đồng ý, ta không muốn. Đường Hưu Hưu đâu chịu, ông ngoại, hắn nhưng là giơ kiếm bức hiếp ta. Đưa người đưa cho ta lễ vật đoạt lấy đi. La Lộc Thiên Tôn cười nói, có thể ngươi cũng cần phải nhớ đến, lão phu đã từng nói, như gặp giai nhân, liền đem vật này tặng cho hắn đi. Đường Hưu Hưu khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng giải thích, nhưng hắn là đoạt. Nhưng ngươi cũng cho. Hắn đoạt, ta không thể không cho. Nhưng ngươi cũng cho. Hắn muốn là không đoạt, ta làm thế nào có thể cho. Nhưng ngươi cũng cho. Ta. Ngươi cho. Á á á. Giờ phút này Đường Hưu Hưu rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phương Thần lúc rời đi đối với mình lộ ra cái kia ý vị sâu xa nụ cười cùng liếm bờ môi, hóa ra là bởi vì chuyện này. Nghĩ đến chính mình muốn là rơi trong tay hắn, cái kia được. Nhiều thê lương a, cái này khiến nàng nước mắt đều muốn rơi xuống. Thật tốt. La Lộc Thiên Tôn nhìn lấy đều muốn rơi lệ Đường Hưu Hưu, cái này mới an ủi nói, cái này bèn bèn chỉ là trên miệng hứa hẹn mà thôi, mà lại muốn là hắn có thể hoàn thành lão phu điều yêu cầu thứ nhất, ngươi tự nhiên cũng sẽ không cần gả cho hắn. Hắn vuốt ve Đường Hưu Hưu mái tóc, khẽ thở dài, lão phu cũng không muốn đem ngươi gả đi. Có thể lão phu một khi đi, không biết có bao nhiêu người hội ngấp nghé ngươi sát lộc huyết mạch. Lấy ngươi thực lực bây giờ, liền tự vệ đều khó mà làm đến. Hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, cũng chỉ có giống hắn như vậy lấy đại cục làm trọng, đem chủng tộc an nguy thắt tại tự thân người, mới có thể coi trọng hứa hẹn, không biết đối ngươi làm quá phận sự tình, ngươi hiểu chưa? Đường Hưu Hưu trầm mặc, vốn là có thể ngừng lại nước mắt, lại muốn rơi xuống. Nàng biết, La Lộc Tiên Tôn làm đây hết thảy, đều là đang vì nàng suy nghĩ, vì nàng về sau đường đi lo. Tốt, đều 300 tuổi nha đầu, còn khóc. Coi là vẫn là 200 tuổi thời điểm. Đến ông ngoại cho đường mới không có sao. La Lộc Thiên Tôn treo chọc nói. Thế nhưng là ông ngoại, hắn đều tự thân khó đảm bảo, nhân tộc tranh giành đỉnh khó khăn, ngươi cái kia rõ ràng. Đường Hưu Hưu ngừng lại nước mắt, nói ra. Dù là Phương Thần lấy 23 đạo kiếp thành tựu nộ thần, nàng cũng không cảm thấy nhân tộc có thể tranh giành đỉnh thành công, vậy quá khó, càng không phải là một vị đỉnh phong ngộ thần liền có thể quyết định kết quả. Yên tâm đi. La Lộc Thiên Tôn nhìn hướng lên bầu trời, dường như có thể xem thấu nhân tộc khí vận giống như, nhân tộc không giống nhau, hắn càng không giống nhau. Nói xong, hắn không còn giải thích, mang theo ngây người không hiểu Đường Hưu Hưu hướng về thông hướng Bình Thiên Địa vực sườn núi mà đi. Một bên khác, Phương Thần luốt luốt trong tay từ từng khối mảnh gỗ vụn hình thành vạn binh giáp. Tại Phương Thần trong một ý niệm, tụ hợp, kéo dài tới, tạo hình trở một chút dễ như trở bàn tay. Nương theo lấy hắn càng phát ra thuần thục, thậm chí có thể hình thành chất gỗ khiên tròn. Suy nghĩ lại chuyện, khiên tròn im mắng tan rã, mảnh gỗ vụn như lưu sa nạp tổ, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh ba thước kiếm gỗ, thân kiếm không mũi nhọn, lại ẩn ẩn có xé rách không khí sắc nhọn đều, mấy cái đặc thù mảnh gỗ vụn tại kiếm tích chỗ sắp xếp, phun ra nuốt vào lấy linh quang. Sau đó kiếm gỗ lại tản ra, tại cánh tay hắn phía trên lan tràn quấn quanh, hình thành một bộ dán vào cánh tay, chỗ khớp nối linh hoạt không gì sánh được nhẹ nhàng mảnh che tay, mảnh giáp phía trên phủ văn lưu chuyển, gồm cả phòng ngự cùng tăng phúc linh lực chuyển hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, mảnh che tay trong nháy mắt mềm mại, như một tầng ôn nhuận màng mỏng rót vào dưới da, biến mất không thấy gì nữa, cánh tay khôi phục như thường, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thân thức nội thị lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia vạn binh giáp đã hóa thành vô số nhỏ không thể thấy linh vận phân tử, đều phân bố tại quanh thân khí huyết kinh mạch bên trong, cùng tự thân linh lực nước sữa hòa nhau, như ẩn nút trăm vạn hùng binh, chậm đợi triệu hoán. Tán thì không hình, tụ thì vạn binh, ứng nghiệm mà biến, diệu dụng tùy thơm. Phương Thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Sơ bộ luyện hóa thành công, mặc dù còn không thể phát huy toàn bộ uy năng, nhưng cơ bản hình thái biến hóa cùng phòng ngự bản năng đã có thể như ý điều động. Có này giáp kề bên người, ứng đối tiền tuyến rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, không thể nghi ngờ nhiều mấy phần lực lượng. Hắn thu hồi bước bước chi tâm, đem chú ý lực một lần nữa tập trung lại. Tiếp đó, nên tiến vào mộng cảnh chi địa thời điểm. Bước vào ngộ thần về sau, không biết phải chăng là có thể triệt để nắm giữ mộng cảnh chi địa, lại có thể luyện hóa nhiều ít hỗn độn chi lực. Chương 2309, hấp thu, hỗn độn chi lực chương 2309, hấp thu, hỗn độn chi lực làm Phương Thần từ từ mở mắt, lại lần nữa tiến vào mộng cảnh chi địa cuối cùng chi địa. Nơi này vẫn như cũ, từng đạo đặc thù xích sắt tản ra nhấp nhô và mang, kết nối lấy mộng cầu. Mà mộng cầu bên trong, hỗn độn chi lực biến thành hoàng kim long vẫn như cũ là rất sống động, tại mộng cầu bên trong không ngừng nhảy lên. Đối mặt với đầu này vẫn như cũ có thể no bạo chính mình hoàng kim long, Phương Thần vẫn như cũ là thần sắc dày đặc. Vẫn là ổn trọng chút, trước hấp thu 6 miệng long khí, nhìn xem ta hiện tại cực hạn như thế nào. Lần trước hấp thu là 3 miệng, lần kia cứ việc ổn định, nhưng cũng là cực hạn. Mặc dù bước vào nội thần, nhưng cũng chính bởi vì bước vào nội thần mới biết được lúc trước chính mình là đến cỡ nào mạo hiểm. Như là một cái sơ sẩy, thật có khả năng bạo thể mà chết. Chỉ có thể nói ngẽ con mới sinh không sợ cọp, thêm phía trên lúc trước vận khí đúng là tốt. Sau khi tiến vào, hắn ngắm nhìn một phía, tại xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Vẹn vẹn thời gian một chén trà, hắn cũng đã điều chỉnh hoàn tất. Nhìn lấy hoàng kim long phun ra long khí, hắn cũng liền trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Một miệng, hai phần, ba miệng, thẳng đến thứ 6 miệng nhập thể sau, hắn lập tức dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu luyện hóa những thứ này hỗn độn chi lực. Chỉ là làm hắn ngoài ý muốn là, không biết có phải hay không thần ma kiếm thể nguyên nhân, vẫn là bước vào nộ thần cảnh duyên cớ. Những thứ này hỗn độn chi lực luyện hóa thế mà so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, thậm chí không có bất kỳ cái gì trở ngại. Phải biết trước đó hai lần luyện hóa không nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, lại cũng là có trở ngại. Nhưng bây giờ luyện hóa 6 đám hỗn độn chi lực thế mà liền nhẹ nhõm đồng thời, liền hóa thành một tia đều làm không được. Hả? Chẳng lẽ là nơi này hỗn độn chi lực tồn tại quá lâu? Không giống trước đó như vậy tinh khiết. Không đúng. Phương Thần phát hiện không hợp lý. Một lần nữa ngưng tụ mà thành hỗn độn chi lực cứ việc cùng trước đó có khác biệt, nhưng không phải tệ hơn, mà chính là càng tốt hơn. Không chỉ là nhan sắc càng phát ra thuần túy, tản ra nhàn nhạt kim sắc. Đồng thời lực lượng cũng muốn càng phát ra cường thịnh, so trước đó hỗn độn chi lực không biết muốn mạnh hơn không ít. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cau mày, không khỏi rơi vào trong trầm tư. Căn cứ hắn nhìn qua mấy vị ngộ thần tu luyện cảm ngộ cùng kinh nghiệm, tu sĩ chỉ có tại bước vào ngộ thần cảnh sau mới có thể ở trong thiên địa ngưng luyện ra hỗn độn chi lực. Trước đó ta mượn dùng cái này mộng cảnh chi địa, lúc này mới có thể tại linh hải cảnh lúc liền nắm giữ hỗn độn chi lực. Nhưng nói là ngưng luyện, chẳng bằng nói là cưỡng ép dung hợp thích hợp hơn, mà lại có thể lưu giữ ở thể nội, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì thần ma kiếm thể duyên cớ. Hiện tại tiến vào ngộ thần, đã nắm giữ chính thức ngưng luyện hỗn độn chi lực năng lực, cho nên linh hải cảnh luyện hóa ngược lại không phải là thuần túy, hiện tại mới là thuần túy nhất hỗn độn chi lực. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, hắn lại lâm vào suy tư bên trong, nói như vậy, trước đó hỗn độn chi lực là không thể lại dùng, sẽ chỉ chiếm cứ địa phương. Chẳng bằng đều toàn bộ tán mất, một lần nữa ngưng luyện sẽ tốt hơn. Nếu là bị hắn ngộ thần nghe nói như thế, nhất định mắng Phương Thần phung phí của trời. Nên biết muốn ngưng luyện ra một tia hỗn độn chi lực, nhanh thì 10 năm, chậm thì 300 năm. Mà tầm thường tu sĩ đại bộ phận đều là 100 năm ngưng luyện một tia, có thể nói là chân quý dị thường. Đồng thời ngộ thần cảnh có thể tồn trữ hỗn độn chi lực cũng có cực hạn. Bình thiên địa ngộ thần cảnh nhất trọng đại bộ phận đều chỉ có thể ngưng luyện ra vừa tới 2 tia, tầng 2 cảnh thì là 2 đến 3 tia, tầng 3 cảnh thì là 3 đến 5 tia. Giống bạn chiến thần loại kia có thể tại tầng 3 cảnh ngưng luyện ra 5 tia, đã là đỉnh phong đại biểu. Tầm thường ngộ thần cảnh chiến đấu, nhìn như là bộc phát ra vài tia hỗn độn chi lực, kỳ thực là một tia hỗn độn chi lực làm vài tia bộc phát ra, thậm chí là một chút cũng đều có, đủ để thấy hỗn độn chi lực có nhiều khó có thể tu luyện. Mà lại dùng xong hỗn độn chi lực cũng không thể lập tức ngưng tụ, tất chi bằng một lần nữa tiêu phí thời gian mới có thể một lần nữa ngưng luyện. Cho nên cho dù là ngộ thần cảnh, tại vận dụng hỗn độn chi lực đều là hết sức cẩn thận, cơ bản đều là không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không dùng. Có thể Phương Thần liền không có như vậy lo lắng, tại linh hải cảnh lúc liền sẽ không có. Không có cách, mộng cảnh chi địa bên trong hỗn độn chi lực cũng không cần tiền một dạng, trực tiếp ngưng tụ thành một đầu kim long. Huống chi cho dù là tại linh hải cảnh lúc không hề cố kỵ dùng hỗn độn chi lực, cũng không hề dùng tận thời điểm. Đương nhiên, đây là bởi vì cảnh giới quá thấp duyên cớ. Dù là có thể dùng ra đến, cũng là cơ hội nhỏ, căn bản thì nhìn không ra tiêu hao nhiều ít, hắn cũng tự nhiên không có ý thức được điểm này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng không do dự nữa, bắt đầu đem linh hải cảnh lúc hấp thu hỗn độn chi lực toàn bộ tán mất. Tu luyện khó khăn, nhưng tán công lại là hết sức dễ dàng. Làm đem trước hỗn độn chi lực tán đi lúc, phản phất là văn trường trôi chảy giống như, vẹn vẹn thời gian một chén trà liền từ hắn thất khiếu chảy ra, tại giữa không trùng tự mình tiêu tán. Ngay sau đó, Phương Thần bắt đầu ngưng luyện Hoàng Kim Long Long khí, bắt đầu lại từ đầu ngưng luyện. Vẫn là như là trước đó như vậy, một miệng, hai phần, mãi đến thứ 6 miệng. Nhưng Phương Thần vẫn như cũ chưa ngừng, tiếp tục ngưng luyện lấy. Đã hấp thu thứ 6 khẩu khí cũng không phải là cực hạn, tự nhiên phải tiếp tục hấp thu, nhìn xem chính mình cực hạn đến tuột cùng ở đâu. Đương nhiên, hắn hấp thu rất là cẩn thận, mỗi hấp thu một miệng đều sẽ kiểm tra tự thân phải chăng có vấn đề. Tại xác định có thể tiếp tục hấp thu đi xuống về sau, mới sẽ tiếp tục hấp thu. Nhưng cái này thưởng thức thử, hắn lại là hoảng hốt phát hiện, chính mình đan điền phảng phất là động mãi mãi không đáy, thẳng đến thứ 10 miệng hỗn độn chi khí tiến vào thể nội, vẫn không có đến cực hạn. Cái này, hắn lại phải dừng lại, không dám tiếp tục hấp thu đi xuống. Rất sợ cái này hỗn độn chi lực là có ý thức, đợi đến hắn hấp thu đủ nhiều sau đột nhiên bạo phát, trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên đang kiểm tra rõ ràng trước đó, hắn là vạn vạn không còn dám tiếp tục hấp thu. Chỉ là bất kể là đan điền, linh hải vẫn là thần ma kiếm thể hoặc là thần ma kiếm đạo đều rất là bình ổn, đồng thời không có bất cứ vấn đề gì, cũng không giống là có vấn đề bộ dáng. Tại hắn khó hiểu thời điểm, lúc này mới chú ý tới hỗn độn chi lực bốn phía lại mơ hồ có lấy một đạo ánh sáng nhạt. Đạo này ánh sáng nhạt chính là thần ma kiếm thể tự mình phát động, đem bao khỏa để chi ổn định. Mà đạo này ánh sáng nhạt là hắn thần ma kiếm thể đạt tới 5 phần vạn ngàn về sau, liền tự mình nắm giữ. Cứ việc trước đó Phương Thần sớm có phát hiện, nhưng chút ít này quang trừ chẳng có mục đích phiêu đãng bên ngoài, thì lại không khác, chính mình cũng là lười đi quản. Hiện tại xem ra, bước vào ngộ thần cảnh trước cái này có lẽ thật không có gì. Nhưng ở bước vào ngộ thần cảnh sau, chút ít này quang thì triệt để thể hiện ra nó diệu dụng. Nhìn đến, nương theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh. Thần ma kiếm thể chỗ tốt cũng là chậm rãi bày ra. Vẹn vẹn chỉ là ánh sáng nhạt, liền có như thế tác dụng. Như là thực lực lại lần nữa tăng lên, được nhiều vô địch. Trong lòng cảm khái đồng thời, hắn cũng không còn lo lắng hỗn độn chi lực phản công, bắt đầu chuyên tâm hấp thu lên hỗn độn chi lực. Đương nhiên, hắn vẫn chưa vì vậy mà thư giãn xuống tới, vẫn như cũng là từng miếng luyện hóa. Như thế ngưng luyện, tự nhiên cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian chậm rãi luyện hóa. Sau đó hắn tại mộng cảnh chi địa bên trong vượt qua 7 ngày. Chương 2310, mộng tưởng thành thật. Chương 2310, mộng tưởng thành thật. Giờ phút này, ngồi xếp bằng Phương Thần bị hỗn độn khí tức bao khỏa, nhiều một phần thần tính. phảng phất là một tôn thần ngật đứng giữa thiên địa, nhưng nếu nhìn kỹ nhưng lại có phát hiện lại cũng có ma tính phát ra. Cứ việc hai cố khí tức mâu thuẫn, nhưng ở phương thần trên thân lại có vẻ phá lệ bình thường, dường như vốn thì như thế. Thẳng đến hắn chậm rãi mở mắt ra, cố khí tức này trong nháy mắt nội liễm biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục thành trước kia bộ dáng. Nhưng hắn lại là nhịn không được lộ ra một vệt nụ cười đến. Thật không nghĩ tới bước vào ngộ thần cảnh sau, ta hạn mức cao nhất thế mà như thế độ cao. Hắn cảm thụ lấy thể nội thuần túy hỗn độn chi lực, hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn. Năm kia, chọn vẹn năm kia. Đây chính là ngộ thần cảnh tầng 3 mới có thể chịu đựng lấy cực hạn, lại thành ta nhất trọng cảnh cực hạn. Phải biết, giống bạn chiến thần như vậy có thể thừa nhận được năm kia hỗn độn chi lực ngộ thần cảnh tầng 3 vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầm thường tầng 3, cơ bản đều chỉ có 3-4 tia mà thôi. Mà lại mỗi một tia hỗn độn chi lực đều là 16 đạo hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành. Cho dù là đối mặt phổ thông ngộ thần cảnh tầng 2, ta cũng có chém giết chi lực. Làm song phương đều cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào lúc, hỗn độn chi lực đem sẽ trở thành hai bên quyết sinh tử át chủ bài, mà người nào hỗn độn chi lực trước tiên sử dụng hết, chết có khả năng thì hội càng lớn. Nhưng hắn nhưng lại không biết, 16 đạo hỗn độn chi khí ngưng luyện đã không thể hô làm kia, cần phải gọi là tuyến, hơn nữa còn là to tuyến. Năm kia mới có thể thành một đường, ẩn chứa hỗn độn chi lực, không chỉ có thuần túy, mà lại muốn nồng đậm mấy lần. Bất quá bây giờ hắn lại là lấy là như thế một tia hỗn độn chi lực, mới là ngộ thần tu sĩ mới có tránh thức hỗn độn chi lực. Lại là không biết cái này một tia hỗn độn chi lực, vẻn vẹn là ngưng luyện ra đến, ít nhất cũng phải ngàn năm thời gian. Hiện tại ta hẳn là có chém giết ngộ thần cảnh tầng 2 thực lực. Thật là có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn đi tiền tuyến. Hắn mỉm cười, trong mắt chiến ý ngập trời. Lại là không biết giờ phút này hắn đừng nói chém giết tầng 2, cũng là đánh bại tầng 3 cũng không phải có chút ít khả năng. Mà hỗn độn chi lực hấp thu hoàn tất, hắn cũng liền định rời đi mộng cảnh chi địa. Nhưng đứng dậy thời điểm, lại là nhớ đến một chuyện. Nghe mộng gia lão tổ nói qua, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, liền có thể làm đến mộng tưởng thành thật. Muốn cái gì, chỉ hư nhất mộng, liền có thể trở thành sự thật. Thậm chí là mang ra mộng cảnh chi địa, cũng là có thể. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi tâm động. Như thế thật có thể làm đến lời nói, vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng không thiếu. Đến đều đến, vậy liền thử một chút lại có làm sao. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, mộng chữ đạo văn hiện lên. Một khỏa hạ phẩm linh thạch không ngừng trong lòng hắn lối suy nghĩ, hiện hiện. Cùng lúc đó, phương thần trước mặt cũng có mộng tinh hoàn lực quanh, giống như là cùng hắn có chỗ cộng minh, chậm rãi tụ tập mà đến. Nhưng ngay tại phương thần trong mộng lối suy nghĩ hoàn thành, mở mắt ra nháy mắt. Nhưng vẫn chưa nghĩ ra hạ phẩm linh thạch, thậm chí ngay cả những cái kia một chút mộng ngôi sao cũng tiêu tán không thấy. Một màn như thế, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là khó tránh khỏi lộ ra vẻ mất mát đến. Quả nhiên, những cái kia đều là gạt người. Nếu thật có như vậy chuyện tiên, mộng gia lão tổ lại há sẽ ở chỗ này thua với hắn cùng mộng giao. Hắn không khỏi cười khổ, chỉ có thể nói, thật mơ mộng háo huyền. Tự rêu cười một tiếng sau, hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng thật muốn rời khỏi, nhưng lại nhịn không được dừng lại. Có phải hay không là ta chỗ mộng chi vật cấp bậc quá cao, lấy ta hiện tại năng lực không cách nào mộng ra. Nếu như đổi lại hạ cấp đồ vật, có phải hay không có hy vọng mộng tưởng thành thật. Muốn đến nơi này, hắn dứt khoát lại lần nữa bắt đầu. Ngược lại nơi này là mộng cảnh chi địa, coi như nói chuyện biển bông cũng không có người nhìn đến. Húng chi nơi này chính là mộng cảnh chi địa, nói chuyện biển bông lại thế nào, chính mình còn không thể làm một lần mộng đẹp sao. Muốn là thật thành đâu. Muốn đến nơi này, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Lại đến. Lần này hắn nằm mơ không còn là cái gì linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo, mà chính là một thanh kiếm gỗ. Thậm chí vì để trôi này kiếm gỗ sinh ra đến hợp lý, hắn trong mộng chính mình tự thân đốn tuổi chọn lựa, lại từng đao đem điều khắc đi ra. Cũng tại hắn nằm mơ thời điểm, mộng ngôi sao lại lần nữa ngưng tụ đến, đồng thời so vừa mới phải nhiều hơn rất nhiều. Mà lần này, mộng sao điểm điểm cũng không còn hỗn loạn, vậy mà thật sự dần dần hình thành một thanh kiếm gỗ bộ dáng. Đợi đến phương thần trong mộng khắc xuống sau cùng một đao, từ từ mở mắt lúc, mộng ngôi sao tiêu tán, nhưng ở trước mặt hắn lại không còn là không có vật gì, vậy mà thật nhiều ra một thanh ba tấc kiếm gỗ đến, mà lại cùng hắn trong mộng lại là không khác nhau chút nào. Thật có thể. Phương thần kích động và phần. Nếu thật có thể thành lời nói, chẳng phải là đều không dùng đi bên ngoài tìm thiên tài địa bảo, trong mộng đoạt được, không liền có thể lấy sao? Chờ một chút, cứ việc bây giờ có thể mộng ra, nhưng có thể hay không mang ra mộng cảnh chi địa cái kia còn khó nói. Phải chăng có thể thành, ra ngoài liền biết. Muốn đến nơi này, hắn tâm niệm nhất động, nắm chặt kiếm gỗ rời đi mộng cảnh chi địa. Ngồi xếp bằng ngủ say, Phương thần chậm rãi mở mắt ra, vô ý thức nhìn về phía tay cầm kiếm. Chuôi này kiếm gỗ vậy mà thật sự nằm tại trên tay mình. Hắn sững sờ nhìn trong tay kiếm gỗ, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, khó có thể tiếp nhận như vậy sự thật. Thành, vậy mà thật thành. Hắn vuốt ve trong tay kiếm gỗ, lại nhìn phía bốn phía. Tại xác định không là mộng bên trong chi mộng sau, ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Có này mộng cảnh chi địa, đừng nói ngộ thần trung kỳ tư nguyên, liền xem như ngộ thần hậu kỳ tư nguyên, muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Có thể sau khi cười to, hắn lại cau mày. Nhưng vì sao linh thạch không được, cái này kiếm gỗ là được? Cái này bên trong tất nhiên có quan hệ thế nào? Hắn nắm kiếm gỗ trầm tư, làm nhìn thấy phía trên có thể thấy rõ ràng vết đao về sau, lập tức minh ngộ tới. Hiểu. Nếu muốn trong mộng trở thành sự thật, cũng không phải là biết rõ hình, hiểu diện mạo là đủ. Nhất định phải kỹ càng biết được vật này cấu tạo, sau đó trong mộng sáng tạo ra đến mới được. Cũng tỉ như biết linh thạch hình thành quá trình, hoặc là linh dược theo vun trồng đến hoàn mỹ thành thục quá trình. Tựa như trôi này một kiếm một dạng, điêu khắc mà ra, liền có thể mộng tưởng thành thật. Muốn đến nơi này, hắn không kịp chờ đợi tiến vào mộng cảnh chi địa bên trong, giống vừa mới như vậy bắt đầu nhập mộng. Lần này, hắn mộng bên trong tràng cảnh không còn là điêu khắc kiếm gỗ, mà chính là đem một cái linh dược hạt giống trồng ở đất đai bên trong. Hắn tại linh dược viên bên trong bồi dưỡng qua một đoạn thời gian linh dược, đối với một số cấp thấp linh dược vẫn là cực kỳ giải, càng là hiểu được như thế nào vun trồng. Gieo xuống, tưới nước, chiếu cố, bón phân, rót vào linh khí. Chờ chút. Như thế lặp đi lặp lại, trong mộng trăm năm một cái chớp mắt, một gốc trăm năm địa long linh thảo liền triệt để thành thụ. Mặc dù hơn trăm năm, nhưng đối với Phương Thần mà nói dường như mấy hơi mà thôi. Trong mộng hắn cũng có thể để thời gian cấp tốc tăng tốc, không cần thật chờ đợi dài dằng dặc trăm năm. Làm hắn phát triển mở trong mắt lúc, cái kia gốc trăm năm địa long linh thảo thật thì xuất hiện tại trước mặt, mà lại lần này cũng không phải bất phàm, mà chính là linh vật. Thành, quả là thế. Phương Thần cũng nghĩ, như thế chỉ cần đầy đủ giải muốn chi vật, liền có thể trong mộng trở thành sự thật. Chương 2311, là nàng. Chương 2311, là nàng. Bất quá cuồng hỉ sau đó, hắn bỗng cảm giác mỏi mệt, đầu choáng váng, thậm chí kém chút mới ngã xuống đất. Làm sao niệm lực tiêu hao so trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều, vẹn vẹn một gốc cấp thấp linh thảo, thế mà thì tiêu hao ta bảy thành niệm lực. Chỉ cần là thời gian dài điểm lời nói, chẳng phải là tiêu hao càng lớn. Hắn đem địa long linh thảo chiêu tới trong tay, bất đắc dĩ cảm khái, nhìn đến cái này mộng cảnh chi địa cũng không phải thật vô địch, bằng vào ta bây giờ niệm lực chỉ sợ cũng liền có thể bồi dưỡng được ngàn năm linh dược. Cũng là không biết linh thạch khoáng vật, hoặc là linh đan những thứ này, cần tiêu hao nhiều ít niệm lực. Hắn cũng chỉ có thể từng cái nếm thử, mới có thể đại khái biết được chính mình cực hạn. Nhưng bây giờ trước phải thử một chút, linh dược này mang đi ra ngoài là có hay không còn tại. Ngay sau đó tâm niệm nhất động, rời đi mộng cảnh chi địa. Quả nhiên địa long linh thảo còn trong tay, đồng thời cùng tầm thường địa long linh thảo đồng thời không có gì khác nhau. Tuy nhiên niệm lực tiêu hao có chút lớn, nhưng lấy ta hiện tại khôi phục tốc độ, một ngày tạo cái 10 cây linh dược đó là không có vấn đề gì cả. Bất quá một mực tại trong mộng làm cấp thấp linh dược cũng không được, phải đi linh dược viên một chuyến, đi gặp Hàn sư huynh mới được. Mà lại cũng không thể bèn bèn chỉ là linh dược, còn phải đi một chuyến thiên tiêu các tàng công các. Nhiều giải hắn bảo vật chế tác quá trình cùng với cấu tạo mới được. Muốn đến nơi này, hắn cũng liền không lại tiếp tục bế quan. Bất quá khi hắn đi ra gian phòng, bên ngoài chờ đợi Hạ Linh liền tiến lên bẩm báo một chuyện. 29 hoàng tử cùng 31 hoàng tử. Phương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hai vị này hoàng tử còn không chịu từ bỏ, thế mà chờ ở bên ngoài 7 ngày, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Hạ Linh lại nói, nhưng lần này không chỉ có đến hai bọn họ, bên người còn theo một vị tiểu công chúa. Tiểu công chúa? Đối, mà lại vị tiểu công chúa kia, có chút không đơn giản. Không đơn giản? Phương Thần kinh ngạc. Hạ Linh đi theo hắn cũng là kiến thức rộng rãi, có thể làm cho nàng nói ra không loại người bình thường, chỉ sợ là không phải bình thường, cái này không khỏi tò mò. Đã bọn họ chờ lâu như vậy, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia tiểu công chúa đến tuột cùng không có nhiều đơn giản. Là. Hạ Linh đồng ý, tiến đến dẫn người. Cửa phòng khẽ mở, mấy đạo thân ảnh đi vào. Cầm đầu chính là 29 hoàng tử Tần Cửu Thiên cùng 31 hoàng tử Tần Tôn Thiếu, hai người đều là thân mang hoàng tử thừa phục, khí độ bất phàm. Chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần chờ đợi nhiều ngày mỏi mệt cùng một tia không thể che hết vội vàng. Thế mà, Phương Thần ánh mắt lại vượt qua bọn họ, rơi vào sau đó một bước theo vào đến cái kia đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phía trên. Đó là một vị xem ra ước chừng chỉ có 14-15 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc lấy một thân tao nhã nhưng không mất tinh xảo cạn màu xanh cung trang váy dài, váy thêu lên mấy cái nhánh sơ nhạt hoa lê, theo nhẹ nhàng cước bộ hơi hơi chậm chợn. Vóc người không đủ, xinh xắn lanh lợi, đen nhánh mềm mại tóc dài theo nàng động tác nhẹ nhàng đông đưa. Nàng dung mạo mang có một loại giống như đầu mùa xuân tân vũ sau hoa lê giống như thanh thuần, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, lộ ra khỏe mạnh màu hồng lộng lẫy. Vũ quan tinh xảo, mặt mày như họa, một đôi mắt càng làm người khác chú ý, đồng tử là trong suốt màu nâu nhạt. Giờ phút này chính mang theo vài phần hiếu kỳ cùng không dễ dàng phát giác xem kỳ đánh giá trong sảnh bài biện, ánh mắt chuyển động ở giữa linh động không gì sánh được, dường như biết nói chuyện đồng dạng. Mặc cho ai thứ nhất mắt nhìn qua, đều sẽ cảm giác đến đây chỉ là một không dành thế sự, được bảo hộ rất khá hoàng thất tiểu công chúa, hồn nhiên ngây thơ, chọc người thương yêu. Chẳng qua là khi Phương Thần nhìn lấy đối phương lúc, lại là run lên trong lòng, nhịn không được đứng lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Một bên Hạ Linh gặp này không khỏi khẽ giật mình, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến chủ nhân như vậy thất thố, không khỏi cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ là thiếu nữ trừ phá lệ thanh thuần, chọc người thương yêu bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì đặc thù, mà nàng nhà chủ nhân cũng không phải cái gì. Gặp sát này lòng tham người, không nên như thế mới là. Tần Cửu Thiên cùng Tần Ôn Tiếu gặp Phương Thần phản ứng lớn như vậy, thì là trong lòng hoan hỉ. Quả nhiên, những thứ này đại năng đều có đặc thù đam mê, yêu thích nhất là thanh thuần tăng thêm non. Đem thập cửu muội mang đến, quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Mùi Hy gặp Phương Thần một mực nhìn lấy chính mình, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hiếu kỳ nhìn lấy hắn, đáng yêu gương mặt bên trên hiển thị do nghi hoặc, tựa hồ là đang suy tư người trước mắt đến cùng là ai, vì sao muốn như vậy nhìn lấy chính mình. Tần Ôn Tiếu chắp tay nói, bái kiến chấp thiên vương, hôm nay quấy dậy. Phương Thần chậm rãi gật đầu, nói, để hai vị hoàng tử đợi lâu, vào chỗ đi. Đa tạ. Hai người ngồi xuống về sau, Tần Ôn Tiếu không giống nhau Phương Thần hỏi, liền dẫn đầu giới thiệu nói, chấp thiên vương, thập cửu muội bởi vì tại thành vương đại điện mắt thấy chấp thiên vương hùng phong, liền một mực ổ nào muốn gặp lại thiên vương, ta hai người chỉ có thể đưa nàng mang đến, không biết phải chăng là có quấy rầy đến thiên vương. Phương Thần giờ phút này mới một lần nữa tỉnh táo lại, ánh mắt rồi mới từ Mùi Hy trên thân thu hồi. Hắn nhìn về phía Tần Ôn Tiếu, hỏi, vị này là công chúa? Vâng. Tần Ôn Tiếu lập tức gật đầu, nói, Mùi Hy tại công chúa bên trong xếp hạng thứ 19, cho nên là thập cửu công chúa. hoàng tử cùng công chúa đều là tách ra, mà nhân hoàng hoàng tử so sánh công chúa muốn nhiều hơn rất nhiều, Ngụy Hy là bây giờ nhỏ nhất công chúa. Nàng mấy tuổi? Phương Thần hỏi. Đã 14. Lần này là Tần Cửu Thiên đoạt trả lời trước. 14 cái kia đúng là không sai bị lắm. Phương Thần tự lẩm bẩm, giống như là tại xác định lấy cái gì. Hắn chỗ lấy sẽ có lớn như thế phản ứng, cũng không phải là bị Ngụy Hy dung mạo hoặc là thanh thuần kinh diễm đến, mà là tại nhìn đến đối phương thứ nhất mắt lúc, trong cơ thể hắn luân hồi thế giới thụ đúng là có phản ứng, một cỗ cảm giác quen thuộc vào tới, để hắn theo trên thân nhìn đến một cái cố nhân bóng người. Nhưng là có hay không thật giả, còn phải tìm tòi mới biết. Sau đó hắn đối Ngụy Hy nói ra, "Thập Cửu công chúa, có thể hay không tiến lên đây, ta nghĩ nhìn một chút tư chất ngươi như thế nào." Mọi người khẽ giật mình, đều không nghĩ tới Phương Thần đột nhiên đưa ra yêu cầu như thế đến. Ngụy Hy có chút khiếp đảm, không dám lên trước, mà chính là nhìn về phía Tần Ôn Tiếu hai người. Tần Cửu Thiên cũng không biết Phương Thần dự định, coi là Phương Thần thật sự muốn nhìn một chút Thập Cửu Muội Thiên Phú, liền nói ra, "Chấp Thiên Vương, Thập Cửu Muội Thiên Phú đồng dạng, cái này tại trước đó cũng đã nghiệm chứng qua. Bất quá Thập Cửu Muội Thiên Phú mặc dù bình thường, lại đối tu đạo cực kỳ khát vọng, càng là muốn trở thành giống Chấp Thiên Vương như vậy anh hùng." Phương Thần đồng thời không nói chuyện, vẫn như cũng là nhìn lấy Ngụy Hy. Tần Ôn Tiếu gặp này, trong lòng cũng hỉ, càng thêm khẳng định Phương Thần đối Thập Cửu Muội có ý tứ, cái gọi là cha xem thiên phú, bất quá là lấy cớ thôi. Muốn đến nơi này, hắn đối Ngụy Hy nói ra, "Đã Chấp Thiên Vương muốn nhìn ngươi thiên phú, vậy liền để Chấp Thiên Vương xem một chút đi. Có lẽ Thập Cửu Muội thiên phú dị bẩm, chỉ là đồng thời chưa phát hiện." Thập Cửu Muội chớ sợ, Chấp Thiên Vương là sẽ không tổn thương ngươi. Ngụy Hy gặp 29 ca nói như vậy, từ đối với hắn tín nhiệm cũng liền không lại khiếp đảm, chậm rãi đi ra Phương Thần trước mặt. Phương Thần nói, vươn tay ra. Ngụy Hy nghe lời một chút đầu, duỗi ra cặp kia trắng non hai tay, mắt to ngập nước thì là nháy nhìn qua Phương Thần, hiếu kỳ hắn muốn đối với mình làm cái gì. Phương Thần đồng dạng vươn tay, nhẹ nhàng dựng nơi cổ tay. Chỉ là, Ngụy Hy thể nội vẫn chưa có bất luận cái gì đặc thù, thậm chí thì liền thiên phú cũng rất bình thường, cùng vị kia so sánh, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Chương 2312, quả nhiên là nàng chuyển thế. Chương 2312, quả nhiên là nàng chuyển thế. Chẳng lẽ là ta tính sai sao? Phương Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng luân hồi thế giới thụ phản ứng không nên có sai mới là. Người trước mắt liền nên là nàng chuyển thế mới đúng. Chẳng lẽ? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, có chút đổi phế luân hồi thế giới thụ vận chuyển lên đến, một cỗ cực kỳ thuần túy luân hồi chi lực theo trong tay tuôn ra, tiến vào Ngụy Hy thể nội. Hừ hừ. Ngụy Hy bỗng cảm giác thể nội một trận rét lạnh, giống như là cái gì bị phát động giống như, để cho nàng nhịn không được đau hừ ra âm thanh. Tần Cửu Thiên cùng Tần Ôn Tiếu gặp một màn này trong lòng căng thẳng, bỗng cảm giác bất an. Nhưng Vương Thần cũng không định dừng tay ý tứ, vẫn như cũ tiếp tục thu nhập luân hồi chi lực. Nhìn thấy Ngụy Hy mặt lộ vẻ thống khổ, Tần Cửu Thiên rốt cục kìm nén không được liền muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng Tần Ôn Tiếu lại là bắt hắn lại cổ tay, khẽ lắc đầu, biểu thị đừng mở miệng. Gặp một màn này, Tần Cửu Thiên mặc dù tâm bên trong lo lắng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở bất an, cuối cùng nhìn lấy Phương Thần cùng Ngụy Hy. Mà khi luân hồi chi lực nhập thể nháy mắt, phản phất là một ngọn đèn sáng, đem Ngụy Hy thể nội triệt để chiếu sáng. Cái này sáng lên, không chỉ có để Ngụy Hy thiên phú căn cơ không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn, thậm chí tại đan điền bên trong còn xuất hiện trước đó căn bản thì không tồn tại đồ vật. Đỉnh. Đó là một tòa tản ra thần thánh chi khí thánh đỉnh, tạo hình phong cách cổ xưa, phía trên điêu khắc từng đạo thần văn, khiến người ta có loại cúng bái xúc động. Mà khi Phương Thần nhìn đến trước mắt tòa này thánh đỉnh lúc, trước là hoảng hốt, ngay sau đó lộ ra quả là thế nụ cười đến. Quả thật là ngươi, Thánh Hoàng. Tòa này thánh đỉnh bên trong có một cỗ để hắn cảm thấy không gì sánh được khí tức quen thuộc, chính là đến từ Thiên Tinh tộc. Thánh Hoàng, vị kia tại Thiên Tinh tộc bên trong bạo phát song hoàng chi chiến, cuối cùng chiến bại cho thụ hoàng Thánh Hoàng. Về sau Thánh Hoàng vẫn chưa hoàn toàn chết đi, mà chính là đi theo bên cạnh mình một đoạn thời gian. Về sau song phương giao dịch, hắn liền đem đưa vào hoàng tuyển lộ bên trong, luân hồi chuyển thế. Mà tại luân hồi chuyển thế trước đó, hắn hỏi đối phương đời sau muốn làm gì tộc sinh linh. Thánh Hoàng trả lời là nhân tộc. Bây giờ tính toán thời gian, Thánh Hoàng vẫn lạc cũng qua hơn 10 năm, như là trước tiên có thể có được luân hồi chuyển thế, hiện tại đúng là 14-15 tuổi. Mà trước mắt tòa này thánh đỉnh chính là lúc trước hắn vì Thánh Hoàng giữ lại thiên phú, chỉ là không biết Thánh Hoàng như thế nào làm, thế mà đem dấu ở tòa này thánh đỉnh bên trong. Lúc này mới tại xuất thế lúc không có gây nên người khác chú ý, cũng để cho nàng có thể trở lại nhân hoàng điện, trở thành vô dụng công chúa một trong. Thánh Hoàng, ngươi thủ đoạn thật là làm cho tại hạ kính nể a. Phương Thần cảm khái không thôi, khi đó tình huống Thánh Hoàng thế mà còn có thể làm đến loại sự tình này, quả thực là đáng sợ. Khó trách có thể một mực đè ép thụ hoàng, nếu không phải hoàng vận bị thụ hoàng chiếm cứ một nửa, nàng thành tiểu tuyệt sẽ không chỉ có điểm ấy mà thôi. Thật không nghĩ tới, thế mà có thể nhanh như vậy liền lần nữa lại gặp gỡ. Tuy nói kiếp trước ngươi ân ta đã báo, nhưng đã lại lần nữa gặp gỡ, chính là hữu duyên. Hắn lui ra thần thức, cũng bông ra Ngụy Hy tay, từ từ mở mắt, nhìn lấy nàng. Ngụy Hy vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mắt to ngập nước tràn đầy nghi hoặc. Phương Thần thì là lộ ra một vẻ nụ cười, hỏi thăm, ngươi có thể nguyện làm ta đệ tử? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Tần Ôn Tiếu cùng Tần Cửu Thiên sử sốt, thì liền Hạ Linh cũng là hoảng hốt không thôi, đây là nàng nhà chủ nhân lần thứ nhất chủ động đưa ra thu đồ đệ một chuyện. Tần Ôn Tiếu thì là trước tiên kịp phản ứng, minh bạch Phương Thần thu đồ đệ là muốn đem Ngụy Hy giữ ở bên người. Như loại này sư đồ sự tình tại người cảnh bên trong không ít, cũng không có cái gì vi phạm đạo đức thuyết pháp. Mà cái này cũng nói Phương Thần nhận lấy hai người lễ vật. Hắn lập tức đối Ngụy Hy nói ra, "Thập Cửu muội, đừng do dự, Chấp Thiên Vương nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, chính là ngươi đại cơ duyên, tranh thủ thời gian đáp ứng." Tần Cửu Thiên cũng là kịp phản ứng, cũng nói, thập cửu muội, nhanh đáp ứng, hô sư tôn. Mùi Hy gặp hai vị ca ca đều nói như vậy, liền cảm giác đây không phải chuyện gì xấu, sau đó đội vàng chắp tay nói, bái kiến sư tôn. Phương Thần mỉm cười, muốn là Mùi Hy giác tỉnh trí nhớ kiếp trước lời nói, biết bị ta thu làm đệ tử, chỉ sợ sẽ diệt chính mình. Nhưng thì tính sao, luân hồi về sau thánh hoàng cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Dù là đối phương về sau giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng phải gọi hắn sư tôn. Tân Ôn Tiếu gặp này, lúc này mới thở phào, nói, Thiên Vương thu đồ đệ có thể không thể qua loa, đây là đại sự. Văn Bối cảm thấy cái kia chiếu cáo thiên hạ mới đúng. Thế thì không cần thiết, đến mức cái gì bái sư lễ nghi cũng không cần, như vậy là được. Rốt cuộc lúc trước ta bái sư lúc, cũng là một ly trà thôi. Phương Thần khoát tay nói ra. Tân Ôn Tiếu còn muốn nói điều gì, lại bị Phương Thần đánh gãy. Đến mức các ngươi hai người, ta cũng biết các ngươi có gì tính toán. Nhưng ta khuyên các ngươi chết cái ý niệm này, bây giờ nhân tộc tranh giành đỉnh, ta cũng không có hào hứng cùng các ngươi chơi. Ngay từ đầu hai người cũng hỉ, cho là có nhìn. Có thể tại nghe đến nửa câu sau lúc, đông cảm giác tâm lạnh tuyệt vọng. Không qua. Phương Thần lại lần nữa nói ra, các ngươi cũng coi là giúp ta một lần, ta cũng không phải cái gì keo kiệt người. Nói xong trong tay hắn linh quang chuyển động, vài kiện đồ vật theo tay bên trong bay ra. Nơi này có hai môn thiên phẩm cấp 3 công pháp, cùng với một số thiên tài địa bảo cùng hai kiện pháp bảo. Thích hợp hai người các ngươi tu luyện, nếu có thể đem tinh lực đều đầu nhập tu luyện bên trong, bước vào linh hải cảnh đồng thời không phải việc khó. Hai người các ngươi như thế không ngại cực khổ, cũng muốn nếm thử cùng ta bấu víu quan hệ. Đơn giản là không muốn như vậy trầm luân vì vô dụng hoàng tử. Đã các ngươi thật nghĩ làm ra một phen sự nghiệp đến, vậy liền không nên là dựa vào người nào, mà là dựa vào chính mình. Có thể thành hoàng tử, hai người các ngươi thiên phú coi như không phải hoàng tử bên trong tốt nhất, lại cũng không kém. Nhân tộc hiện tại cũng không cần đùa bỡn tâm kế người, mà chính là có thể chế người. Tân Ôn Tiếu hai người nhìn trong tay tiên phẩm công pháp, cùng với thiên tài địa bảo, trong lúc nhất thời đúng là ngây người. Dù là cao quý hoàng tử, nhưng bọn hắn tài nguyên tu luyện thậm chí cũng không sánh bằng thiên tiêu các trung thượng cấp thiên tiêu. Không có cách, bây giờ nhân tộc đang tranh giành đỉnh quan trọng giai đoạn, đương nhiên sẽ không bởi vì hai người là hoàng tử thì cho thêm tư nguyên. Mà Phương Thần cho những tư nguyên này, đầy đủ sánh vai bọn họ trăm năm tư nguyên. Cái kia hai môn thiên phẩm công pháp, càng là bảo vật vô giá. Chính như Phương Thần cho nói, có những thiên tài địa bảo này, đầy đủ bọn họ bước vào linh hải cảnh. Đến lúc đó, bọn họ liền không còn là vô dụng hoàng tử. Đa tạ chấp thiên vương. Tần Cửu Thiên trước tiên cảm kích nói. Một mực biểu hiện càng tốt hơn Tần Ôn Tiếu ngược lại là sững sờ một hồi, lúc này mới chắp tay cảm tạ, đa tạ chấp thiên vương. Phương Thần quét hai người liếc một chút, khoát tay nói, tốt, cái kia cho các ngươi đã cho, không nên cho các ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Đã không có hắn sự tình, vậy liền lui ra đi. Là, Tần Cửu Thiên nơi nào còn có hắn dự định, lập tức thuộc về hắn thiên tài địa bảo toàn bộ nhận lấy, chuẩn bị rời đi. Có thể Tần Ôn Tiếu lại là động tác dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng, nhưng gặp Phương Thần quay lưng đi, minh bạch nhiều lời vô dụng, cũng chỉ có thể đem bảo vật toàn bộ lấy đi, lại lần nữa hành lễ, cùng Tần Cửu Thiên cùng nhau rời đi. 29 hoàng huynh, 31 hoàng huynh. Mùi Hy gặp hai vị ca ca muốn đi, lập tức lo lắng hô lên âm thanh, muốn đuổi theo. Cái kia thanh thuần đáng yêu khuôn mặt càng là lộ ra tội nghiệp bộ dáng, giống như là sắp rơi lệ.